Chương 64, không tên Lưu Bân đối với trên đường hai người kia đối thoại, tự nhiên là không biết đấy, hắn hiện tại cũng không muốn biết những này về vặt. Hắn mang người đổi tới Thái Ung phủ đệ, cưới vợ tân nương tử, vốn hắn coi như là lòng tràn đầy vui mừng đấy. Kết quả lại là bị một ít lễ nghi phiền phức khiến cho đầu tráng váng nao trướng, giống như là một cái tượng gỗ đồng dạng, bị người dắt tới dắt đi đấy, khiến cho hắn chỉ vẹn vẹn có một điểm hào hứng cũng bị tiêu sạch sẽ. Nhưng là bây giờ là hắn đại hôn thời điểm, là hỷ khánh thời gian, hắn lại không thể nổi giận, cho nên đành phải nhịn xuống nộ khí, tùy ý bọn hắn tiến hành rồi. Đáng hận nhất hay vẫn là Lưu Bân tại đi đón tân nương tử thời điểm, Trương Diễm còn có chân mật cái này lỉnh gơ cũng chạy đến Thái Diễm trong phòng khoe khoang, không nên Lưu Bân niệm cái gì thuốc chăn thơ. Lưu Bân cũng chỉ tốt cười khổ một tiếng, hắn hiện tại thật sự hướng cho mình hai cái tát. Ở thời đại này kết hôn thời điểm, đích thật là có cái gọi là thuốc chăn thơ, có thể cái kia bình thường đều là đại gia đình, những cái kia có văn hóa thiếu gia mới đồ chơi. Lưu Bân hướng cho mình hai cái tát nguyên nhân tiểu là mình làm gì muốn giả mạo cái gì tại tử nha. Hiện tại ngược lại tốt rồi, không nên lại nghĩ biện pháp làm thêm nữa. Nay kẻ chép ăn mới có thể đền bù trước kia lỗ thủng. Cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhớ tới mấy quyển sách dường như thích hợp thơ đường tống tử, ứng phó rồi. Hắn còn thật không rõ, cái khác người tham gia náo nhiệt còn chưa tính, làm gì vậy cái này Trương Diễm cùng chân mật cũng chạy tới tham gia náo nhiệt nha. Đặc biệt là chân mật, xin nhờ, ngươi vốn thế nhưng mà ta chính nhi bắt kinh vợ cả nhà. Hiện tại ta trước cưới cái khác nữ tử, ngươi không chỉ có không thương tâm, còn chạy tới tham gia náo nhiệt, thật đúng là. Bất quá xem hắn cái kia ngây thơ gương mặt, Lưu Bân đành phải bỏ đi cái gì không tốt ý niệm trong đầu. Thúc trang thơ niệm xong về sau, Thái Diễm rốt cục thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Hôm nay Thái Diễm cách ăn mặc xinh đẹp vô cùng, một thân hút hàng hỷ phục mặc lên người, càng nổi bật ra vẻ đẹp của nàng rượu dáng người. Tuy nhiên đầu ra phủ che bố che nghiêm mặt nhìn không thấy thiệt là bộ dáng, nhưng là chỉ dựa vào trước mắt hình tượng, đã có thể chinh phục rất nhiều người rồi. Nhưng này lúc Lưu Bân bây giờ là không có cái kia tâm tình đi thưởng thức rồi. Hắn hiện tại thật sự tốt muốn trở về nghỉ ngơi một chút, cái này hôn lễ thật đúng là phiền toái phải chết nha. Đây quả thực là so đánh một hồi đại chiến còn muốn người mang bom nha. Kết hôn là nhân sinh nhất chuyện tốt đẹp tình một trong, đây không phải lừa bố mày sao? Chính mình tình nguyện đi đánh giặc, cũng không muốn tham gia loại này hôn lễ rồi. Cái này còn không có bừng tỉnh bình thường cứ như vậy mệt mỏi, tận tâm ta làm, mình còn có khí lực vào động phòng sao? Tiếp hết tân nương, lại để cho tân nương lên tiểu hoa, Lưu Bân tiểu hữu khí vô lực lại để cho đón dâu đội ngũ phản hồi phủ đệ của mình. Trên đường đi còn mạnh hơn nhan cười vui, ứng phó những cái kia nhiệt tâm dân chúng, Lưu Bân thật sự mệt mỏi không nhẹ. Mà Thái Diễm ngồi ở cố kiệu lên, kỳ thật cũng không thể nói là cố kiệu, mà phải nói là ngự niệm, có 16 người dơ lên ngự niệm. Nàng trong lòng cũng là tràn đầy tâm thần bất định, không biết mình phu quân đến cùng là dạng gì người, hội sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Mặc dù nói chính mình đã sớm nghe thấy Tấn Vương điện hạ đại danh, hơn nữa từ khi từ phụ thân nào biết chính mình muốn gả cho Tấn Vương điện hạ về sau, càng là trong nội tâm tràn đầy điểm mật, ngọt ngào, dù sao như Tấn Vương điện hạ loại này văn võ toàn tài anh hùng, là từng cái thanh xuân thiếu nữ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Người thiếu nữ kia không có xuân nha. Cái đó một cái thiếu nữ không hy vọng phu quân của mình là một cái đại anh hùng nha. Lưu Bân tuy nhiên tuổi nhỏ, tuy nhiên lại là thật sự đệ nhất thiên hạ đại anh hùng. Mình có thể gả cho hắn, cũng coi như là phúc phần của mình. Bất quá chính mình tuy nhiên bụng trộm bái kiến hắn mấy lần, thế nhưng mà đối với hắn còn có phải hay không rất hiểu rõ. Dù sao Thái Diễm còn không có chính thức cùng Lưu Bân tiếp xúc qua, trước kia nàng không chỉ có nghe nói qua rất nhiều đối với Lưu Bân khen ngợi, cũng đã được nghe nói về Lưu Bân nói vậy. Những cái kia thế gia đại tộc đối với Lưu Bân thế nhưng mà không có gì ấn tượng tốt nha. Bọn hắn vẫn cho rằng Lưu Bân chỉ là một cái vận khí so sánh tốt gia hỏa, Lưu Bân căn bản chính là một cái thô lỗ người, là một cái đồ tể, càng là một cái giảm dần và gian trá thương nhân. Bằng không cũng sẽ không biết giết nhiều người như vậy, cũng sẽ không đem sở hữu tất cả tù binh đều hợp lý thành nô lệ mua bán rồi. Tuy nhiên Thái Ung tại nàng trước mặt thường xuyên khen ngợi Lưu Bân, nàng cũng đã được nghe nói Lưu Bân làm thi tử, nhưng là trong nội tâm vẫn có một chút như vậy lo lắng đấy. Bất quá hiện tại như là đã đến trình độ này, tái sợ hãi cũng không có cái gì tả hữu rồi, nàng cũng chỉ có dũng cảm đối mặt rồi. Lưu Bân một bước đi bên trên cứng ngắc như mặt, trên đường đi muốn một cười, trên mặt hắn cơ bắp đã có chút rút gân nhi rồi. Trở lại phủ đệ của mình, lại là đã trải qua một phen náo nhiệt, cuối cùng đã tới bái đường lúc sau, bái hết đường về sau, Lưu Bân có thể nghỉ ngơi trong chốc lát rồi, cho nên hắn cũng rốt cục thi thở ra một hơi. Cái gọi là bái đường tiểu là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Nhất bái thiên địa thời điểm còn dễ nói, đã đến nhị bái cao đường thời điểm thì có điểm phiền toái, bởi vì Lưu Bân cha mẹ cũng đã không trên đời này rồi, nhưng là lại không thể không bái đường, cho nên Lưu Bân giáo lễ bái hắn lưỡng người sư phụ. Cái gọi là sư phó, tiểu là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Tại cổ đại so sánh cựu thiên địa quân thân sư đích nhân đại, sư phó kỳ thật cùng sư phó đồng dạng, đều là trực tiếp nhất thân nhân. Nhưng là nhị bái cao đường thời điểm, bình thường đều là hai vị cao đường, nhưng là Lưu Bân chỉ có lưỡng người sư phụ, liền cái sư mẫu đều không có. Cuối cùng Lưu Bân cắn răng một cái một dập chân, đem lưỡng người sư phụ đều tình tưởng đã đến, nhị bái cao đường tiểu bái bọn hắn rồi. Trịnh Huyền cùng Đồng Nguyên hai người một văn một võ, coi như là rất phối hợp rồi. Lưu Bân cùng Thái Diễm cùng một chỗ hướng bọn hắn khấu trừ ba bái về sau, đã đến cái gọi là phu thê giao bái rồi. Vốn Lưu Bân dùng vi phu thê giao bái cùng với trên TV diễn cái kia dạng, hai người cùng một chỗ hướng đối phương đối với bái. Nhưng thật sự đến lúc này, Lưu Bân mới biết được trên TV mắt đều là chó má. Tại cổ đại, nữ nhân địa vị vốn tiểu tương đối thấp, phu quân của nàng chính là nàng thiên, hai người tuy nhiên ở bên ngoài địa vị là giống nhau, nhưng là cũng không có người nam nhân nào hướng vợ của hắn hành lễ đấy. cổ đại nam nhân nhất định là sẽ không tiếp nhận cùng một cái nữ nhân bình khởi bình tọa, đấy. Cho tới bây giờ Lưu Bân mới biết được cái gọi là phu thê giao bái, tự là thê tử trước cho phu quân lễ bái, sau đó phu quân có chút vừa làm ấp, xem như đáp lễ rồi. Sau đó thê tử lại bái, như thế ba lượt mới xem như phu thê giao bái. Lưu Bân tại người điều khiển chương trình chỉ đạo xuống, tối hôm qua những ngày về sau, Thái Diễm rốt cục bị đưa vào động phòng bên trong. Hắn cũng rốt cục có thể thư một hơi rồi. Hiện tại mới chính trị giữa trưa, khoảng cách nhập động phòng thời gian còn sớm được rất. Hắn còn muốn cùng những cái kia khách nhân uống rượu đây này. Bất quá uống rượu đối với Lưu Bân thế nhưng mà một kiện chuyện tốt, mà không phải một cái gian khổ nhiệm vụ, hắn ngược lại là rất thích ý cùng người uống rượu. Lưu Bân thân là Tân Vương, thân là U Châu Mục, có thân là đệ nhất thiên hạ phù ông, hắn hôm nay muốn đại hôn, tự nhiên là có rất nhiều người muốn thừa cơ hội này kết giao hắn rồi. Mà hắn tự nhiên là sẽ không nhỏ khí, hắn đã sớm đối ngoại tuyên bố rồi, hôm nay tại Kế Châu thành bày xuống 5000 bàn nước chạy yến, bất luận kẻ nào, bất kể là thần ác ma thân phận đâu rồi, mặc kệ có hay không lễ vật, chỉ cần đến nơi đây chúc mừng, cũng có thể ở chỗ này có một bữa cơm no đủ đấy. Đương nhiên, điểm này chủ yếu là nhằm vào những cái kia bình thường dân chúng, còn có hắn trước kia cái kia chút ít bình thường cấp dưới. Thân phận chân chính tôn quý người tự nhiên là sẽ có người đặc biệt, đem bọn họ nhận được trong vương phủ ăn uống tiệc rượu đấy. Lưu Bân bái hết thiên địa về sau, trở lại đằng sau ai chú rể phục thay cho về sau, xuyên thẳng mặc vào một ít so sánh nhẹ nhàng khoan khoái quần áo về sau, tiểu đi ra cùng những khách nhân uống rượu rồi. Lưu Bân câu này thân thể thật sự rất kỳ diệu, không chỉ có đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hay vẫn là ngàn chén không say, cho nên hắn là rượu đến chén khô. Hắn muốn là cùng trong vương phủ khách nhân uống qua rượu về sau, bên ngoài quan sát nên đi thuộc diện, cùng những cái kia nguyện ý tới nơi này chúc mừng người buổi tiệc. Lưu Bân tại Vũ Châu danh vọng giống như là một cái thần tiên sống đồng dạng, những cái kia thụ qua ân huệ của hắn dân chúng đối với hắn đều là sùng bái không thôi. Hiện tại Lưu Bân muốn đại hôn bọn hắn tự nhiên là muốn chạy tới rồi, bọn hắn cũng không yêu cầu xa vời có thể tiến vương phủ ăn uống tiệc rượu, có thể biểu đạt thoáng một phát tâm ý của mình là được rồi. Bọn hắn cũng biết chính mình không có gì quý trọng lễ vật, cho nên bình thường đều là ngốc đi một tí trong nhà mình sinh ra đất đặc sản, còn có một chút trứng gà một loại đồ vật, hy vọng có thể cho cái kia Lưu Bân nhấm nháp thoáng một phát. Đối với cái này những người này Lưu Bân toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười ứng đối, không có chút nào lãnh đạm. Những người này chứng kiến Lưu Bân vậy mà đi ra cùng bọn họ uống rượu, lại để cho bọn hắn cảm giác chuyến đi này không tệ, đối với Lưu Bân càng thêm cảm thấy sùng bái rồi. Chương 65, không tên Lưu Bân cùng những người này uống rượu xong về sau, liền trở về trong vương phủ, vừa mới bắt đầu đây chẳng qua là cho khách nhân bồi tiểu, còn chưa tính là chính thức uống rượu. Chính thức khảo nghiệm còn ở phía sau đây này. Lưu Bân muốn kết hôn, dưới tay hắn cái kia chút ít võ tướng, tự nhiên là sẽ không đến đấy. Thời đại này võ tướng ngoại trừ cực cá biệt người, liền hướng bây giờ còn đang lữ bố thủ hạ cao thuận bên ngoài, đại bộ phận đều là thích rượu như mạng. Lưu Bân những ngày thuộc hạ, bởi vì đi theo Lưu Bân, có thể miễn phí uống đến cực phẩm rượu ngon, càng phải như vậy. Mỗi người tiểu lượng đều là thường nhân vài lần. Đặc biệt là Trương Phi còn có Điển Vi cái này hai cái đại người thô kệch. Chứng kiến Lưu Bân mời rượu hoàn tất về sau, vừa ngồi xuống ăn hết hai phần đồ ăn, Trương Phi tiểu cười ha ha cả đời, nói ra, chúa công, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ta lão Trương cũng vì ngươi cao hứng. Mặt tướng hướng muốn kính chúa công mấy bát rượu, không biết chúa công có chịu hay không hánh diện. Mặc dù nói chính là rất khách khí đấy, nhưng nhìn hắn bưng tiểu chơi bộ dạng, nếu như Lưu Bân cự tuyệt, hắn nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Dù sao hôm nay là Lưu Bân ngày đại hỷ, bọn hắn coi như là huyên náo lại hùng, Lưu Bân cũng là không có cách nào tức giận, càng có thể uống. Hắn nhìn Điển Vi những người này cũng là kích động đấy, đã có cái này cường đại hậu thuẫn, hắn tự nhiên là không có chút nào lo lắng. Lưu Bân nhìn Trương Phi, không khỏi cười cười. Muốn hướng chính mình rót rượu mọi người, lại há lại chỉ có từng đó là chỉ có bọn hắn cái này mấy cái võ tướng nha. Mà ngay cả tuần lúc những ngày văn nhân, cũng có chút không có hảo ý cười cười, hiển nhiên cũng là kích động đấy. Lưu Bân tiểu lượng tự nhiên là không sợ những người này đấy, nhưng là hắn cũng không muốn khiến cái này người muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Càng sẽ không lại để cho bọn hắn vừa lòng để ý. Cho nên hắn đứng lên, cười cười, sống đông nhúc nhích gân cốt, nói ra, muốn cùng ta uống rượu, tự nhiên là không có vấn đề đấy. Bất quá ngươi như vậy uống, ta sẽ không cùng ngươi uống hay sao? Trương Phi nghe xong có chút nghi hoặc, không biết Lưu Bân đến cùng là có ý gì. Mà ngay cả người chung quanh cũng là vẻ mặt khó hiểu. Lưu Bân thâm thụ lại để cho người cho mình lên một vò rượu bên trong ước chừng có 5 cân rượu, Lưu Bân đệm lên vò rượu, vừa cười vừa nói, ta biết rõ các ngươi những người này hôm nay là không có hảo ý, muốn đem ta quá chén. Ha ha, bổn vương hôm nay đại hôn, tự nhiên là không thể cự tuyệt người khác mời rượu đấy, nhưng là cũng là không thể uống say đấy. Cho nên ta có một cái yêu cầu, phàm là muốn cùng ta uống rượu người, cũng đừng có cầm chén rượu cùng bát rượu rồi. Như vậy quá chưa đủ nghiền rồi. Chúng ta mỗi một lần một vò rượu, ai có can đảm kia cùng ta uống, tựu trên mình đến đây đi. Có bao nhiêu, ta uống bao nhiêu. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, mới vừa rồi còn chính tài nghi hoặc người, không khỏi cả kinh người ngã ngửa đổ. Bọn hắn vốn đang cho rằng Lưu Bân trở về tìm rất nhiều tiếp lời chối từ đấy, hoặc là dùng tiểu một điểm chén rượu uống rượu đấy, không nghĩ tới cuối cùng Lưu Bân vậy mà hội sẽ đến một chiêu như vậy, không khỏi một hồi chỉ trích. Biện pháp này thoạt nhìn, Lưu Bân cùng với càng nhiều nữa rượu, nhưng là tính phản ra, Lưu Bân căn bản là không cần uống rượu nhiều như vậy. Tuy rất nhiều người đều uống rất châu rượu, liền hướng Trương Phi những người này, càng là hận không thể đem mình ngâm mình ở rượu trong vạc. Nhưng là rượu nơi này là chỉ trước kia cái kia chút ít rượu, phải biết rằng hiện tại Lưu Bân trên tiệc rượu uống rượu đều là Lưu Bân sinh ra độ cao rượu, người bình thường hòa thượng một lượng cân thì có chịu không được rồi, mà ngay cả Trương Phi những này tử quỷ, cũng tối đa có thể uống cái hơn 10 cân. Toàn bộ tiệc rượu, hơn 5000 chắc người, có thể uống vượt qua 5 cân rượu người chỉ sợ tìm không ra bao nhiêu. Càng có thể uống là muốn uống một hơi hết 5 cân rượu đâu này. Nếu như là một ly uống, mỗi người coi như là uống một lượng rượu, Lưu Bân cũng muốn uống mấy ngàn cân nha. Nhưng là thoáng cái uống 5 cân rượu lời mà nói, tối đa cũng tiểu là uống hơn 10 cân là được rồi. Thật không hổ là chiến thần nha. Mà ngay cả uống rượu cũng muốn xử, khiến cho một ít kế sách. Những người này lập tức tiểu có chút bất mãn. Lưu Bân cái này cũng không tránh khỏi quá giảo hoạt rồi. Không được, mọi người như thế nào có thể đơn giản như vậy buông tha hắn đâu này. Trương Phi hiện tại bưng bát rượu cũng có tiến thối không được, nếu như hắn đáp ứng thoáng cái uống 5 cân rượu lời mà nói, vậy hắn cũng không phải uống không được, nhưng là đằng sau những người kia nhất định là hận không thể ăn hết hắn. Thế nhưng mà hắn nếu như không đáp ứng, Lưu Bân nếu là thật không uống, hắn cũng không biết nên như thế nào khích lệ nói hay lắm. Lưu Bân chứng kiến Trương Phi thế khó xử bộ dạng, không khỏi cười cười, nói ra, giữ đức nha. Ngươi cân nhắc như thế nào nha? Buồn vương điều kiện, ngươi đáp ứng hay, vẫn, là không đáp ứng nha. Nếu như đáp ứng lời mà nói, chúng ta mà bắt đầu a. Nếu như không đáp ứng, không đáp ứng, như vậy buồn vương tiểu thứ cho không phụng bồi rồi. Trương Phi nghe được Lưu Bân đặt câu hỏi, càng là đuổi tới lung túng khó xử, hắn thì thào lẩm bẩm, cái này, thuộc hạ cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Lưu Bân cười ha ha cả đời, nói ra, ngươi chỉ cần nói đáp ứng hay, vẫn là không đáp ứng không là được rồi sao? Hắn cảm giác mình thật là rất thông minh. Tại hiện đại, Lưu Bân lại không phải là không có tại trong hôn lễ uống qua rượu, đối với người hiện đại cái kia chút ít âm mưu quỷ kế hắn cũng có thể ứng phó, chớ đừng nói chi là những này người cổ đại rồi. Hắn biết rõ tại trong hôn lễ mặt, chú rể bình thường đều dựa vào giả bộ say rượu, mới trốn tránh những người kia rót rượu đấy. Vốn Lưu Bân cũng muốn làm như vậy đấy, bất quá chứng kiến những người này cái loại này không có hảo ý biểu lộ về sau, Lưu Bân quyết định cho bọn hắn đến một cái rút tuổi dưới đáy nổi, lại để cho bọn hắn ngoan ngoãn lui bước. Như vậy chính mình đã có thể lộ ra rộng lượng, lại có thể lại để cho bọn hắn những người này kinh ngạc, không lời nào để nói. Tựa như hiện tại Trương Phi biểu lộ đồng dạng. Loại tình huống này lại để cho Lưu Bân rất hài lòng. Đối với Lưu Bân vấn đề, Trương Phi thật sự không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Hắn xấu hổ quay đầu lại nhìn phía sau hắn mặt cái kia chút ít võ tướng, bọn hắn hiển nhiên cũng không có bao nhiêu biện pháp, không thể cho Trương Phi bao nhiêu ủng hộ. Trương Phi cũng chỉ tốt đưa ánh mắt đặt ở những cái kia văn trên thân người, đặc biệt là Quách Gia còn có Cổ Hủ trên người, Quách Gia cùng Cổ Hủ là Lưu Bân tả hữu quân sư, lại nói tiếp coi như là quân đội hệ thống người, cùng Trương Phi quan hệ của bọn hắn cũng không có những thứ khác những cái kia văn nhân làm bất hòa. Hơn nữa Trương Phi bọn hắn cũng biết hai người đều là một ít khôn khéo người, cho nên Trương Phi bắt đầu hướng bọn hắn xin giúp đỡ rồi. Chứng kiến Trương Phi ánh mắt cầu trợ, Cổ Hủ bất đắc dĩ cười cười, dâng ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Cổ Hủ cái loại này chú ý cẩn thận làm người người, tự nhiên là sẽ không cùng Lưu Bân đánh cạnh tranh rồi. Hắn tại Lưu Bân trong thế lực vẫn là không cùng những người khác vô cùng thân cận đấy. Đây cũng là vì để cho Lưu Bân đối với hắn càng thêm yên tâm. Dù sao hắn không có người nào cùng Lưu Bân cái chủng loại kia quan hệ thân mật, chung quanh cũng không có cái gì bằng hữu. Hắn có thể trung tâm đối tượng chỉ có Lưu Bân một người. Bất quá trong lòng hắn có kiêng kỵ, bên cạnh hắn Quách Gia sẽ không có những này kiêng kỵ rồi. Hắn và Lưu Bân quan hệ so sánh gần đây, hơn nữa hắn và Trương Phi những người này quan hệ cũng tương đối gần, mà ngay cả Lưu Bân thủ hạ đại thần Tuân Úc còn có Tuân Du đều là hắn giới thiệu đến đấy, cùng hắn có quan hệ người nhiều lắm, những quan hệ này hắn che giấu cũng che giấu không được, cho nên còn không bằng thẳng thắn thành khẩn biểu hiện ra ngoài. Cái này cũng khó trách cũng có thể lại để cho Lưu Bân đối với hắn càng thêm yên tâm. Hơn nữa Quách Gia niên kỷ còn nhỏ, còn đúng là tuổi thanh xuân thiếu thời điểm, đối với tham gia náo nhiệt những chuyện này hay, vẫn là rất cảm thấy hứng thú đấy, cho nên tại Quách Gia chứng kiến Trương Phi cầu cứu ánh mắt về sau, hắn hay vẫn là quyết định đi ra, nghĩ biện pháp thuyết phục Lưu Bân, dù sao nếu như không ai dám hướng Lưu Bân rót rượu lời mà nói, vậy hôm nay không khỏi cũng quá nhàm chán hơi có chút rồi. Hiện tại cũng không dám động tay, kia buổi tối náo động phòng thời điểm, thì càng thêm không ai dám khởi hành rồi. Vì vậy Quách Gia tiểu đứng lên, vừa cười vừa nói, chúa công nha. Chúng ta mọi người đều biết tiểu lượng của ngươi kinh người, cái lúc này cũng đừng có vì mọi người biểu diễn. Ha ha, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, ngươi nếu như uống say rồi, như vậy Vương Phi nhất định sẽ rất tức giận đấy. Ta xem không như như vậy đi. Chúng ta một lần thiếu uống một chút, tự một lần một cân tốt rồi. Như vậy đã có thể lộ ra náo nhiệt một điểm, cũng có thể có nhiều người hơn có thể cùng chúa công uống đến rượu, chúa công ngươi cũng có thể cảm thấy tận hứng. Không biết chúa công định như thế nào nha. Chương 66, đấu rượu. Trương Phi bọn người nghe xong Quách Gia lời mà nói, cũng không khỏi được tại trong lòng giơ ngón tay cái lên. Đều tại trong lòng cảm khái, thật không hổ là nhã nhặn bên trong đích bại hoại, bệnh nặng bên trong đích người làm công tác văn hóa nha. Nhìn xem, cái này nói chuyện, nhiều có trình độ nha. Rõ ràng là muốn cho Lưu Bân nhiều uống một chút đấy, muốn cho càng nhiều nữa nhân hòa Lưu Bân rót rượu, nhưng là theo người ta tận cùng bên trong nhất nói ra tiểu biến đã trở thành, làm chủ công cân nhắc, lo lắng chúa công tại đại hôn chi dạng, không có thể thuận lợi vào động phòng, còn đem Vương Phi đều dơ lên đi ra. Bởi như vậy, bọn hắn muốn là muốn rót rượu đấy, thật giống như nói bọn họ là tại toàn bộ Lưu Bân thiếu uống một chút đồng dạng. Là vì Lưu Bân cân nhắc đấy. Chắc không được nhân gia có được chúa công như vậy tín nhiệm đâu này. Chắc không được người ta làm chính là quân sư, chính mình làm tướng quân còn muốn nghe theo người khác chỉ huy. Cái này là trên lệ nha. Mà Lưu Bân nghe xong Quách Gia lời mà nói, không khỏi lắc đầu cười cười. Cái này Quách Gia nha, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng nha. Loại chuyện này đều có thể bị hắn đổi trắng thay đen nói lung tung một trận, còn đem ý của mình cho cố ý xuyên tạc rồi. Bất quá Lưu Bân cũng biết, nếu như hôm nay không khiến cái này người uống rượu lời mà nói, đích thật là không quá phù hợp. Hơn nữa chính hắn cũng muốn uống rượu, thật sự đem những này người sợ tới mức không dám cùng chính mình uống rượu, cái kia tự mình một người uống rượu cũng không có cái gì ý tứ đấy. Vì vậy hắn tiểu nói ra, được rồi, đã Phụng Hiếu đều nói như vậy rồi, như vậy bổn vương tiểu biết nghe lời phải a, tiểu lấy một lần một cân cũng được a. Lưu Bân vì để cho những người này uống rượu, cứ dựa theo Quách gia ý tứ xử lý rồi. Dù sao một cân rượu cùng năm cân rượu đối với tại hắn hiện tại mà nói đều là không có gì khác nhau đấy. Hơn nữa một lần một cân đối với Trương Phi những người này mà nói, ngược lại lại càng dễ uống say, lại càng dễ mắc lửa. Trương Phi bọn người nghe được Lưu Bân vậy mà thật sự đã đáp ứng Quách gia đề nghị, không khỏi sửng sốt một chút. Dùng Lưu Bân có khéo, không có khả năng lại không biết theo 5 cân rượu thoáng cái biến thành 1 cân, cuối cùng hắn không chỉ có không có uống ít, ngược lại sẽ muốn uống càng nhiều nữa. Hắn vì cái gì còn phải đáp ứng đâu này? Bất quá quay tới nghĩ cách, mấy người lại là đại hỉ, Lưu Bân đã đáp ứng, như vậy bọn hắn lúc này đây sẽ phải nâng ly một phen rồi. Bọn hắn thế nhưng mà thẳng đến Lưu Bân tiểu lượng đấy, tuy nhiên bọn hắn không có người nào cùng Lưu Bân tỉ thí qua, nhưng là cũng biết Lưu Bân tiểu lượng không nhỏ, ít nhất đến nay không có uống say quá. Nói thật, bọn hắn cũng muốn thông qua uống rượu đến đòi lại một chút mặt mũi đấy. Tuy nhiên bọn họ đều là thiệt tình cùng tại đây Lưu Bân đấy, đi theo Lưu Bân cũng đích thật là lại để cho bọn hắn như cá gặp nước, có thể phát huy ra tài năng của mình. Nhưng là theo chân Lưu Bân lại để cho bọn họ là tại thật là phiền muộn. Bởi vì Lưu Bân thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi. Võ công cũng không cần nói, Lưu Bân là thiên hạ đều biết đệ nhất thiên hạ mạnh tướng. Tài văn chương cũng không cần nói, hắn thuận miệng nói ra câu thơ, cũng có thể truyền lưu thiên cổ. Thanh danh bọn hắn thì càng là không có dựng lên. Tiểu là thống trị địa phương thời điểm, Lưu Bân tuy nhiên rất ít tự mình thống trị, nhưng là thuận miệng đưa ra ý kiến đều là lời bằng ngọc, lại để cho bọn hắn bội phục không thôi. Lưu Bân các hạng sự vụ đều là thiên hạ vô song, cái này lại để cho bọn hắn những này thiên chi tiêu tử có chút chịu không được rồi. Ngươi là chủ công là không tệ, nhưng là ngươi cũng không có khả năng tại mọi chuyện cần thiết bên trên đều là lợi hại như vậy à? Lúc này đây bọn hắn liền chuẩn bị tại tiểu lượng bên trên khảo thi so sánh thoáng một phát Lưu Bân. Khi bọn hắn xem ra, Lưu Bân coi như là tiểu lượng lại đại, cũng không có khả năng uống qua nhiều người như vậy. Ngược lại thời điểm bọn hắn có thể hánh diện một lần rồi. Tuy nhiên nhiều người như vậy đối phó một người, có chút thắng chi không võ hương vị, nhưng là bọn hắn đều tự động không để ý đến điểm này. Lưu Bân muốn không thể dùng thường nhân cách nhìn đối đãi, lấy nhiều khi cũng không tính thắng chi không võ. Hơn nữa Lưu Bân không phải luôn luôn là ưa thích dùng thiếu lấn nhiều không. Hắn mang theo mấy ngàn người tiểu làm nhỏ bé, muốn vây quanh tiên ti hơn 10 vạn đại quân. Hiện tại chính mình những người này cùng tiến lên cũng không có có gì đặc biệt hơn người đấy. Dù sao bị Lưu Bân cái loại này biến thái đả kích thói quen, bọn hắn cũng học xong Lưu Bân buồng nghịch vô lại thủ đoạn. Vì vậy Trương Phi tiểu cười ha ha nói ra, đã chúa công ngươi đã đáp ứng, cái kia mặt tướng tiểu tới trước, chúa công, lão Trương ta trước làm vi kính rồi. Hy vọng ngươi cùng Vương Phi bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn. Nói xong cũng cầm lấy một cái đại bát rượu, một ngụm làm đi. Lưu Bân cười cười, nói ra, đã tạ dược được rồi. Nói xong vậy cũng cầm đại bát rượu, một ngụm mà uống. Trương Phi uống xong về sau, điển vi lại nổi lên, hắn cũng cầm đại bát rượu, hắc hắc cười cười, nói ra, chúa công, ta cũng mời ngươi một chén. Hy vọng nghĩ mô phỏng hợp Vương Phi có thể sớm ngày sinh một cái tiểu vương gia, lại để cho chúng ta những người này cũng có một cái hy vọng. Nói xong cũng là uống một hơi cạn sạch. Lưu Bân cũng bị điển vi lời mà nói, khiến cho có chút muốn cười, chúc phúc lời mà nói, nào có nói như vậy nha. Bất quá hắn cũng biết điển vi tiểu con số cùng Miên Dương người, cho nên cũng không có để ý, cũng cầm bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Điển vi xuống dưới về sau Quan Vũ cũng đi theo lên sân khấu, cũng là nói đi một tí chúc phúc lời mà nói, tiểu uống một hơi cạn sạch rồi. Ngay sau đó còn có Hoàng Trung Tam Bá, Thái Sử Tử, thậm chí còn có Triệu Vân, Lưu Bân thủ hạ đại tiểu vũ đem đều là từng cái gặt hái, chuẩn bị hợp mọi người chi lực, đem Lưu Bân rót ngược lại. Lưu Bân đối với mọi người mời rượu, đều là mỉm cười, ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu đến chén cạn, lộ ra hào sảng vô cùng. Lấy hy vọng võ tướng thay nhau ra trận, Lưu Bân nhưng lại không có một điểm muốn say rượu ý tứ, những cái kia văn nhân cũng có chút ngồi không yên, tại tuần lúc dưới sự dẫn dắt, cũng bắt đầu hướng Lưu Bân mời rượu, bất quá lời chúc phúc của bọn hắn ngự muốn so với cái kia võ tướng ưu nhã khá hơn rồi, lúc kia người vốn tiểu đứa uống rượu, hơn nữa văn nhân cũng không phải đợi sau cái loại lời yếu đuối thư sinh, cho nên cũng ít nhiều có thể uống một chút, tuy nhiên cái kia thoáng cái uống một chén, rượu có chút không chịu nổi, nhưng này lúc vì rót ngược lại Lưu Bân, bọn hắn cũng là nghĩa bất dung từ rồi. Bọn hắn trong lòng cũng là có chút ngạo khí đấy. Đối với có thể có Lưu Bân như vậy cái kia một cái chỗ công, bọn hắn tại cảm thấy may mắn thời điểm, cũng chạy tới một kia áp lực, cho nên bọn hắn cũng muốn thừa dịp cái này thời cơ đả bại Lưu Bân không thể chiến thắng thần thoại, vang cứu bọn họ trong lòng thất lạc. Tuy nhiên đây là đang rượu trên trận đấu tranh, nhưng là bọn hắn nhưng lại làm không biết mệt. Dù Lưu Bân có khéo, như thế nào lại nhìn không ra những người này nghĩ cách đâu này. Bất quá lúc này đây hắn cũng có chủ tâm muốn uy hiếp thoáng một phát vừa tới U Châu cái kia chút ít qua biển, lại để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của mình. Dù sao những người này tuy nhiên vậy có tài hoa, trước kia cũng nghe nói danh tiếng của mình, nhưng lại là không biết tính cách của mình, hắn cũng có tất yếu cho những người này bên trên bài học, lại để cho bọn hắn càng thêm đối với chính mình trung thành và tận tâm. Cho nên Lưu Bân vẫn chưa ngừng nghỉ, trong đại sảnh người hắn cơ hồ toàn bộ uống hết đi một bên, ngoại trừ chính giữa đĩa giao thời gian, hắn cơ hồ sẽ không có nhúc nhích. Thời gian dần qua nghe ngóng động tĩnh bên trong cũng làm cho người ở phía ngoài đã biết, bọn hắn nghe nói Tấn Vương điện hạ đang cùng những cái kia quan viên đấu rượu, đều rất ngạc nhiên, hiếu kỳ Tấn Vương điện hạ đến cùng có thể uống bao nhiêu. Cho nên trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Vốn không có người tin tưởng Lưu Bân có thể uống qua nhiều người như vậy đấy, thế nhưng mà đợi đến lúc nghe ngóng quan viên thay nhau ra trận một lần về sau, Lưu Bân hay vẫn là mặt không đổi sắc, không có một tia cảm giác say, càng không có muốn uống say đích dấu hiệu, mọi người mới bắt đầu kinh ngạc bắt đầu. Thật sự là không nghĩ tới Tấn Vương điện hạ không chỉ có tài văn chương tốt, võ công tốt, mà ngay cả uống rượu cũng tốt như vậy. Thật là làm cho người bội phục nha. Trong đại sảnh, những cái kia võ tướng đã là lần thứ hai lên sân khấu rồi, bọn hắn hơn 10 hơn 100 người cùng tiến lên, còn không có uống đến Lưu Bân, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác rất không có mặt mũi, cho nên bọn hắn chuẩn bị lần thứ hai công kích. Lưu Bân đối với cái này cũng không nói gì thêm, hắn hiện tại cũng uống được đến hào hứng, cũng muốn nhìn một cái mình bây giờ có thể uống bao nhiêu, vì vậy cũng mặc kệ người đối diện là ai, chỉ cần có người cùng với hắn uống, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá võ tướng nhóm còn có thể tiến hành đợt thứ hai, những cái kia văn thần thì không được, bọn hắn trước kia rất ít một lần uống nhiều như vậy rượu, vốn tiểu lượng tiểu không lớn, cho nên lần thứ nhất uống xong, ngoại trừ số rất ít người còn không có chuyện gì bên ngoài, đại bộ phận mọi người là bất tỉnh nhân sự rồi. Nhưng là cái này một nhóm người đang tiến hành hết đợt thứ hai về sau, cũng không được rồi. Rơi vào đường cùng, những cái kia võ tướng cũng chỉ tốt tiến hành vòng thứ ba rồi. Bất quá tiếp tục như vậy, chỉ sợ Lưu Bân còn không có uống say bọn hắn ngược lại trước muốn say đổ. Lưu Bân bây giờ cảm giác thân thể này quả thực là quá tuyệt vời, uống nhiều như vậy rượu, chỉ có một chút bụng trướng cảm giác, giống như tiến vào trong thân thể của hắn cái kia chút ít rượu đều chính mình phát huy mất, căn bản cũng không có lưu trong người đồng dạng. Hắn chứng kiến có chút võ tướng cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ rồi, mà văn thần mấy có lẽ đã toàn quân bị diệt rồi, không khỏi cười ha ha, hào hùng bắn ra. Vì vậy hắn tiểu đứng lên đối với đám người nói ra, còn có ai? Có bản lĩnh cứ tới đây a. Hôm nay bổn vương cao hứng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ở bao nhiêu ta tiểu uống bao nhiêu. Nếu như ai có thể làm cho cái kia bổn vương uống đã đến, bổn vương trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lưu Bân chứng kiến những cái kia võ tướng đã bắt đầu lung lay sắp đổ rồi, biết rõ bọn hắn cũng nhanh không được, mà hắn cái này trong chốc lát chính uống phải cao hứng đâu rồi, không muốn như vậy bỏ qua, cho nên mới phải đối với vây xem quần chúng quát lên đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, không tên những này vây xem quần chúng chứng kiến Tấn Vương điện hạ uống nhiều như vậy rượu về sau, lại còn là y nguyên bảo trì thanh tỉnh, không khỏi kinh ngạc liên tục. Dùng thân phận của bọn hắn, vốn là không có tư cách cùng đường đường Tấn Vương điện hạ uống rượu đấy, bất quá đã Tấn Vương điện hạ hôm nay cao hứng như vậy, bọn hắn cũng muốn cầm lấy cái này khó được đấy, có thể cùng Tấn Vương điện hạ cùng một chỗ uống rượu cơ hội, cho nên tại Lưu Bân hô xong về sau, tiểu có người từ trong đám người đi tới, cùng Lưu Bân uống rượu đấy. Đối với cái này những người này, Lưu Bân cũng là không chút nào làm ra vẻ, chỉ cần có người nguyện ý uống, hắn tiểu phụng bồi đến cùng. Trận này đấu rượu, một mực rằng có 3-4 canh giờ, mãi cho đến sắc trời đã chậm, mới bị bách chấm dứt. Không phải Lưu Bân đã say, mà là không người nào dám cùng hắn lại uống hết rồi. Lưu Bân ngày hôm nay đã uống đến hơn 100 người rồi. Nhưng là mình hay, vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, phóng phật uống đến càng nhiều càng là thanh tỉnh đồng dạng. Toàn bộ đại sảnh khắp nơi đều là bình rượu, hôm nay Tấn Vương phủ uống sẽ có hơn vạn cân rượu, Lưu Bân một người không sai biệt lắm uống rượu 1/5. May mắn những này rượu đều là Lưu Bân chính mình sản xuất đấy, có thể tùy thời chất lọc, muốn nói cách khác, hôm nay bọn hắn khả năng tiểu không có rượu có thể uống. Dù là như thế, Lưu Bân mấy cái cất rượu tác phường cũng là lần lượt tồn kho không rồi, còn phải toàn bộ vũ châu bởi vì Lưu Bân đại hôn sự tình, không có rượu uống. Lưu Bân thấy không người dám đang cùng mình uống rượu rồi, mà trong đại sảnh khắp nơi đều là uống say người nằm trên đất, không khỏi cười lên ha ha, nói ra, các ngươi những cái thứ này còn. Thật sự là. Ha ha, cứ như vậy còn muốn đem ta qua chén. Ha ha. Tại Lưu Bân cố ý dẫn đạo phía dưới, mà ngay cả Trương Phi cùng Điển Vi cái này hai cái tiểu quỷ đều té xỉu, chớ đừng nói chi là những người khác rồi. Hiện tại những người này toàn bộ đều uống say rồi, ta xem các ngươi buổi tối còn có ai đi cho mình náo động phòng. Hung hăng càng quái. Xem các ngươi còn thế nào hung hăng càng quái. Bất quá Lưu Bân tuy nhiên rất đắc ý, hơn nữa uống nhiều như vậy cũng có một điểm cảm giác say rồi, nhưng là hắn còn không có quên chính sự, hắn cứ gọi đến hạ nhân, đem những này uống say mọi người an bài xong xuôi, dù sao hắn trong vương phủ có rất nhiều gian phòng. Sau đó chính mình tựu chậm chậm hướng phòng tân hôn đi đến. Nói thật, hắn hiện tại còn hơi có chút kích động, dù sao đây là hắn là người của hai thế giới, lần thứ nhất kết hôn tiến vào động phòng, nói không kích động vậy khẳng định là lời nói dối. Hắn đi từ từ tiến phòng tân hôn, chứa say rượu hôn hôn cho rồi, bởi vì hắn hiện tại không biết ứng nên nói cái gì tốt, cho nên hắn quyết định dùng rượu độn một chiêu này. Hắn tiến vào động trong phòng, những hạ nhân kia, còn có thái diễm của hồi môn nha đầu, đều cười hì hì đến lấy phần thưởng. Lưu Bân cười cho mấy người bọn hắn kim cây đầu, động trong phòng lấy tiền thưởng thật là bình thường lễ tiết, Lưu Bân điểm này nên cũng biết. Đánh xong phần thưởng, những cái kia của hồi môn nha đầu mà bắt đầu lại để cho bọn hắn uống đoàn tụ rượu rồi. Lưu Bân mắt say lờ đờ mông lung uống qua đoàn tụ rượu về sau, tiểu ghé vào trên mặt bàn bất động rồi. Liền tân nương hồng khăn cô dâu đều chưa kịp xốc lên. Những hạ nhân kia chứng kiến Lưu Bân uống say rồi, đều cười hướng tân nương xin chỉ thị, có phải hay không đem đến trên giường. Thái diễm từ khi tiến vào động phòng, vẫn ở chỗ này ngồi, chờ đợi Lưu Bân đến, xốc lên nàng hồng khăn cô dâu, thế nhưng mà bể bộn một cái buổi chiều, còn không thấy tiền đến, cuối cùng mới biết được nguyên lai ở đại sảnh cùng những cái kia khách mới, tại đấu rượu. Nhưng lại đem mười mấy cái khách mới uống say mềm không được. Thái Diễm nghe xong, không khỏi lắc đầu, chính mình cái phu quân thật đúng là thiên hạ vô song nha. Làm chuyện gì, đều muốn làm đến đệ nhất thiên hạ. Thái Diễm uống xong đoàn tụ rượu về sau, chứng kiến phu quân của mình đã say đổ, mà những cái kia thị nữ thì là tại chờ chỉ thị của mình, vì vậy nàng tiểu chịu được ngượng ngùng, nói ra, cái thanh kia vương gia phóng trên giường a. Mấy cái thị nữ cười, đem Lưu Bân mang lên trên giường, Lưu Bân tuy nhiên thoạt nhìn niên kỷ so mười mấy tuổi mấy muốn đại, nhưng là trên thực tế cũng rất nhẹ, mấy cái thị nữ có thể dơ lên động đến hắn. Thị nữ đem Lưu Bân phóng trên giường về sau, Thái Diễm tiểu nói ra, tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, vương gia có ta phục thị là được rồi. Mấy cái thị nữ nhỏ bé bác sĩ, tiểu chậm chậm ra đi rồi. Thái Diễm nhìn xem nằm ở trên giường Lưu Bân, không khỏi có chút xí ngốc. Nói thật, Lưu Bân cả đời này diện mạo thật đúng là có chút huynh quốc huynh thành hương vị, mà ngay cả Thái Diễm cô gái đẹp này đều có điểm mặc cảm. Thái Diễm chứng kiến Lưu Bân đã say ngược lại, đành phải chính mình chịu đựng ngượng ngùng, đem hồng khăn cô dâu chính mình văng ra. Sau đó ngồi ở bên giường nhìn xem Lưu Bân. Chứng kiến vị trẻ tuổi này tựu là sau này mình bên gối người, không khỏi vươn tay bắt đầu đuốt ve Lưu Bân đôi má. Mà Lưu Bân vốn là chuẩn bị ở đằng kia chút ít thị nữ đi ra ngoài về sau, tiêu tỉnh lại đấy, bất quá chứng kiến Thái Diễm cái dạng này, liền quyết định tiếp tục giả vờ xuống dưới. Nhìn xem Thái Diễm kế tiếp hội sẽ làm cái gì. Khó được có thể chứng kiến nữ nhi ra chân tình bắn ra, không hảo hảo thưởng thức thoáng một phát, thật sự là thật là đáng tiếc. Thái Diễm vuốt ve trong chốc lát Lưu Bân đôi má, không khỏi xấu hổ càng phát ra màu đỏ bừng. Cái lúc này nàng nghĩ tới những cái kia lão mụ tử giáo sư cho nàng những vật kia, không khỏi thẹn thùng bắt đầu. Bất quá hiện tại phu quân đã uống say rồi, chẳng lẽ muốn chính mình đi làm những chuyện kia sao? Có thể chính mình một đứa con gái ra như thế nào không biết xấu hổ làm sự tình như này đâu này. Thái Diễm ngồi ở chỗ kia thế khó xử, không biết kế tiếp chính mình nên làm cái gì tốt. Lưu Bân híp mắt chứng kiến Thái Diễm thế khó xử biểu hiện, không khỏi trong nội tâm một người, vì vậy hắn liền quyết định cho Thái Diễm một điểm nhắc nhở, vì vậy hắn tiểu tận cùng bên trong nhất lẩm bẩm một tiếng, giật giật ý của mình, tỏ vẻ chính mình rất nhiệt nóng, muốn cởi quần áo. Thái Diễm chứng kiến Lưu Bân động tác, không khỏi lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Lưu Bân đã tỉnh, chứng kiến chính mình vừa rồi cái dạng kia nữa nha. Nhưng nhìn đến Lưu Bân chỉ là tận cùng bên trong nhất tụ cục thì thầm, còn muốn kéo ý của mình, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa rồi chính mình cái dạng kia cho phu quân thấy được, cái kia sau này mình còn có cái gì mà nha. Bất quá chứng kiến Lưu Bân kéo quần áo, Thái Diễm mới kịp phản ứng, hắn có thể là uống nhiều rượu quá, trên người nóng lên, phát nhiệt, cho nên mới muốn kéo quần áo đấy. Cho nên Thái Diễm tranh thủ thời gian quỳ trên giường, bang, giúp Lưu Bân đem quần áo tới. Đây là Thái Diễm lần thứ nhất cho nam sinh cởi quần áo, tự nhiên là thẹn thùng không được. Bất quá người nam nhân này là phu quân của mình, nàng cũng cố kỵ không đến nhiều như vậy. Khá tốt Lưu Bân không tính quá nặng, nàng còn có thể trở mình được động Lưu Bân thân thể. Trải qua một phen gian nan, nàng cuối cùng đem Lưu Bân quần áo cởi ra rồi, chỉ còn lại có một bộ thiếp thân tiểu y để, nàng cũng không dám lại thoát khỏi. Bất quá nàng lại lo lắng Lưu Bân hồi trở lại cảm lạnh rồi, cho nên tranh thủ thời gian cầm một cái mền che ở Lưu Bân trên người. Bề bộn hết những này, chính cô ta cũng mệt mỏi được không được. Vì vậy nàng vụng trộm nhìn Lưu Bân liếc, sau đó lại lấy ra một cái mền, tiến vào trong chăn, đem y phục của mình cũng cởi ra rồi. Tới quần áo ra về sau, nàng xem còn đang tại ngủ say Lưu Bân, không khỏi thở dài một hơi, dù cho có hơi thất vọng, lại có chút giải thoát ý tứ hàm xúc. Xem ra hôm nay buổi tối, những cái kia lão mụ tử giáo sư đồ vật là không dùng đến rồi. Mẹ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ tiểu qua đời, cho nên về nữ tử khuê phòng bí mật đều là có một ít lão mụ tử dạy cho nàng đấy, vốn nàng còn có chút lo lắng sợ hai đấy, bất quá hiện tại Lưu Bân lời đầu tiên yêu cái này diễn đấu cho, nhất định là không dùng đến những chuyện kia đấy. Bất quá nói thật, đối với cái này dạng đêm tân hôn, Thái Diễm còn nhiều thiếu có hơi thất vọng đấy, cái đó và chính mình trong tưởng tượng từ đêm tân hôn kém cũng quá xa. Nàng lại thở dài một tiếng, chuẩn bị mà bắt đầu thổi tắt ngọn nến, nhưng là cái lúc này, Lưu Bân nhưng lại bỗng nhiên nghiêng người dùng cánh tay ôm nàng, không cho nàng núp đích, tại nàng thấp giọng kinh hô ở bên trong, Lưu Bân bở môi dán lên Thái Diễm bở môi. Kế tiếp dĩ nhiên là một trận hương diễm chi dạng. Thái Diễm thế mới biết Lưu Bân nguyên lai vẫn là tại giả bộ ngủ. Bất quá cái lúc này, nàng đã không có thời gian đoán trách Lưu Bân rồi. Một hồi ngươi tỉnh ta nguyện chiến tranh đã bắt đầu. Chương 68, không tên ngày hôm sau, ngày mới sáng, Thái Diễm tiểu đã tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra, chứng kiến trước mắt khuôn mặt, không khỏi trong nội tâm tuôn ra một hồi ôn hòa. Tối hôm qua Lưu Bân giả bộ ngủ hành vi, lại để cho thật sự của nàng là một hồi tức giận, nhưng là về sau Lưu Bân thân mật động tác, làm cho nàng quên những ngày tức giận, cũng làm cho nàng cảm nhận được khuê bên trong đích sung sướng. Nàng chỉ lo nhận thức cái loại lời mỹ rượu, ở đâu còn có thời gian nhớ tới hắn đấy. Cái lúc này nhớ tới chính mình tối hôm qua cái kia hành vi, Thái Diễm tiểu không khỏi một hồi xấu hổ. Bất quá tuy nhiên thẹn thùng, bất quá trong nội tâm hay vẫn là một hồi điểm mật ngọt ngào, làm cho nàng không khỏi vươn tay muốn đi vớt ve Lưu Bân đôi má. Thế nhưng mà cái lúc này Lưu Bân con mắt đống lúc đích, thật giống như là muốn đã tỉnh lại. Sợ tới mức nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tối hôm qua hai người tuy nhiên đã đi qua chu công chi lễ, nhưng là nàng hay vẫn là không có ý tứ cứ như vậy thản nhiên đối mặt Lưu Bân. Lưu Bân mở to mắt, chứng kiến Thái Diễm còn đang ngủ, không khỏi cười cười. Tối hôm qua chính mình có thể là áp lực lâu như vậy, có chút điên cuồng rồi. Cùng Thái Diễm mai khai mở vài lần, cũng không biết Thái Diễm cái kia non nớt thân thể thụ không chịu được. Bất quá nói thật, hắn bây giờ đối với thân thể của mình càng là bội phục, nhỏ như vậy có thể sinh hoạt vợ chồng sự tình, nhưng lại như vậy. Ha ha. Lúc này đây mình cũng làm một đêm nở thứ lan rồi. Hắn chứng kiến Thái Diễm còn đang ngủ, cũng không muốn đánh thức nàng, liền chuẩn bị chính mình trước bắt đầu. Hắn trước kia thường xuyên buổi sáng bắt đầu luyện võ, cho nên tuy nhiên cái kia đêm qua như vậy điên cuồng, nhưng là hôm nay hay vẫn là sớm như vậy có thể tỉnh lại. Bất quá tại Lưu Bân chuẩn bị muốn mặc quần áo thời điểm, chứng kiến Thái Diễm lông mi đang rung động, không khỏi cười cười, biết rõ chọn dùng cái đó đã tỉnh. Có thể là không có ý tứ mặt đối với chính mình, cho nên mới quyết định giả bộ ngủ đấy. Lưu Bân cười cười, cũng không định bạch trần nàng. Tối hôm qua nàng cũng bận việc một đêm, vừa muốn hầu hạ mình, vừa muốn cùng chính mình. Hãy để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút ta. Dù sao đi vào một cái lạ lẫm gian phòng, buổi tối có thể sẽ ngủ không ngon đấy. dù sao hôm nay khởi sớm như vậy cũng không có chuyện gì muốn làm, mình cũng không có cha mẹ muốn nàng đi dâng trà thỉnh an, về phần sư phó cũng không phải cái loại lầy lao ngoan đồng, chính mình đi mời an là được rồi. Hơn nữa, sư phó cũng sẽ không biết sớm như vậy tiểu đứng lên. Ai biết Lưu Bân vừa làm mà bắt đầu, chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, Thái Diễm tiểu mở to mắt, nàng có chút thẹn thùng nói, phu quân, ngươi đi lên. Thiếp thân khởi tới hầu hạ phu quân mặc quần áo. Nói xong cũng muốn dãy rủa lấy mà bắt đầu, chuẩn bị phục thị Lưu Bân mặc quần áo. Phu là vợ thiên. Thê tử phục thị phu quân mặc quần áo là chuyện đương nhiên sự tình. Chọn dùng cái đó với tư cách đương thời mọi người con gái, lại là nổi danh đại tài nữ, đối với những chuyện này tự nhiên là biết đến. Nàng cũng lập chí muốn làm một cái hiền thê lương mẫu đấy, tự nhiên là rất chú ý đến một ít chi tiết, tỉ mỹ rồi. Càng có thể vững Lưu Bân thân phận còn tại đó, cũng không phải do nàng bày thân phận. Thế nhưng mà tại nàng dãy rủa lấy muốn lúc thức dậy, không khỏi ai ôi. Một tiếng, vừa nằm xuống đi rồi. Rất hiển nhiên là liên lụy đến tối hôm qua miệng vết thương. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười cười. Hiển nhiên cũng biết Thái Diễm thân thể tình huống, cho nên hắn tiểu án lấy Thái Diễm bả vai, ôn nhu nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng có đi lên. Ta không có như vậy yếu ớt, không cần ngươi phục thị đấy. Ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, ưu nghỉ ngơi nhiều một chút a. Ta hiện tại lấy luyện võ, muộn một chút bảo ngươi khởi tới dùng cơm." Thái Diễm sắc mặt hơi đỏ lên, nói ra, "Vậy làm sao có thể? Phục thị phu quân là làm thê tử phải làm đấy. Hơn nữa trong chốc lát còn muốn đi cho hai vị sư phó tỉnh ăn đây này." Lưu Bân cười cười, nói ra, "Không việc gì đâu. Tại nhà của chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Ta có tay có chân đấy, không thói quen người khác phục thị, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Về phần hai vị sư phó, ha ha, bọn hắn hiện tại cũng là rất bận rộn, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không biết khởi tới sớm như thế đấy, ngươi thân thể không khỏe, cũng không cần đi cho bọn hắn tỉnh an." Thái Diễm nghe xong Lưu Bân nói như vậy, trong nội tâm hay, vẫn là rất ngọt ngào đấy, nhưng là hay, vẫn là ngượng ngùng nói, vậy làm sao có thể đâu này? Nếu như tân hôn ngày đầu tiên, tự không để cho trưởng bối thỉnh an, cái kia thiếp thân về sau còn thế nào đi ra ngoài nhà? Tuy nhiên công công bà, bố chồng, mẹ chồng đã mất, nhưng là hai vị sư phó tiểu là trưởng bối của chúng ta rồi, với tư cách vãn bối đấy, sao có thể không đi cùng trưởng bối thỉnh an đâu này? Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, xem ra thái ung đối với Thái Diễm giáo dục thật đúng là đúng chỗ nha. Thái Diễm cũng thật sự muốn lập chí làm một cái hiền thê lương mẫu. Tuy nhiên hắn đối với mấy cái này lý giải không thế nào để ý, nhưng là tận hiếu tâm hắn hay, vẫn là rất chú trọng đấy, đã Thái Diễm nói như vậy, hắn cũng bất tiện lại ngăn trở Thái Diễm đi mời ăn, vì vậy hắn tiểu nói ra, vậy được rồi, ngươi lại một lát thôi a. Trong chốc lát ta luyện võ về sau, ta đang gọi ngươi rời giường, sau đó chúng ta cùng đi cho sư phó thỉnh an. Về phần ta, ngươi tiểu thật sự không cần phục thị rồi. Thái Diễm nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng tiểu không hề giữ vững được, ngoan ngoãn nằm tiến bảo. Lưu Bân cười cười cho nàng đắp kín mền, tiểu ra đi luyện võ rồi. Mà Thái Diễm chứng kiến Lưu Bân đi ra ngoài thời điểm bóng lưng, trong nội tâm tràn đầy ấm áp, có như vậy một cái hội, sẽ thông cảm người phu quân, nàng cuộc sống sau này nhất định là rất hạnh phúc đấy. Nàng cũng biết, Lưu Bân là kiêu ngạo xấu người chết, hơn nữa thân phận tôn quý, về sau khả năng không ngớt nàng một cái nữ nhân. Nàng cũng không có yêu cầu xa vời có thể một mình chiếm hữu Lưu Bân, chỉ cần Lưu Bân có thể vẫn đối với nàng tốt như vậy, nàng tiểu đủ hài lòng. Tại Lưu Bân loại người này trong nhà trước muốn độc sủng sau chung nhận thức không có khả năng đấy. Lưu Bân hết thể thành tựu đều là mình dốc sức làm đi ra đấy, hắn nhất định là sẽ không để cho chính mình dốc sức làm đi ra thế lực rơi vào người khác, phụ thân của mình cũng là Lưu Bân thủ hạ trọng thần, đệ tử phân đông. Hắn nhất định là muốn phòng ngừa cùng bên ngoài thần cấu kết đến cùng một chỗ đấy. Điểm này là mỗi một thượng vị giả đều chú ý sự tình. Hơn nữa, Lưu Bân chính là người làm đại sự, cũng không hy vọng chính mình xảy ra hỏa hoạn, chỉ cần mình làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, không tranh giành tình nhân, tự có thể có được niềm vui đấy. Điểm này thân là tài nữ Thái Diễm là rất rõ ràng đấy. Lưu Bân một người mà bắt đầu, đi vào luyện võ trường bắt đầu luyện võ, nhiều năm như vậy huấn luyện, hắn đã dưỡng thành thói quen, hắn rất có tự mình hiểu lấy đấy, hắn không thể so với thời đại này mà khác võ tướng, hắn ở kiếp trước đã diễn trở thành thế giới của mình xem, nhân sinh quang rồi. Nếu muốn thay đổi đã có chút không có khả năng rồi. Hắn trước kia tuy nhiên làm qua quân sự huấn luyện, cũng từng tham gia trường quân đội giáo dục, nhưng là hắn không có dẫn đầu qua chính quy đại bộ đội tác chiến. Trước kia hắn chỉ đem qua một ít tiểu bộ đội tác chiến. Trong trường học cũng là tiểu bộ đội chiến đấu. Tuy cái kia nói đi vào cái thế giới này mang theo đại quân đã tham gia mấy lần đại chiến, nhưng là cái kia đều là dựa vào cá nhân đích hy vọng cùng vũ dũng đánh thắng đấy, căn bản cũng không có bao nhiêu quân sự nhu lực. Tuy nhiên cái kia nói còn có thể học tập, nhưng là hắn cảm giác mình vẫn là đem nắm thật lớn, ván cũng tốt, chính mình không nhất định không phải muốn đích thân mang theo đại quân tác chiến đấy. Dưới tay mình có nhiều như vậy lịch sử danh tướng, chỉ cần mình có thể nắm chắc tốt bọn hắn, sẽ đem nắm tốt cơ sở những binh lính kia, có thể khống chế tốt toàn bộ bộ đội, có thể bách chiến bách thắng. Ưu thế của mình tựu là cái này một thân võ công, còn có đối với lịch sử đại cục nắm chắc. Đã hắn biết rõ ưu thế của mình cùng khuyết điểm về sau, hắn tự nhiên là muốn phát huy tốt ưu thế của mình rồi. Đối với lịch sử đại cục nắm chắc, cũng không cần nói, chỉ cần lịch sử không phát sinh đại cải biến, hắn có thể nắm giữ ở. Nhưng là võ công tựu không giống với lúc trước. Điều này cần không ngừng tôi luyện, cho nên hắn một mực kiên trì luyện võ. Chỉ chốc lát sau Triệu Vân cũng đã tới, hắn hiện tại đã ở Lưu Bân trong vương phủ ở. Hắn hiện tại còn không có thành gia, hắn ca ca Triệu Phong lại là Lưu Bân trong vương phủ đại quản gia, cho nên huynh muội bọn họ vẫn đi theo Lưu Bân cùng một chỗ ở. Tốt khi bọn hắn cùng Lưu Bân cùng nhau lớn lên ấy, cho nên tựa như lúc ấy người một nhà, cũng không có cái gì không được tự nhiên ấy. Bình thường thời điểm, hắn cũng là rất sớm tiểu mà bắt đầu, cùng Lưu Bân cùng một chỗ luyện võ đấy. Ngày hôm qua uống rượu thời điểm, hắn cũng bị quá chén rồi. Bất quá cũng may thân thể của hắn tố chất tốt, lại dưỡng thành buổi sáng bắt đầu luyện võ đích thói quen, cho nên sáng sớm tiểu đứng lên. Chương 69, thư phòng nói chuyện Lưu Bân chứng kiến Triệu Vân đã tới, không khỏi cười cười, nói ra, ai ơi, không tệ nha. Tử Long, lại vẫn có thể bắt đầu luyện võ nha. Xem ra ngày hôm qua ngươi còn không có uống say nha. Thế nào, muốn hay không hôm nay lại uống một lần nha? Triệu Vân cười khổ một tiếng, nói ra, sư minh, ngươi cũng đừng có chê cười ta rồi. Về sau ta cũng không dám nữa. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lưu Bân cười cười, không có nói cái gì nữa. Ngược lại là Triệu Vân nhìn Lưu Bân, nói ra, sư minh, nghe nói ngươi ngày hôm qua một người tiểu uống mấy trăm cân rượu, tối hôm qua cót như cũ vào độc phòng. Như thế nào sớm như vậy cứu đi lên? Làm gì vậy không xứng sư tẩu nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát nha? Thật sự là không dậy nổi nha. Sư đệ ta đối với ngươi xem như thật sự bội phục vô cùng nha. Lưu Bân cười cười, nói ra, ngươi cho rằng nha. Ngươi cho rằng ta nếu như không có một điểm bổn sự, có thể ngồi sư minh của ngươi. Có thể làm đường đường tấn vương sao? Sư đệ nha. Hảo hảo học tập lấy một chút ta. Triệu Vân cười cười, đông nhiên nghiêm túc lên, nói ra, sư minh, ngày hôm qua ngươi không phải ưu hóa muốn nói với ta sao? Không bằng tiểu thừa dịp bây giờ nói a. Lưu Bân nghe được Triệu Vân nói như vậy, nhìn hắn một cái, nói ra, trước luyện công a. Đợi luyện qua về sau, ta cùng ngươi chị dâu đi cho sư phó thỉnh an về sau, ngươi đến thư phòng của ta đến, hôm nay ta với ngươi hảo hảo nói chuyện. Triệu Vân chứng kiến Lưu Bân nói như vậy, cũng chỉ tốt nhẹ gật đầu. Lưu Bân đã như vậy trịnh trọng, như vậy hắn cùng với chính mình đảm sự tình, nhất định là không giống tầm thường đấy. Bây giờ nói đích thật là có chút không thích hợp. Hai người đều có tâm tư luyện khởi bỏ đến, cũng may những ngày động tác, bọn hắn đã làm mất trăm lần rồi, rất quen thuộc, cũng không phải lo lắng làm sai cái gì. Hiện tại bọn hắn ngoại trừ luyện tập một ít cơ bản động tác, thái cực quyền, còn có đồng nguyên giáo thương pháp cùng với Vương Việt giáo sư kiếm pháp, còn luyện tập Hoa Đà phát minh mới nhất ngũ cầm hí. Vũ khí mới cùng thái cực quyền có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không những được với tư cách dưỡng sinh chi đạo, còn có thể rèn luyện toàn thân cao thấp cốt cách cơ bắp, gia tăng lực lượng, tăng cường thể chất. Lưu Bân tại đời sau tiểu đối với ngũ cầm hí hướng tới đã lâu, bất quá lúc kia ngũ cầm hí đã thất truyền rồi. Ở cái thế giới này, Hoa Đà đã đến U Châu về sau, Lưu Bân lại một lần nữa trong lúc vô tình hỏi thăm thoáng một phát Hoa Đà, không nghĩ tới Hoa Đà đã phát minh đi ra. Vì vậy Lưu Bân tiểu tranh thủ thời gian thỉnh cầu Hoa Đà đem ngũ cầm hí dạy cho hắn, mà Hoa Đà cũng không có tàng tư, thật cao hứng dạy cho hắn rồi. Hoa Đà cũng không phải võ thuật gia, không có gì môn phái tầm đó, Lưu Bân lại là cấp trên của hắn, hắn tự nhiên là rất thích lý rồi. Mà Triệu Vân thường xuyên đi theo Lưu Bân luyện võ, tự nhiên cũng học xong ngũ cầm hí rồi. Luyện qua về sau, Lưu Bân hãy đi về trước, đánh thức Thái Diễm, hai người đơn giản ăn hết sớm chút, tiểu đi Đồng Nguyên còn có Trịnh Huyền gian phòng đi cho bọn hắn tình an. Đồng Nguyên cùng Trịnh Huyền đều là không có con cái đấy, cũng không có hắn thân nhân của hắn rồi, cho nên cùng với Lưu Bân người đệ tử này ở cùng một chỗ. Lưu Bân mang theo vừa trang điểm thành phu nhân búi tóc Thái Diễm cho hai người bọn hắn cái kính trà tình an, Thái Diễm ngọt ngào được rồi một tiếng, sư phó uống trà. Lại để cho hai vị lão nhân không khỏi thoải mái mừng rỡ. Bọn hắn đều tranh thủ thời gian lại để cho Thái Diễm bắt đầu. Nói thật, Trịnh Huyền còn dễ nói, đệ tử của hắn trải rộng thiên hạ, có rất nhiều cũng đã kết hôn rồi, nhưng là những người kia hiện tại cũng cùng hắn dị địa ở chung, không biết đời này có thể hay không gặp lại rồi, mà Lưu Bân với tư cách hắn quan môn đệ tử, là hắn nửa đời sau ký thác rồi, hắn tự nhiên là đem đầy ngập nhiệt tâm đều chút xuống tại Lưu Bân trên người, bây giờ nhìn đến chính mình quan môn đệ tử thành gia lập nghiệp rồi, hắn tự nhiên là thật cao hứng rồi. Mà Đồng Nguyên, hắn tuy nhiên đã thu 4 người đệ tử, thế nhưng mà Lưu Bân vẫn là thứ nhất thành gia lập nghiệp đấy, cũng là hắn 4 người đệ tử trong thành tựu cao nhất một cái, hiện tại hắn dẫn đầu kết hôn rồi, lại để cho Đồng Nguyên lão nhân này tự nhiên là cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Hắn còn muốn ôm rồi ôm đồ tôn của mình đây này. Bây giờ nhìn đến chính mình đồ tức biết điều như vậy hiểu chuyện, tự nhiên là thoải mái cười to. Lưu Bân mang theo Thái Diễm hướng hai vị sư phó thỉnh an về sau, tự lại để cho Thái Diễm một người về nghỉ ngơi, mà chính mình thì là đi từ từ đến thư phòng của mình bên trong, lại để cho người lên trà về sau, sẽ đem người đuổi đi ra rồi, còn nói ngoại trừ Triệu Vân bên ngoài, những người khác toàn bộ không thấy. Đón lấy hắn tiểu trong thư phòng, một người chậm rãi nhấm nháp, chờ đợi Triệu Vân. Hiện tại U Châu trà đã trải qua Lưu Bân cải tiến, không giống là lấy trước kia chủng, phương thức pha trà uống, mà là trước tiên đem trà xào tốt, sau đó phao, ngâm, lấy uống. Như vậy càng có thể thể hiện ra trà mùi thơm. Hiện tại loại phương thức này đã tại toàn bộ Vũ Châu truyền ra. Tiểu La Lạc Dương cũng dẫn gắn liền với thời gian còn. Lưu Bân ngoại trừ ưa thích uống rượu bên ngoài, lúc không có chuyện gì làm cũng ưa thích uống trà. Cho nên hiện tại Tấn Trong Vương phủ còn chuẩn bị rất nhiều danh trà. Lưu Bân đợi chỉ chốc lát sau, Triệu Vân đã tới. Hắn chứng kiến Lưu Bân đã ở chỗ này chờ đợi. Tranh thủ thời gian tới, nói ra, không có ý tứ sư minh, ta đến muộn. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, ngồi xuống, nhấm nháp thoáng một phát. Vừa phao, ngâm, trà mới, mùi vị không tệ đấy. Triệu Vân biết rõ chuyện này gấp không đến, vì vậy cũng nâng chung trà lên, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Hắn đi theo Lưu Bân lâu như vậy, tự nhiên cũng học hội, sẽ thưởng thức trà rồi. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, thời gian dần qua thưởng thức, nói ra, ân, không tệ, trà ngon, cam khổ, nhưng là hương vị xa xưa, một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tràn đầy toàn bộ trong miệng. Thật sự là chỗ tốt. Lưu Bân mỉm cười, không có đón lấy hắn mà nói, mà là đột nhiên hỏi, sư đệ, ngươi nói ta là người như thế nào? Triệu Vân có chút nghi hoặc, hắn là người nào? Hắn đương nhiên là đương kim đại hán Tấn Vương điện hạ, Phiêu Kỵ đại tướng quân, U Châu Mục, còn có thể là người nào? Nhưng là Triệu Vân biết rõ Lưu Bân hỏi khẳng định không phải chỉ cái này thân phận. Nhưng có phải hay không cái này thân phận vậy là cái gì? Triệu Vân ở bờ bên kia nghĩ mãi mà không rõ. Lưu Bân chứng kiến Triệu Vân cùng biểu lộ, cười cười nói ra, sư đệ, ngươi còn nhớ rõ ta là từ đâu đến đấy sao? Triệu Vân nghe xong, không khỏi biến sắc. Lưu Bân từ đâu tới đây đấy, hắn đương nhiên còn nhớ rõ rồi. Tuy nhiên hắn không có tự mình kinh nghiệm, Lưu Bân từ trên trời giáng xuống chuyện đã xảy ra, nhưng là sư phụ của mình, còn có chân gia người một nhà, đều là bài kiến đấy. Triệu Vân tin tưởng sư phó hẳn là sẽ không lừa gạt mình đấy. Nào đến sư huynh đáng giá là cái này thân phận, hắn là thần tiên thân phận. Lưu Bân cái này thân phận tuy nhiên đã tại dân gian truyền lưu, nhưng lại không có bao nhiêu người đây này biết rõ cụ thể tình tiết. Lưu Bân mình cũng rất ít nâng lên chuyện này, không biết hôm nay hắn như thế nào đống nhiên nghĩ đến cái này rồi. Cho nên Triệu Vân vẫn có chút nghi ngờ hỏi, sư huynh, người hôm nay như thế nào đống nhiên nói lên cái này rồi hả? Lưu Bân uống một ngụm trà, sau đó nhìn cửa sổ nói ra, ta đích thật là bái kiến thần tiên đấy. Điểm này là thật sự, ta không có lừa các ngươi. Bất quá ta xuống nguyên nhân, cũng không có toàn bộ nói cho sư phó bọn hắn. Đúng vậy, ta đích thật là bởi vì trần duyên chưa xong, mới bị những cái kia thần tiên bức bỏ đến đấy. Nhưng cụ thể nguyên nhân, ta cũng không có cùng sư phó bọn hắn nói. Không phải không tin được sư phó bọn hắn, mà là sự tình này thái quá mức không thể tưởng tượng rồi. Hơn nữa nói ra, gây chuyện không tốt còn sẽ khiến rất nhiều sự cố. Cho nên ta rất ít đối với người nói lên chuyện này đấy. Vốn ta muốn cho mọi người cho rằng, về ta trước kia đi theo thần tiên chuyện này cũng chỉ là một cái tung tin đấy. Như vậy ta ở cái thế giới này, đã có thể có nhất định được chú ý độ, lại có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Về phần ta đến cái thế giới này chân thật mục đích, ta cảm thấy được hay, vẫn là che giấu so sánh tốt. Thế nhưng mà qua lâu như vậy, ta phát hiện một người muốn che giấu một bí mật, thật sự rất khó. Một người sống ở cái thế giới này, thế nhưng mà không có một cái nào thân nhân, không có một cái nào bằng hữu, thật sự rất cô đơn tịch mịch. Còn muốn giữ lại một cái thiên đại bí mật, thì càng thêm khổ sở rồi. Ta thật sự có điểm chịu không được loại ngày này rồi. Vừa vặn, sư đệ ngươi có vừa đi ra ngoài đi vừa đi, nhưng là ta thật sự không muốn làm cho ngươi lý khai. Mà ngươi có cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta tình như thủ túc. Ngươi là ta trên cái thế giới này người thân nhất, cũng là tin cậy nhất người, cho nên ta muốn đem bí mật này nói cho ngươi biết. Đã hy vọng ngươi nghe xong câu chuyện, giúp ta chia sẻ một điểm áp lực, cũng hy vọng ngươi nghe xong câu chuyện, hảo hảo làm ngươi một chút sau này quyết định. Triệu Vân hít sâu thoáng một phát, nhất rồi nói ra, sư minh có chuyện nói thẳng. Sư đệ ta rửa tai lắng nghe. Tại không có được sư minh cho phép trước khi, ta sẽ không đem chuyện này nói cho người thứ ba biết rõ. Ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật này đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, không tên Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó nói, về thần tiên, bọn họ là hay không giống người chỗ nói như vậy, có thể di sơn đảo hải, thôn vân thổ vụ, những này ta cũng không cùng ngươi nói. Ta nói cho đúng là, thần tiên có một loại có thể dự toán đi qua tương lai pháp thuật, giống như là Chu Công Dịch kinh bói toán đồng dạng, có thể đối với tương lai muốn chuyện đã xảy ra, sớm biết trước. Thì ra là vì vậy, bọn hắn dự liệu được thiên hạ sắp phát sinh cực lớn thời gian, toàn bộ thiên hạ vì vậy mà tao ngộ bách niên chiến hỏa, ta mới bị yêu cầu xuống đấy. Triệu Vân nghe xong, không khỏi nhíu mày, có chút giật mình nói, bách niên chiến hỏa. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, sư đệ, ngươi cảm thấy thiên hạ hôm nay tình huống như thế nào đây? Triệu Vân suy nghĩ một chút, nói ra, không thế nào là con nhà. Hôm nay đại hán mấy năm này không ngừng đã trải qua mấy trận thiên tai, ngay sau đó lại đã trải qua vài tràng đại chiến sự. Triều đình quốc khố dự trữ đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa đương kim hoàng đế ngu ngốc, gian thần giữa đường, quan lại lại cùng ngoại thích tranh quyền đoạt lợi. Mà địa phương bên trên bởi vì khăn vàng chi loạn, những cái kia thế gia ngang ngược lại thừa cơ kiêu ngạo, nắm giữ binh quyền, nếu như thay đổi một vị tươi sáng do nét quân chủ, còn có tại nghiêng sụt thời điểm, ngăn cơn sóng dữ, nhưng là dùng đương kim hoàng thượng cá tính cùng năng lực, hiển nhiên là không thể nào đấy. Hơn nữa sư minh cũng đã nói, đương kim hoàng thượng thân thể không khỏe rất tốt, nếu như hắn bỗng nhiên băng hà lời mà nói, đông cung thật là tuổi nhỏ, nếu như triều đình ra lại cái gì ngoại trừ lời nói, như vậy tiếp theo hình thành đông chu thời kỳ, chư hầu hôn chiến cách cục. Triệu Vân cùng Lưu Bân nghĩ ra lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Lưu Bân đối với triều đình những người kia chỉ là lá mặt lá trái, cũng không có đối với bọn họ có cái gì hảo cảm. Hơn nữa Lưu Bân đã lại để cho hắn bình luận đương kim cách cục, tự nhiên là không muốn chỉ nghe lấy lòng thanh âm. Cho nên Triệu Vân tiểu không chút khách khí bạch sảng khoái sáng nay đỉnh thái hại. Kỳ thật ở trong đó cũng đem Lưu Bân kể cả ở bên trong rồi, dù sao Lưu Bân hiện tại coi như là địa phương ngang được rồi. Lưu Bân nghe xong cười cười, nói ra, sư đệ nói có lý. Hiện tại triều đình xác thực là có như vậy hoặc là như vậy thái hại, không có một cái nào có với tư cách quân chủ, là không thể nào ngăn cơn sóng dữ đấy. Đại Hán đã trải qua mấy trăm năm rồi, các loại thái hại cùng mâu thuẫn cũng là nổi lên mấy trăm năm rồi, hiện tại đúng là những này bộc phát thời gian. Thế lực phân tích vô cùng chính xác. Bất quá đây cũng không phải là ta muốn xuống nguyên nhân chủ yếu. Sư đệ còn thiếu phân tích một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Triệu Vân nghĩ nghĩ, còn không có nghĩ đến chính mình thiếu phân tích cái gì, vì vậy tiểu nói ra, kính xin sư minh chỉ điểm. Lưu Bân cười chỉ phương bắc, nói ra, thảo nguyên bên trên dị tộc. Cái này là sư đệ ngươi thiếu phân tích một cái trọng yếu nhân tố. Nếu như gần kề chỉ là của ta sợ bên trong chư hầu tranh giành loạn, giống như là Xuân Thu chiến quốc sĩ khí như vậy, cũng không cần phải ta xuống. Dù sao sở hữu tất cả chư hầu đều là ta sợ con dân, đều là Viêm hoàng tử tôn, ai làm hoàng đế đều không sao cả đấy, thế nhưng mà nếu như Trung Nguyên đại chiến huyên náo chính náo nhiệt thời điểm, trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc nhưng lại nghỉ ngơi lấy lại sức, tại Trung Nguyên đại chiến khiến cho lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn thừa cơ xua quân xuôi nam, như vậy chúng ta người Hán đã có thể nguy hiểm. Triệu Vân nghe xong, không khỏi tâm thần phát lạnh. Hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này. Hiện tại trên thảo nguyên, tuy nhiên cũng là chiến loạn không ngừng, nhưng là đại chiến đấu nhưng lại không có. Tiên Ti tuy nhiên trước đó lần thứ nhất tại Vũ Châu thu được trọng tổn thất lớn, nhưng lại không có thương tổn gần độ cốt, vẫn là có thể tùy thời kéo hơn 10 vạn đại quân đấy. Mà Hung Nô trải qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Nếu quả thật dựa theo Lưu Bân Châu nói như vậy, phía sau quả thật không cảm tưởng giống như. Lưu Bân thở dài một hơi, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta là ở nói chuyện giật gân. Vừa rồi ta nói Trung Nguyên đại địa muốn kinh nghiệm bách niên chiến hỏa, vẫn tương đối đơn giản đấy, trên thực tế dựa theo bình thường phát triển, Trung Nguyên đại địa là muốn kinh nghiệm gần 400 năm chiến loạn, mới chính thức đạt được bình tĩnh đấy. Ở đằng kia chút ít tiên nhân xem bói ở bên trong, tại bách niên về sau, từng có quá ngắn ngủi thống nhất, nhưng là không có bao lâu, lại lần nữa lâm vào chiến loạn rồi. Mà lúc này đây người Hán chỉ còn lại có hơn 700 vạn. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ thiên hạ có thể là có thêm hơn 3000 vạn miệng người nha. Có thể nghĩ cái này bách niên ở bên trong, chiến loạn là cỡ nào kịch liệt. Mà ở hơn 200 năm về sau, càng là người Hán tận thế, toàn bộ thiên hạ người Hán cơ hồ bị diệt tộc. Đại Giang gấp đôi người Hán vậy mà chỉ còn lại có hơn 10 vạn. Nếu như không phải có một vị anh hùng dơ lên người Hán đại kỳ, chúng ta người Hán nói không chừng thì có thể bị những cái kia dị tộc diệt tộc rồi. Sư đệ, ngươi hiện tại đã biết rõ ta trước kia sở tác sở vi ý nghĩa a. Ta chính là Hán thất dòng họ, cho nên những cái kia thần tiên mới có thể để cho ta xuống cứu vớt đại Hán Giang Sơn đấy, cứu vớt chúng ta Viêm hoàng tử tôn đấy. Ta vì cái gì đối với những cái kia dị tộc như vậy tàn bạo, hận không thể đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, vì cái gì đối với ta đại Hán cái kia chút ít chiến bại tù binh, áp dụng không giết, mà là nô lệ chính sách, đây là vì cho ta đại Hán con dân lưu một điểm nguyên khí nha. Hiện tại nhiều người, chúng ta về sau tử tôn, tiếp theo nhiều một chút tránh cho chiến loạn tỷ lệ. Nói xong, Lưu Bân thở dài một tiếng, những chuyện này theo trong miệng hắn nói ra, cũng khơi gợi lên trong lòng của hắn cái kia chút ít tức giận, phản phất thấy được những cái kia tận thế tình cảnh. Hắn trước kia chính là một cái đại Hán dân tộc trí thượng dân tộc phân tử, mỗi một lần nghe được những cái kia chó má chuyên gia đem những này dị tộc đối với người Hán đồ sát đều nói thành là dung hợp dân tộc, hắn tiểu cảm thấy vô cùng tức giận. Vì cái gì bọn hắn theo như lời mỗi một lần dung hợp dân tộc đều muốn người Hán tộc trả giá lớn như vậy một cái giá lớn đâu này? Vì cái gì mỗi một lần đều là người Hán tộc bị động bị những cái kia dị tộc tiến hành dung hợp đâu này? Vì cái gì không thể là người Hán tộc chủ động tiến vào thảo nguyên cùng bọn họ dung hợp đâu này? Vì cái gì những cái kia người Hán tộc anh hùng dân tộc lại bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân, vì cái gọi là dân tộc hòa bình ở chung, đã bị những cái kia cái gọi là chuyên gia hủy bỏ anh hùng dân tộc danh xưng đâu này? Đây đều là một mấy thứ gì đó cho má lý luận nha. Hắn đi vào cái thế giới này, một là vì thể nghiệm cổ đại vũ khí lạnh chiến trường nét mặt tươi cười, thứ hai tiểu là hy vọng có thể cải biến đại Hán dân tộc cái chủng loại kia bi thảm tao ngộ, đem người Hán tộc tại đời sau bị thiến huyết khí ở thời đại này tìm trở về, hơn nữa cam đoan hắn có thể đáng kể thời gian dài lưu truyền xuống. Triệu Vân nghe được Lưu Bân lời mà nói, bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù đối với đại Hán tương lai cầm bi quan thái độ, nhưng là cũng thật không ngờ sẽ biến thành loại tình huống này nha. Đại Hán dân tộc mấy ngàn vạn người lại bị đổ sát chỉ còn lại có hơn 10 vạn người rồi. Đây cũng không phải là 10 thất 9 không rồi, mà là 100 thất 99 không rồi. Triệu Vân có chút không cảm tưởng giống như loại này tình cảnh là cái dạng gì nữa trời đấy. Đây quả thực là nhân gian địa ngục nha. Trong lòng của hắn cũng không khỏi được tràn đầy đối với những cái kia dị tộc phẫn hận. Lưu Bân còn nói thêm, muốn cứu vớt đại Hán dân tộc một lần nữa đi vào loại này bi kịch, ta một người là làm không được đấy. Cho nên ta mới chịu tổ kiến thế lực của mình. Đã hiện tại đại Hán đã không có thuốc chữa rồi, ít nhất chúng ta là đối với hắn hiện trạng bất lực rồi, như vậy đi vào sẽ chờ hắn phá rồi lại lập. Đợi đến lúc thiên hạ đại loạn về sau, tự chúng ta thống nhất thiên hạ, đả kích những cái kia dị tộc. Ta sở dĩ muốn dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, U Châu, tiểu là U Châu chỗ Bắc Cương, có thể để làm phòng ngừa những cái kia dị tộc xâm lấn đạo thứ nhất bình chứng. Bất quá ta một người chịu không được loại này trách nhiệm. Trên thế giới này ta cũng không có thân nhân rồi, cùng ta người thân nhất chính là ngươi cùng sư phó rồi, cho nên ta tiểu muốn cho các ngươi trợ giúp ta hoàn thành cái này trách nhiệm. Sư phó đã giả, lại để cho hắn rong ruổi xa trường đã là không thể nào, bất quá hắn còn có thể giúp ta huấn luyện binh sĩ. Mà ngươi, Tử Long, ngươi cùng ta cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ luyện võ, là ta người thân cận nhất, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ hoàn thành cái này trách nhiệm nha. Chương 71, không tên Triệu Vân nghe xong Lưu Bân lời mà nói, đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, hắn hữu tranh thủ thời gian đứng lên nói ra, sư đệ nguyện ý đi theo sư mình, cho ta đại Hán nghiệp lớn, cho ta đại Hán dân tộc truyền thừa, tận một phần của mình lực. Về sau sư minh nhưng lại phân phó, sư đệ tuyệt không dám chối từ. Chứng kiến Triệu Vân cái dạng này, Lưu Bân rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn muốn đúng là Triệu Vân cái này tư thái. Hắn sở dĩ quyết định thông qua thần thoại sát thái, đem đời sau đại Hán muốn tao ngộ sự tình nói cho Triệu Vân, tự là muốn từ trong tâm hoàn toàn thu phục chiếm được Triệu Vân. Trong lòng của hắn, hắn và Triệu Vân cùng bình thường thượng hạ cấp là không đồng dạng như vậy, Triệu Vân là huynh đệ của hắn, là bằng hữu của hắn, là thân nhân của hắn, vì thân tình còn có tình bạn, cùng với tình đồng môn, hơn nữa Triệu Vân huynh muội đều tại chính mình tại đây, Triệu Vân nhất định là sẽ giúp trợ chính mình đấy. Nhưng là trong nội tâm có thể sẽ có khúc mắc. Lưu Bân không muốn làm người cô đơn, cho nên hắn quyết định lại để cho Triệu Vân chân tâm thật ý đi theo chính mình. Hiện tại kết quả lại để cho hắn rất hài lòng. Nói xong những chuyện này, Lưu Bân lại khai báo Triệu Vân một ít những thứ khác chi tiết, tỉ mỹ, lại để cho hắn về sau nhìn nhiều một điểm binh pháp thao lược, không muốn chỉ biết là luyện võ. Lưu Bân cũng không muốn Triệu Vân còn muốn nguyên lai thế giới như vậy, tuy nhiên là một cái đại tướng, nhưng lại không có có bao nhiêu mang binh cơ hội, hắn giá trị vi cũng tương đương với một cái bảo tiêu. Lưu Bân có thể là chuẩn bị đem Triệu Vân bồi dưỡng thành vì chính mình dưới trướng đệ nhất võ tướng đấy. Cái gọi là đệ nhất võ tướng, không chỉ có riêng là võ nghệ chắc tuyệt, còn muốn binh pháp thao lược đều rất lợi hại mới có thể được. Triệu Vân cũng biết sư minh như vậy yêu cầu mình, là nhìn chúng chính mình, chuẩn bị giao cho mình trách nhiệm đấy, cho nên cũng không có cái gì không tốt nghĩ cách, rất vui vẻ đã đáp ứng. Đang tại hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên dọa người tiến đến thông báo đến, khởi bẩm vương gia, biệt giá tôi lúc, còn có tả hữu quân sư Quách gia, cổ hủ cầu kiến. Triệu Vân còn có không khỏi đồng thời sững sờ. Mấy người bọn hắn như thế nào cùng một chỗ đã tới? Tuân Úc là Lưu Bân thủ hạ đệ nhất chính vụ đại thần, mà Quách gia còn có cổ hủ thì là lượng quân sư, nhưng lại riêng phần mình nắm giữ một cái tổ chức tình báo, bọn họ chạy tới chuẩn bị làm gì nha? Bất quá bọn hắn đã cùng đi, cái kia đã nói lên rồi, có chuyện rất trọng yếu đã xảy ra. Vốn Lưu Bân còn đối với cái này cái hạ nhân tiến đến có chút tức giận, bởi vì hắn đã dặn dò đã qua chính mình hôm nay ai cũng không thấy, bất quá bây giờ nhìn bộ dáng cũng không có cách nào trách tội cái hạ nhân rồi. Lưu Bân cùng Triệu Vân giúp nhau nhìn một mắt, Lưu Bân tiểu nói ra, thỉnh bọn hắn mấy vị vào đi, lại mang lên chút nước trà. Chỉ chốc lát, Tuân Úc cùng với Quách gia cổ hủ cùng một chỗ vào được, song phương đi hành lễ về sau, Lưu Bân tiểu nói ra, không biết mấy người các ngươi hôm nay cùng đi, có chuyện gì nha? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Tuân Úc nhìn một chút Quách gia, ý bảo có hắn cho Lưu Bân giải thích thoáng một phát đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao chuyện này là có Quách gia thủ hạ báo cáo đấy. Quách gia nhẹ gật đầu, đối với Lưu Bân nói ra, chúa công, là như thế này đấy, ngày hôm qua thám tử của chúng ta hồi báo, tại U Châu phương Bắc cùng Thảo Nguyên giải trừ địa phương, đột nhiên nhiều hơn một đám mã tặc, tại đâu đó đổ sát lui tới khách thường, nếu như bọn hắn chỉ là làm như vậy, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy, dù sao trên Thảo Nguyên mã tặc nhiều hơn đi rồi. Nhưng là cái này một cổ mã tặc cùng với khác mã tặc không giống với. Bọn hắn không chỉ có thống nhất chỉ huy, còn có thống nhất vũ khí, làm thế nào còn có thể cũng muốn quân đội chính quy đồng dạng. Cho nên thám tử của chúng ta hoài nghi bọn họ là có chút quân chính quy giả trong đấy. Chính yếu nhất chính là những này mã tặc vậy mà công kích chúng ta cùng Ô Hoàn giúp nhau lui tới sứ giả. Tựa hồ muốn đoạn tuyệt chúng ta cùng Ô Hoàn liên hệ. Thông qua thám tử của chúng ta điều tra, phát hiện bọn này mã tặc dĩ nhiên là Công Tôn Toàn một ít thủ hạ giả trong đấy. Xem ra Công Tôn Toàn là muốn phá hư chúng ta cùng Ô Hoàn người vô cùng thân, nhưng là lại không dám công khai lộ ra thân phận. Mặt khác tiểu là Công Tôn Toàn thủ tịch mưu sĩ những ngày này cũng biến mất không thấy, bất quá vừa lúc bị chúng ta tại Lạc Dương thám tử phát hiện, hắn hình như là lấy cầu kiến đại tướng quân Hà tiến rồi. Chúa công, xem ra cái này Công Tôn Toàn là không có gì hảo ý nha. Không biết chúa công ý định xử trí như thế nào chuyện này nha. Lưu Bân nghe được dĩ nhiên là loại chuyện này, không khỏi nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, Công Tôn Toàn. Hừ, ta biết ngay hắn sẽ không như vậy cam tâm đấy, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám làm như thế rồi. Tốt, rất tốt. Làm a. Đem trong nội tâm của ta cái đó một điểm đối với ngươi ấy nãy cảm, dắt, cho diệt không còn một mảnh về sau, ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, tôi lúc mấy người đều có điểm không hiểu đâu, Lưu Bân có thể đoán được Công Tôn Toàn làm như vậy còn không có gì, thế nhưng mà phía sau hắn một câu kia lời nói là có ý gì nha. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn cùng bộ dáng, khoát tay áo, nói ra, bọn hắn đã dám làm như thế, nhất định là sẽ không thừa nhận khiến cho bọn hắn làm đấy. Chúng ta tiểu là đi triều đình cáo hắn, cũng không có tác dụng gì đấy. Hơn nữa, hắn mưu sĩ đi Lạc Dương, thấy Hà Tiến, nhất định là muốn cấu kết Hà Tiến cùng bổn vương khó xử đấy, cho nên muốn thông qua chính quy cách giải quyết chuyện này, hiển nhiên là không thể rồi. Bất quá không có sao, đã hắn muốn chơi cái này một bộ, chúng ta đây hãy theo bọn hắn hảo hảo chơi thoáng một phát. Phùng Hiếu, ngươi trong chốc lát đi quân ủy, khởi thảo một phần văn bản tài liệu, tiểu nói hôm nay mã tặc càng rỡ, không chỉ có ấn tượng bình thường thông thường, còn dám tiến công quan phụ sứ giả, tội không thể tha. Lại để cho Trương Phi dẫn người đi diệt bọn hắn, ta xem Công Tôn Toàn còn thế nào nói. Đúng rồi Văn Nhược tiên sinh, ngươi cũng cho Ô Hoàn người khởi thảo một cái tiếp, lại để cho bọn hắn đường vòng đến Kê Châu thành, trước tránh đi mũi nhọn. Quách gia cùng Tuấn Lục nghe xong, cũng không khỏi được đồng ý. Hiện tại bọn hắn đích thật là không có xác thực căn cứ chính xác theo, chứng minh những cái kia mã tặc tiểu là Công Tôn Toàn thủ hạ làm bộ đấy. Càng không có coi đây là lý do, hướng Công Tôn Toàn hỏi tội. Công Tôn Toàn nhất định là sẽ không thừa nhận đấy, gây chuyện không tốt còn có thể đánh rắn độ cỏ. Còn không bằng đến một cái buồn bực thanh âm phát đại tài, lại để cho Công Tôn Toàn cho là bọn họ còn không có phát hiện bọn này mã tặc trận thế thủ phạm, lại để cho Công Tôn Toàn ăn một người cơm thiếu, thiệt rồi, tốt đây này. Bọn hắn hiện tại chính yếu nhất sự tình tiểu là hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển thế lực của mình. Chính thức nắm giữ đã khống chế được cái này mấy cái quận, còn có tiểu là cùng Ô Hoàn người hòa thân. Đối ngoại mặt chiến tranh hay, vẫn là đợi đến lúc về sau, U Châu giàn xếp xuống rồi nói sau. Thân là U Châu biệt giá Tuân Úc tự nhiên là rất rõ ràng U Châu hiện tại tình huống, hiện tại U Châu tài chính, tại lại để cho U Châu có thể bình tĩnh vượt qua cái này một năm điều kiện tiên quyết, căn bản là duy trì không được một hồi đại chiến sở muốn tốn hao thuế ruộng. Hắn với tư cách U Châu đại quản gia, tự nhiên không muốn ở thời điểm này U Châu tài chính xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên đối với Lưu Bân quyết định, hắn còn là rất hài lòng. Hắn đến thời điểm tiểu lo lắng Lưu Bân sẽ ở trong cơn tức giận, làm ra cái gì xúc động sự tình. Hiện tại xem ra, Lưu Bân vẫn có thể đủ trầm ổn xuống đấy. Cho nên hắn tiểu nói ra, đã chúa công đã có quyết đoán, như vậy thuộc hạ ta sẽ đi ngay bây giờ khởi thảo báo thư. Lưu Bân nhẹ gật đầu, lại để cho cái kia Tuấn Úc đã đi ra. Vốn Quách gia cùng cổ hủ cũng chuẩn bị trở về đi đấy, tuy nhiên lại bị Lưu Bân gọi lại. Lưu Bân cười cười nói ra, hai người các ngươi trước chờ một chút, ta còn có một nhiệm vụ muốn các ngươi đi làm đấy. Hai người các ngươi cùng ta cộng lại thoáng một phát, như thế nào thao tác so sánh tốt. Quách Gia cùng Cổ Hủ nghe xong Lưu Bân lời mà nói, nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ nói ra, thỉnh chúa công bảo cho biết. Lưu Bân cười cười, hắn sở dĩ ngăn lại Quách Gia còn có Cổ Hủ, là hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, đối với U Châu tình huống, hắn tự nhiên cũng là rất rõ ràng đấy. Cho nên hắn cũng một mực đang suy nghĩ như thế nào tăng tu giảm chi. Vừa vận công tôn toàn sự tình cho hắn một cái linh cảm, lại để cho hắn nghĩ đến một cái ý kiến hay, một cái 144 lời ý kiến hay. Nếu như chuyện này thao tác thỏa đáng lời mà nói, vũ châu cục diện tiếp theo cải thiện rất nhiều rồi. Chương 72, không tên Lưu Bân nghĩ một lát nhì, tổ chức thoáng một phát chính mình ngôn ngữ, sau đó nói, là như thế này đấy. Vừa rồi công tôn toàn những thuộc hạ kia giả mạo mã tắc sự tình, cho ta một cái linh cảm, để cho ta nghĩ đến một cái chủ ý. Hiện tại chúng ta vũ châu tình huống, tin tưởng các ngươi hai cái vô cùng rõ ràng. Trước đó lần thứ nhất Quan Vũ mang theo đại quân tại trên thảo nguyên càn quét thu hoạch, đến cỡ nào phong phú, tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không tiếp tục đâu này? Chúng ta cũng có thể lại để cho người giả mạo mã tặc tại trên thảo nguyên càn quét. Như vậy đã có thể thu hoạch đại lượng tài vật lương thảo, cũng có thể rèn luyện quân đội sức chiến đấu, vẹn toàn đôi bên nhà. Dù sao trên thảo nguyên những cái kia dị tộc cũng là thường xuyên chạy đến chúng ta tại đây cướp bóc đấy, vì cái gì chúng ta lại không thể phản một con đường riêng hành chi? Lại để cho bọn hắn cũng nếm thử loại tư vị này. Dù sao hiện tại có một cái công tôn toàn làm người chịu tội thay, chúng ta cũng không cần lo lắng sự tình bại lộ. Không biết các ngươi định như thế nào nha. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Đây quả thật là cái kia truyền lưu thiên hạ đại thiện nhân Lưu Bân sao? Như thế nào nghĩ ra được chú ý như thế nào đều như vậy vô lại, như vậy âm hiểm nha. Thật sự là hư danh hại chết người nha. Đặc biệt là Cổ Hủ, trong lòng của hắn thật muốn kêu oan, vì cái gì người khác đều muốn kêu hắn là độc sĩ nha. Thằng này ra chủ ý, quả thực so với chính mình còn độc nha. Hắn mới thật sự là âm hiểm nha. Bất quá hắn nói cũng đúng, dù sao thai họa ai mà không thai họa nha. Thai họa những cái kia dị tộc còn có thể yên tâm thoải mái đấy. Hiện tại U Châu đã cái này bao nhiêu khó khăn, như vậy tìm những cái kia dị tộc giúp đỡ chút cũng là chuyện đương nhiên đấy. Nóng bỏng còn có thể luyện binh, bọn hắn lại cớ sao mà không làm đây này. Dù sao đều là một ít dị tộc nhân. Tổn thất nhiều hơn nữa, cũng cùng bọn họ không có vấn đề gì. Mà ngay cả Triệu Vân cũng bị Lưu Bân quyết định này cảm thấy giật mình, nói thật hắn thật đúng là có chút không đành lòng. Hắn hay, vẫn, là quá thiện lương rồi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Lưu Bân nói lời, đại hán dân tộc sau này muốn thừa nhận tổn thất, hiện tại muốn những này dị tộc nhân không lâu một chút, cũng không có gì lớn đấy. Tiểu là phát thiện tâm cũng là muốn xem đối tượng nha. Không phải tộc của ta loại, hán tâm tất nhiên dị. Triệu Vân không phải cái loại này loại người cổ hủ. Tự nhiên biết nói sao lựa chọn. Bất quá cũng không thể cứ như vậy phái người chạy đến trên thảo nguyên hồ đổ một trận, phàm là vẫn có một cái kế hoạch tốt. Vì vậy Quách Gia cùng Cổ Hủ nhìn nhau, cuối cùng Quách Gia nói ra, chúa công lời ấy đích thật là một cái ý kiến hay. Bất quá trong đó hay là muốn kế hoạch tốt, phái bao nhiêu người đi, người nào lĩnh quân, những binh lính kia bao lâu trao đổi thoáng một phát, bọn hắn có thể làm tới trình độ nào, những chuyện này đều muốn cân nhắc tốt. Hơn nữa hiện tại hạng nhất đại sự hay vẫn là U Châu ổn định, cùng với cùng Ô Hoàn người hòa thân. Hơn nữa Ô Hoàn người như là đã chuẩn bị cùng chúng ta hòa thân rồi, như vậy muốn phái người đi, muốn tránh đi Ô Hoàn người địa bàn. Nói cách khác thì có thất tín dự rồi. Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng không phải người tốt lành gì, bọn hắn không chỉ có sẽ không ngăn cản chuyện này, ngược lại còn chuẩn bị trợ giúp, từ đó cho U Châu vét lớn một số. Lưu Bân nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn tiếp tục. Quách Gia cùng Cổ Hủ nắm giữ lấy dưới tay hắn hai đại tổ chức tình báo, đối với trên thảo nguyên sự tình tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, lại để cho bọn hắn an bài có lẽ sẽ so sánh tốt một chút. Cổ Hủ nói tiếp, mặt khác còn muốn cân nhắc những cái kia chiến lợi phẩm như thế nào phân phối, cùng với giao tiếp, còn có tiểu là những người này muốn dùng cái gì trang bị, chuẩn bị ở đằng kia chút ít địa bàn làm việc. Lưu Bân Ân thoáng một phát nói ra, đúng vậy, chi tiết tỉ mỉ quyết định thành bại trước đó quyết định tốt đích thật là rất trọng yếu, như vậy các ngươi có cái gì người tốt duyên cùng ý kiến? Cổ Hủ suy nghĩ một chút nói ra, thuộc hạ cảm thấy phái 5.000 người tiểu không sai biệt lắm. Đầu tiên 5.000 người tại trên thảo nguyên đã là một cổ không nhỏ mã tặc rồi, có lẽ có thể hoàn thành chúa công nhiệm vụ. Nhân số nhiều lắm, ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa nếu như chúng ta tại đây thoáng cái thiếu đi mấy bạn binh mã, cũng sẽ khiến người khác chú ý đấy. Kỳ hạn, ta cảm thấy được tiểu lấy 3 tháng làm hạn định tốt rồi. Mỗi 3 tháng, tiểu đổi một nhóm người, lại để cho những người kia cũng có thể có đất chống cơ hội. Về phần chiến lợi phẩm giao tiếp, tiểu lại để cho chúa công hội sẽ yêu thích cái kia chút ít thương đội đi đã làm xong. Dù sao bọn hắn thường xuyên xuất nhập thảo nguyên, nhiều một ít gì đó cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý đấy. Về phần những vật này như thế nào phân phối, vẫn có chúa công quyết đoán tốt. Về phần người chọn lựa, thuộc hạ đối với các vị tướng lãnh còn không phải rất quen thuộc, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn không có người thích hợp viên. Lưu Bân nhẹ gật đầu, đối với Quách Gia nói ra, như vậy Phụng Hiếu có hay không chọn người thích hợp nha? Người có lẽ đối với các vị tướng lãnh đều tương đối quen thuộc đi à nha? Quách Gia nghĩ nói ra, Văn Hòa vừa rồi nói cũng làm cho thuộc hạ nghĩ đến một điểm, cái kia chính là cái này mang binh tướng lĩnh, đầu tiên nếu không phải như vậy nổi danh, cho dù hắn tại vũ châu biến mất một thời gian ngắn, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tiếp theo chính là hắn sẽ đối chúa công trung tâm vô cùng, sẽ không bởi vì trường kỳ mang binh tại bên ngoài, lại từ sự tỉnh so sánh chuyện bí ẩn tình, còn đối với chúa công ly tâm. Đệ tam là người này phải có nhất định được mang binh mới có thể, sẽ không tổn binh hao tướng, không chỉ có không có kiếm đến chỗ tốt, ngược lại đem mình bồi tiến vào. Điểm này nhưng thật ra là không nhất chủ yếu đấy, bởi vì một chúa công trị binh thủ đoạn, chỉ cần không phải phạm phải trọng sai lầm lớn, có lẽ có thể tránh cho đấy. Bởi vì muốn phù hợp cái này một loạt điều kiện, cho nên thuộc hạ cũng trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được người nào phù hợp. Lưu Bân nghe xong cũng không khỏi được nhẹ gật đầu. Hắn nhìn bên người Triệu Vân, muốn nói hắn người ngươi tín nhiệm nhất, dĩ nhiên là Triệu Vân rồi. Muốn nói nhân sinh nhất thiết quan hệ, tự là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ khiêng qua thường, cùng một chỗ mang mang ký nữ. Triệu Vân cùng hắn tiểu phù hợp trong đó hai cái. Nhưng là Triệu Vân là sư đệ của hắn, tại Vũ Châu coi như là một cái danh nhân, vậy mà đi theo mình luyện võ đấy, nếu như hắn đột nhiên biến mất lời mà nói, nhất định sẽ có người chú ý đấy. Cho nên Triệu Vân rất hiển nhiên là không thích hợp. Mà những thứ khác võ tướng, Trương Phi Quan Vũ đã là Vũ Châu quân được nhân vật phong vân, đã trở thành Lưu Bân phía dưới hai đại sát thần, bọn hắn không hề càng thêm không thích hợp. Điển Vi là cận vệ của mình quân thống lĩnh cũng không thích hợp, hơn nữa hắn cũng không thích hợp mang binh. Hoàng Trung làm người so sánh chính trực, hơn nữa vừa mới đến Vũ Châu, đối với Vũ Châu một ít quy củ còn không phải rất hiểu rõ, tại trong quân đội cũng không có hình thành hy vọng, cũng không thích hợp. Về phần Thái Sử Tử, niên kỷ quá nhỏ, có muốn chiếu cố mẫu thân hắn cũng không quá phù hợp. Về phần Cam Ninh, tuy nhiên hắn trước kia cũng đã làm thủy tặc, đối với cướp bóc cái này một bộ tương đối quen thuộc, nhưng là hắn hiện tại đang bệ bội lấy vấn luyện nghỉ, cũng không thích hợp lại để cho hắn cái lúc này đi chạy đến trên thảo nguyên làm mã tặc. Đúng rồi, còn có một người, hắn ngược lại là rất phù hợp đấy, đã đối với chính mình so sánh trung thành và tận tâm, lại là không có tiếng tăm gì đấy, chính yếu nhất chính là hắn cũng là Vũ Châu quân lão nhân, tại trong quân cũng có chính mình hy vọng, hơn nữa tài năng của hắn, bộ mang binh 5000 người đi làm nhiệm vụ, cũng là hoàn toàn không nói chơi đấy. Lại để cho hắn đi ngược lại là rất phù hợp. Vì vậy Lưu Bân Cửu vừa cười vừa nói, về phần người chọn lựa, ta cũng có một cái so sánh phù hợp đấy. Tam Bá, Tam Tiên Cao, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta cảm thấy được hắn ngược lại là rất phù hợp các ngươi theo như lời nào điều kiện. Tam Bá, Quách Gia còn có cổ hủ suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại là rất hợp thích đấy. Lại nói tiếp, Tam Bá ngược lại là Lưu Bân dưới chướng ngoại trừ Triệu Vân, đi theo Lưu Bân thời gian dài nhất người rồi, đối với Vũ Châu quân rất hiểu rõ cũng là tương đối sâu đấy, đối với Lưu Bân cũng là rất trung thành và tận tâm đấy. Hơn nữa thời gian dài như vậy, tại trong quân cũng có chính mình hy vọng. Hơn nữa tài năng quân sự của hắn cũng là so sánh sông ra nổi bật đấy, tuy nhiên cá nhân đích võ công không phải đặc biệt nổi bật. Đương nhiên có thể không là đặc biệt nổi bật rồi, tại Ngũ Hổ thượng tướng có 4 vị ở chỗ này, còn có một Điển Vi, Thái Sử Tử, cùng với Cam Linh đều tại tình huống nơi này xuống, đương nhiên lộ ra không xuất ra Tang Bá lợi hại, chính yếu nhất chính là hắn không có Trương Phi cùng Quan Vũ cái loại lợi danh tiếng chính thịnh. Tuy nhiên tư cách kia so sánh lao, nhưng là một mực ngận đê điều, rất ít xuất hiện. Xem như người chọn lựa thích hợp nhất, cho nên Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng đều đã đồng ý người này tuyển. Chương 73, không tên Lưu Bân nghĩ, còn nói thêm, nếu là muốn luyện binh đấy, không bằng lại để cho một ít nhân vật mới cũng cho cái này đi thôi. Coi như là với tư cách Tang Bá phó tướng tốt rồi. Quách Gia cùng Cổ Hủ tự nhiên là không có ý kiến gì rồi, Lưu Bân đã thật sự ôm luyện binh thái độ, vậy bọn họ tự nhiên là rất thích ý rồi, dù sao lấy sau đích tướng lãnh không thể chỉ có như vậy mấy cái nhà. Mà Lưu Bân sở dĩ chợt nhớ tới cái này, tất thì là vì hắn nghĩ đến mấy người, tuy nhiên cái này gấp cá nhân không thích hợp làm cho này một lần mang binh tướng lĩnh, nhưng là với tư cách phó tướng hay, vẫn là không thành vấn đề đấy. Đầu tiên một cái tiểu là Thái Sử Tử, hắn tuy nhiên muốn chiếu cố mẫu thân hắn, thế nhưng mà đi ra ngoài 3 tháng, vẫn là có thể đấy. Hơn nữa hắn đối với Vũ Châu lớn nhỏ sự vụ còn không thế nào hiểu rõ, còn cần nhiều hơn quen thuộc, lúc này đây đi theo đi, chính dễ dàng bồi dưỡng thoáng một phát hắn chiến trường năng lực. Còn có tiểu là mới vừa nói Chu Thái tuy nhiên là theo chân Cam Linh cùng đi đến, nhưng là một mực lại để cho Chu Thái cái này viên mãnh tướng tại trên biển làm hải quân tướng lãnh, cũng có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Còn có một người tiểu là Chu Thương. Chu Thương tại Lưu Bân mở rộng quân đội thời điểm, cũng tiến vào Vũ Châu quân. Đối với Chu Thương, Lưu Bân hay vẫn là ấn tượng không tệ, người này có thể cho Quan Vũ khiêng nửa đời người đại đao, tại Quan Vũ sau khi chết còn tự vận làm bạn Quan Vũ, là một cái có thể chịu khổ khó lão và trung thành và tận tâm người nha. Chu Thương người như vậy tuy nhiên không thành được cái gì lịch sử danh tướng, nhưng là làm một cái phụ tá, làm một cái quân cận vệ thống lĩnh hay vẫn là rất không tệ. Dù sao một chi bộ đội không thể toàn bộ đều là lịch sử danh tướng, còn phải có một ít tầng giữa tướng lĩnh đấy, như vậy mới được là một hợp lý kết cấu. Lưu Bân hiện dưới tay đại tướng đã đủ nhiều rồi, là thời điểm bắt đầu bồi dưỡng tầng giữa tinh linh rồi. Về phần cơ sở, cái kia tiểu không cần lo lắng rồi, Lưu Bân tiểu là theo cơ sở bắt đầu với, hắn đối với phương diện này đối, với, có kinh nghiệm, Vũ Châu quân cơ sở tướng lãnh có thể nói là thời đại này cường đại nhất cơ sở tướng lãnh đấy. Hoàn toàn không cần lo lắng. Lưu Bân cùng Quách Gia còn có Cổ Hủ lại thương lượng thoáng một phát chi tiết, tỉ mỹ, tiểu lại để cho bọn hắn đi ra ngoài chuẩn bị. Chuyện này là trọng đại cơ mật, trừ bọn họ ra 4 cái, cũng chỉ có người trong cuộc mới có quyền biết rõ. Đây là Lưu Bân cố ý chỉ ra đấy. Dù sao chuyện này, hắn còn nói không dễ nghe nha. Vũ Châu còn có nhiều như vậy văn nhân, bọn hắn có thể sẽ không tiếp nhận cái này ngôn sự tình đấy. Hơn nữa Tiên Ti đã cho triều đình trình qua thư xin hàng rồi, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng là đại hán phiên thần rồi, mặc dù đại hán còn có Tiên Ti đều không cho là như vậy. Nhưng là có một số việc tiểu là có thể làm, nhưng lại là không thể nói đấy. Bàn giao hết Quách Gia còn có Cổ Hủ về sau, Lưu Bân càng làm Trương Phi cùng Tang Bá phân biệt đều đến, đem nhiệm vụ của bọn hắn cùng bọn họ khai báo thoáng một phát. Trương Phi tự nhiên là thập phần hưng phấn, chính mình lại có thể mang binh đánh giặc rồi. Trước đó lần thứ nhất đi trên thảo nguyên đại náo thời điểm, hắn bị Lưu Bân dẫn theo trở về, lại để cho hắn đi luyện binh, đã lại để cho hắn có chút khó chịu rồi. Không nghĩ tới lúc này đây vậy mà lại để cho hắn với tư cách chủ tướng, mặc dù đối với tay là một đám mã tặc, nhưng là Trương Phi cũng không cố được nhiều như vậy, hắn liên tục vô ngực, hướng Lưu Bân cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Bân nhìn cũng rất hài lòng, trước đó lần thứ nhất Lưu Bân cố ý đem hắn mang về đến, tự là muốn cho Trương Phi nghẹn một bụng hỏa, như vậy Trương Phi đã có nhiệm vụ mới có thể dốc sức liều mạng đi làm. Hiện tại Trương Phi đúng là cái này trạng thái. Bất quá Lưu Bân hay, vẫn là rất chân thành dặn dò Trương Phi, lại để cho hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, dù sao lúc này đây đối thủ tuy nhiên là mã tặc, nhưng lại là công tôn toàn tinh nhuệ bộ đội làm bộ đấy, không cẩn thận, còn có thể sẽ tổn bình hào tướng đấy. Trương Phi cũng là rất chân thành tỏ vẻ đã minh bạch. Đang cùng Tang Bá lúc nói, Lưu Bân rất cẩn thận đem hắn lúc này đây nhiệm vụ nói một lần, sau đó nói, Tuyên Cao, không biết ngươi đối với lúc này đây nhiệm vụ có ý kiến gì không? Nếu như ngươi không muốn đi làm lời mà nói, bổn vương cũng sẽ không biết miễn cưỡng ngươi đấy. Không phải Lưu Bân lo lắng, mà là sự tình này dù sao không phải cái gì quang đinh sự tình, vạn nhất đem linh tranh luận mới quá nặng, nhất định là sẽ không nguyện ý đấy. Nếu như Tuyên Dương đi ra ngoài, đối với Lưu Bân danh vọng chính là một cái trọng đại đả kích. Tang Bá mặc dù là người ít xuất hiện cẩn thận, nhưng là cũng khó bảo vệ sẽ không chính nghĩa tâm một phát. Bất quá Tang Bá nhưng lại không để cho Lưu Bân thất vọng, Tang Bá nói ra, chúa công yên tâm, Tang Bá nhất định sẽ hoàn thành chúa công giao phó nhiệm vụ. Tang Bá cũng không phải cái loại lầy loại người cổ hủ, dù sao là đi đối phó những cái kia gì tộc người, dùng thủ đoạn gì đều là không sao cả đấy. Hơn nữa Tang Bá tuy nhiên hiệu quả và lợi ích tâm không phải nặng như vậy, là người cũng tương đối là ít nổi danh, nhưng là với tư cách một thành viên võ tướng, hắn cũng có trong lòng mình kiêu ngạo, so với hắn một đũ châu quan vũ, hiện tại vô luận là danh vọng hay vẫn là chức vị đều so với hắn cao hơn rất nhiều, cái này lại để cho trong lòng của hắn cũng có chút vội vàng sao động. Hắn cũng biết cá tính của mình không phải như vậy Trương Dương, nhất định là sẽ không hướng quan vũ bọn hắn dễ dàng như vậy hấp dẫn đến lớn lượng ánh mắt đấy, hắn đối với mấy cái này cũng không phải rất coi trọng. Nhưng là tại trong quân chú trọng nhất đúng là hy vọng, chính mình so với bọn hắn sớm đầu nhập vào chúa công, nhưng lại bị bọn hắn cái sau vượt cái trước, đây không phải ra vẻ mình quá vô dụng thôi sao? Cho nên Tang Bá mới có đốt nhanh chóng. Mà Lưu Bân có thể ở thời điểm này cho hắn ý kiến nhiệm vụ trọng yếu, hắn tự nhiên là rất thích ý rồi. Mặc dù nói chỉ có thể dẫn đầu 5000 người, thế nhưng mà tắc thì 5000 người lại là có thể thay phiên đấy, thời gian dài, mình ở trong quân uy vọng cũng sẽ từ từ tăng lên. Cho nên hắn hay vẫn là rất thích ý đấy. Chứng kiến Tang Bá không có cự tuyệt nhiệm vụ này, Lưu Bân mới xem như thở phào nhẹ nhõm, như vậy chuyện này coi như là định ra rồi. Lưu Bân vừa cười vừa nói, "Tốt, Tuyên Cao quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lúc này đây chiến lợi phẩm, cá nhân ngươi có thể chiếm 2 thành, những binh lính kia chiếm 1 thành. Đúng rồi, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, đang tiến hành trong quá trình, các ngươi cũng phải chú ý một sự tình." Đón lấy Lưu Bân đem hắn cần phải chú ý sự tình, nói thí dụ như muốn ở nơi nào cướp bóc, ở đâu không thể cướp bóc trình độ, cùng với như thế nào giao tiếp chiến lợi phẩm, đều nói rành mạch đấy, những này hắn đã cùng thêm qua bọn hắn đã nói rồi. Tang Bá cũng là rất chân thành nghe Lưu Bân dặn dò. Hắn lúc này đây thật vất vả có một cái mang binh tác chiến nhiệm vụ, tuy nhiên phải đi làm mã tặc, nhưng là hắn hay vẫn là quyết định làm phiêu sinh đẹp sẵn đấy, lại để cho những người kia nhìn xem, chính mình cũng không phải là một cái mặc người xem nhẹ người. Cuối cùng Lưu Bân vừa cười vừa nói, Tuyên Cao nguyện ý gánh chịu nhiệm vụ này, bổn vương thật cao hứng. Chuyện này mặc dù nói bắt đầu không phải cái gì sáng rọi sự tình, nhưng là nếu như thành công rồi, đối với chúng ta U Châu vô luận là dân chúng, còn là quân đội của chúng ta, đều là có lợi thật lớn đấy. Tuy chuyện này không thể đối ngoại mặt tuyên dương, nhưng là Tuyên Cao công lao, tin tưởng tất cả mọi người người cuối cùng đều sẽ rõ. Tất cả mọi người hội sẽ nhớ kỹ Tuyên Cao công lao đấy. Tang Bá nghe xong đội và nói, chúa công khách khí. Những điều này đều là thuộc hạ ứng việc, không dám nói là cái gì công lao đấy. Tuy Tang Bá nói như vậy, nhưng là nội tâm vẫn là rất cao hứng đấy, dù sao làm chuyện này là một bí mật, công lao của mình vẫn không thể lại để cho người biết rõ, thật sự là có chút khó chịu, bất quá Lưu Bân vừa nói như vậy, lại để cho Tang Bá cảm giác mình xác thực là làm một kiện đối với dân chúng, đối với toàn bộ U Châu có lợi sự tình, thái độ cũng biến tốt hơn nhiều. Lưu Bân lại cùng Tang Bá nói trong chốc lát, tự lại để cho Tang Bá đi xuống, lại để cho hắn trở về cùng người nhà nói một chút, ngày hôm sau liền mang theo bộ đội, lặng lẽ xuất phát. Lúc này đây Tang Bá bọn hắn tại ngoài sáng bên trên nhiệm vụ là lên núi huấn luyện giã ngoại, trên thực tế tiểu là chém giết cướp. Cho nên lúc này đây bọn hắn chỉ là dẫn theo một bộ phận trên đường dùng lương khô, sẽ tới cầm vũ khí cũng là Lưu Bân lấy ra lấy trước kia chút ít U Châu quân dụng so sánh cũ kỹ vũ khí, nhưng lại so sánh pha tạp, hỗn tạp. Đương nhiên vì phòng ngừa bọn hắn lạc đường, Lưu Bân còn lại để cho bọn hắn mang lên đi một tí thường xuyên tại trên thảo nguyên kinh thương tiểu nhị, đã có những ngày dẫn đường, tin tưởng bọn họ có lẽ có thể không có gì nỗi lo về sau rồi. Cùng lúc đó Trương Phi dẫn đầu 1 vạn đại quân cũng bắt đầu xuất phát, bọn hắn lúc này đây là công khai bên trên thảo nguyên là cái nào tiêu diệt dám mạo hiểm phạm đại hán mã tặc đấy. Mà tại phía sau bọn họ thì là một ít đại thương đội, bọn hắn trên danh nghĩa là lấy trên thảo nguyên kinh thương đấy, trên thực tế tắc thì là chuẩn bị tiếp ứng Tang Bá bọn hắn đấy. Hết thể A ngăn ở đâu vào đấy đang tiến hành. Chương 74, không tên Trương Phi bọn hắn sở dĩ nhanh như vậy tiểu xuất phát, một là vì che giấu Tang Bá hành động của bọn hắn, cũng tốt đem những này thương nhân đưa đến chỉ định vị trí, làm cho bọn hắn có thể tiếp ứng Tang Bá bọn hắn. Còn một điều tiểu là muốn rất nhanh xuất kích, đánh công tôn toàn một cái xuất kỳ bất ý. Chính mình có đại quy mô hơn nữa còn là chuyên nghiệp tổ chức tình báo, bù trừ lẫn nhau tức tự nhiên trước tiên có thể một bước biết rõ, mà công tôn toàn cũng chưa có. Hắn hiện tại khẳng định còn cho là mình còn không biết những cái kia mã tặc là người của hắn đây này. còn cho là mình còn không biết những cái kia sứ giả bị hắn giết đâu sự tình đây này. Dù cho vài ngày sau, hắn biết rõ mình đã phái binh đi tiêu diệt những cái kia mã tặc thời điểm, hắn cũng sẽ không biết lo lắng sự tình bại lộ, cho là mình còn có thể bẫy Lưu Bân một đao đây này. Mà cho dù lúc kia hắn chuẩn bị đem những cái kia mã tặc rút lui lúc trở về, Trương Phi dẫn đầu đại quân cũng chỉ sợ đã đến. Những cái kia mã tặc chỉ sợ nếu không bảo vệ rồi. Bất quá coi như là như vậy, Công Tôn Toàn nắp giếng còn rất đắc ý. Dù sao hắn là chuẩn bị ám toán Lưu Bân đấy, coi như là tổn thất một nhóm người, Lưu Bân cũng không biết những ngưỡng người kia hắn đấy, cũng không có cách nào không biết làm sao hắn. Bất quá Lưu Bân vốn chính là muốn cho hắn ăn một người cơm thiếu, thiệt thôi, dù sao Lưu Bân cũng không có tính toán hiện tại cùng với Công Tôn Toàn triệt để trở mặt. Mà Công Tôn Toàn bộ đội vốn sẽ không có bao nhiêu, tinh nhuệ bộ đội càng là ít đến thương cảm, bây giờ có thể tiêu diệt một điểm, về sau Công Tôn Toàn thế lực sẽ ít một chút. Sự tình đã an bài xong xuôi rồi, tiểu không khỏi Lưu Bân quan tâm cái gì. Hiện tại vũ châu hết thảy tuy nhiên vẫn còn tương đối cằn cỗi, hết thảy vẫn còn tương đối rất lại phía sau, nhưng là hết thảy đều đã lên quỹ đạo. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành, căn bản là không cần Lưu Bân đi quan tâm. Hắn hiện tại thật muốn an tâm suy nghĩ là được rồi. Dù sao hắn bây giờ đang là tân hôn những người, đương nhiên là muốn hảo hảo thể nghiệm thoáng một phát tân hôn tuyệt vời. Chính vụ có tuần lúc những người này bận rộn, quân sự thì là có Quách Gia Quan Vũ những người này quan tâm, hắn chỉ cần tại có sự kiện trọng đại dưới tình huống, danh tiếng xử lý như thế nào là được rồi. Cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, hắn sẽ không, cũng không muốn để ý tới. Hắn cũng không muốn như nguyên lai trong lịch sử, ra cắt lượng lớn như vậy việc nhỏ vụ đều nắm chặt, kết quả không chỉ có đem mình mệnh chết đi được, còn làm cho cả thủ quốc cũng không có nhân tài nào rồi. Kết quả huyên náo thủ quốc không đại tướng, Liêu hóa thành tiên phong. Lưu Bân cảm giác mình chỉ cần có thể nắm giữ tốt cao nhất quyền lực, nắm giữ tốt quân đội, tự không cần lo lắng hết thảy. Trong lần thế, đã có quân đội mới có hết thảy. Những thứ khác đều là phụ vân. Hiện tại Lưu Bân ngoại trừ cùng Thái Diễm cùng một chỗ vượt qua tân hôn điểm mật, ngọt ngào sinh hoạt, những thứ khác thì ra là luyện luyện võ, tùy ý đi xem, những chuyện khác tự không thế nào tự mình quản lý rồi. Cái này là nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Mà Triệu Vân đang nghe Lưu Bân cái kia một phen về sau, cũng đã bắt đầu chính mình mới đích phấn đấu. Hắn hiện tại tuy nhiên đảm nhiệm lấy trong quân chức vụ, mỗi ngày cũng phải đi quân doanh. Nhưng là hắn hay, vẫn là rút ra thời gian, bắt đầu học tập binh pháp thao lược. Lưu Bân đã đều cùng hắn nói như vậy rồi, hắn đương nhiên là không thể để cho cái kia Lưu Bân thất vọng đấy. Hắn quyết định sau này muốn một lòng phụ trợ sư minh, hảo hảo vi đại Hán dân tộc ra một phần lực. Nhưng là phải xử lý, không có có bản lĩnh vẫn chưa được đấy. Dùng Lưu Bân cùng giao tình của hắn, hắn đương nhiên là sẽ đã bị đặc thủ chiếu cố đấy, nhưng là Triệu Vân chính mình đã lập chí muốn làm Lưu Bân dưới trướng đệ nhất đại tướng, tự nhiên không thể chỉ dựa vào Lưu Bân chiếu cố, còn muốn lại khiến người khác tin phục thế lực mới có thể. Mà với tư cách đại tướng, không chỉ có thể võ công chắc tuyệt, còn phải có siêu cường quân sự rèn luyện hàng ngày mới có thể. Bất quá học tập binh pháp thao lược, không chỉ có riêng chỉ là nhìn binh thư có thể đấy, còn muốn kết hợp thực chiến, còn phải có một cái tốt lão sư dạy bảo mới có thể. Bằng không thì tiểu sẽ biến thành một cái lý luận xuông Triệu Quát. Nhưng là hiện tại vũ châu cũng không có một cái nào tốt binh pháp lão sư. Triệu Vân cũng chỉ có thể chính mình lục lọi. Kỳ thật không chỉ là hắn, toàn bộ vũ châu cái kia có chút lớn đem kỳ thật đều không có trải qua nghiêm khắc mà có hệ thống quân sự giáo dục, dù sao thời ngũ đại là không có học viện quân sự đấy. Người sư đệ này a đại tướng đều là mình luyện võ, học tập một ít binh pháp thao lược. Kỳ thật Lưu Bân cũng chú ý vấn đề này đã lâu rồi. Toàn bộ vũ châu chỉ sợ trừ hắn ra sẽ không hiếu thụ qua trường quân đội giáo dục đấy, chỉ dựa vào đại tướng lục lọi, lại để cho Lưu Bân cảm giác rất lo lắng, cho nên hắn tiểu muốn làm ra một cái học viện quân sự, bất quá hiện tại toàn bộ vũ châu đều bận rộn như vậy, chuyện bên ngoài lại nhiều như vậy, cho nên hắn một mực không có nói ra cái này ý kiến. Nhưng là trong nội tâm, hắn đã quyết định tốt rồi, chuẩn bị các vũ châu sự tình dàn xếp xuống về sau, mà bắt đầu xử lý một cái học viện quân sự. Tiến hành học viện quân sự chỗ tốt có thể là rất lớn, không những được lại để cho dưới tay hắn cái kia chút ít võ tướng thu được hệ thống trưởng quân đội giáo dục, để cao tài năng quân sự của mình, nhưng lại có thể cho một ít quân sự tri thức truyền thừa xuống dưới, chính yếu nhất đúng là Lưu Bân có thể theo cơ sở triệt để nắm chặt chính mình đại quân, khiến nó trở thành chân chính tư quân, không đến mức về sau chính mình nếu như mất, đời sau của mình tiểu trưởng cầm không được quân đội. Lưu Bân thành lập học viện quân sự, chuẩn bị chính mình với tư cách hiệu trưởng, liền hướng tưởng đầu trọng, khắc tưởng giới thạch, đồng dạng. Quân không thấy Tưởng đầu trọc tiểu là dựa vào với tư cách hoàng bộ hiệu trưởng thân phận mới có thể thành lập khởi chính mình tưởng ra vương triều đấy. Đã có loại này chỗ tốt, Lưu Bân như thế nào lại không tâm động đâu này. Đương nhiên, hiện đang bàn luận chút ít, còn gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao học viện quân sự loại vật này có thể không đồng nhất cái mới lạ sự vật, những cái kia thủ qua giáo dục văn nhân không biết hội, sẽ như thế nào phản đối đây này. Dù sao binh giả, hung khí đấy. Thánh nhân có chút bất đắc dĩ. Binh pháp võ nghệ đều là phụ truyền tử, sư truyền đồ đấy, nếu như công khai truyền thụ cho lời nói, cái kia còn không náo đích thiên hạ đều là võ tướng sao? Cái kia quân nhân thân phận không phải là bị vô hình nâng lên rất nhiều rồi, hơn nữa mỗi người đều binh pháp võ nghệ lời mà nói, cái kia còn không làm đích thiên hạ đại loạn sao? Nếu như quân nhân loạn cả làm sao bây giờ? Làm được thiên hạ phiên trấn cắt cứ làm sao bây giờ? Những vấn đề này Lưu Bân đều muốn cân nhắc ở bên trong. Dù sao hắn hiện tại không chỉ có là nhất gia chi chủ rồi, mà là một châu châu mục, mà là một cái thế lực người lãnh đạo. Không suy nghĩ thật kỹ khắp nơi nghĩ cách cùng lợi ích, hội sẽ đem thế lực của mình khiến cho chia năm xẻ bảy đấy. Nhưng là những vấn đề này đối với Lưu Bân mà nói, lại chưa tính là vấn đề gì. Hiện tại vũ châu đã thực hành quân chính chia lìa rồi, quân nhân muốn tham gia vào chính sự là không thể nào đấy, ít nhất tại hắn vẫn còn thời điểm là không thể nào đấy, hắn một mực mà không chế được quân đội, những cái kia võ tướng tự nhiên là không dám có cái gì dị động. Về phần quân nhân địa vị nâng lên, cái kia ngược lại là Lưu Bân hy vọng chứng kiến đấy, dù sao chính hắn bản thân là một người lính. Hơn nữa bây giờ đang là loạn thế, quân nhân mới được là hết thảy, quân nhân địa vị đề cao, mới có thể càng có phấn đấu lực, mới có thể có nhiều người hơn tham gia quân đội. Hơn nữa Lưu Bân cũng không tin, bởi vì thụ qua quân sự giáo dục nhiều người, sẽ làm được thiên hạ đại loạn. Quân sự giáo dục cùng bình thường giáo dục đồng dạng, không phải mỗi người đều có trở thành đại hào đấy, cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành tướng quân đấy. Cái này lo lắng căn bản tiểu không khả năng. Về phần hắn về sau tử tôn, hắn sẽ cho bọn hắn lưu lại một hoàn thiện cơ cấu đấy, hắn sẽ để cho bọn hắn thích đáng tiếp nhận thế lực của mình đấy. Nhưng này lúc nếu như Lưu Bân đem hết thể mình có thể làm đấy, đều làm được, con cháu của hắn hậu đại vẫn không thể nắm giữ tốt thiên hạ lời mà nói, vậy thì mặc kệ Lưu Bân chuyện gì. Dù sao lúc kia hắn đã mất, quả ngươi toàn bộ thiên hạ hồng thủy ngập trời đấy. Lưu Bân cũng không có hướng lại để cho đời sau của mình một mực nắm giữ lấy quyền hành, trong lịch sử không có vĩnh viễn làm bằng sắt vương triều. Chỉ cần không phải bị dị tộc xâm lược chiếm lĩnh, những người khác nắm giữ lấy thiên hạ quyền hành cũng là không sao cả đấy. Cái này là Lưu Bân hiện tại nghĩ cách. Chương 75, không tên mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Phi mang theo đại quân xuất phát về sau, tại giải tình huống dưới sự dẫn dắt, rất nhanh ngay tại thảo nguyên biên giới phát hiện những cái kia làm bộ thành mã tặc công tôn toàn binh sĩ. Tại một cái sáng sớm, Trương Phi mang người bao vây đám người kia quân doanh, biểu hiện liên nọ bắn một lượng, sau đó tiểu là công kích chia ra bao vây, tại đám người kia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra trước khi, Trương Phi tiểu giải quyết chiến đấu. Trương Phi tại chiến đấu chấm dứt về sau, bắt đầu kiểm tra chính mình thành quả chiến đấu. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai đám người kia tổng cộng mới 2000 người, hơn nữa trong khoảng thời gian này thái quá mức thuận lợi, tính cảnh giác giảm xuống không ít, hơn nữa lại bị đột nhiên tập kích, mới tăng thêm hắn mang người cũng tương đối nhiều, cho nên chiến đấu mới có thể thuận lợi như vậy đấy. Những người này không sai biệt lắm có một nửa bị bắt sống, dù sao đại bộ phận đều còn đang ngủ trong đã bị bắt được rồi. Về phần còn lại cái kia 1000 người thì là bị một vòng bắn một lượt, còn có khi bọn hắn công kích thời điểm không may, cho nên chết đâu. Bất quá lúc này đây tuy nhiên cái kia số người của địch nhân không nhiều lắm, nhưng là Trương Phi thu hoạch của bọn hắn còn là rất lớn, tại trong quân doanh, Trương Phi bọn hắn đã tìm được đại lượng tướng phẩm, còn có vàng bạc châu báu, xem ra những người này tại đoạn thời gian này, không chỉ có chỉ là giết những cái kia sứ giả đơn giản như vậy, bọn hắn còn cướp bóc không ít tài vật nha. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn còn chưa kịp đem những vật này trở về đi, đưa cho hắn chủ tử công tôn toàn, đã bị Trương Phi bọn hắn đã nhận được. Xem ra lúc này đây Trương Phi bọn hắn lại phát tài. Tuy những vật này đại bộ phận đều muốn lên giao nộp đấy, nhưng là với tư cách tinh linh còn có lần này hành động binh sĩ, bọn hắn cũng là có thể phân đến một ít đấy, đây là Lưu Bân trong quân quy định. Cho nên các binh sĩ vẫn là rất cao hơn đấy. Trương Phi thân binh, Trương Tam cầm phần này chiến lợi phẩm bảng báo cáo, cho sếp, hương phấn đối, với, Trương Phi nói ra, lão đại, chúng ta lúc này đây đã kiếm được. Diệt địch trước kia, tù binh trước kia, hơn nữa bản thân không một thương vong, chính yếu nhất chính là chúng ta kiếm đến một số tiền lớn tại nhà. Xem ra lão đại lúc này đây, ngươi vừa muốn thu được vương gia khen ngợi. Trương Tam là từ nhỏ đi theo Trương Phi lớn lên đấy, trước tiên là Trương Phi gia phó, hiện tại lại là Trương Phi thân binh, cho nên hắn một mực sủa Trương Phi lão đại đấy. Thế nhưng mà Trương Phi nhìn nhưng lại có chút mất hứng khoát tay áo, nói ra, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, cái này có cái gì đáng phải cao hứng đấy? Chúng ta hơn một vạn người, lại là thừa dịp bất ngờ công kích, còn đối với phương chỉ có 2000 người, đánh thắng chuyện vui theo lý thưởng chuyện đương nhiên. Nếu như cuộc chiến này còn có người thương vong, còn không thể đánh thắng lợi mà nói, đó mới có vấn đề đấy, cái này có cái gì đáng phải cao hứng đấy? Về phần những số tiền kia tài, tiểu tử ngươi hiện tại đi theo ta cũng đánh cho vài trận chiến đến rồi, cũng phát một số tiểu tài rồi, đã ăn uống không lo rồi, liền bà nương đều đã có, như thế nào còn như vậy trông mà thèm nha. Ngươi có thể hay không có một chút tiền đồ nha? Một chút như vậy thứ đồ vật, ngươi tiểu ngạc nhiên, vậy sau này ta còn thế nào mang ngươi đi ra ngoài nhà? Trương Tam nghe xong, không có ý tứ cười cười, bất quá hắn chứng kiến Trương Phi tựa hồ có chút mất hứng, vì vậy tiểu nói ra, lão đại, nói như thế nào chúng ta cũng là đánh cho thắng trận rồi, cũng phát một số tiểu tài rồi, ngươi thấy thế nào bắt đầu không thế nào cao hứng nha? Trương Phi trợn trắng mắt, nói ra, nói nhảm. Ngươi mới nhìn ra đến ta mất hứng nha. Trước đó lần thứ nhất, quan nhị ca ở đây thì đại ca là ai nhỉ, mang người đến trên thảo nguyên, tốt là một trận đại chiến, kết quả cái kia một lần đời ta chúa công mang về rồi. Lúc này đây chúa công phái ta đến, ta vốn cho rằng cũng có thể đại chiến một hồi, ai biết vừa đến nơi đây, đám hỗn đản này tiểu bị tiêu diệt rồi. Ta đây không phải muốn khải hoàn hồi trở lại nữa rồi, cái kia có ý gì nha? Ngươi cũng không phải không biết, chúa công bình thường quản cái kia sao nghiêm, cả ngày muốn tại trong quân doanh huấn luyện binh sĩ, cái đó có ý gì nha? Ta thật vất vả có một cái cơ hội, cứ như vậy đã xong, ngươi nói ta có thể cao hứng sao? Trương Phi vốn chính là một kẻ có tiền người, tự nhiên là sẽ không để ý điểm này món tiền nhỏ rồi, hơn nữa cá tính của hắn so sánh hiếu chiến, cho nên cả ngày muốn chiến tranh. Nhưng là bây giờ U Châu là muốn bảo trì ổn định đấy, nào có nhiều như vậy trận chiến đánh nha. Ngoại trừ chiến tranh, Trương Phi còn nữa thích uống rượu, thế nhưng mà Lưu Bân có nghiêm khắc yêu cầu, tại trong quân doanh không thể uống rượu. Trương Phi cũng không có đảm lượng cải lời Lưu Bân quy định, hắn cá tính so sánh hiếu động, nhưng là tại trong quân doanh có nhiều như vậy quy định giám sát lấy, hắn sao có thể chịu được đâu này? Cho nên chỉ có thể hy vọng có mang binh đi ra cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới vừa đi ra, chiến đấu dĩ nhiên cũng làm đã xong. Ngươi lại để cho Trương Phi như thế nào hội, sẽ cao hứng đâu này? Trương Tam nghe xong, Trương Phi thật sự vì vậy nguyên nhân mà mất hứng, chỉ có thể cười mỉa thoáng một phát. Trương Phi những lời này có chút oán trách Lưu Bân ý tứ, Trương Phi có thể nói, nhưng là hắn xác thực không thể nói đấy, cho nên hắn chỉ có thể cười miệng rồi. Bất quá đầu óc của hắn dùng tốt, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, vì vậy tranh thủ thời gian nói ra, "Lão đại, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, đã có thể cho ngươi cảm thấy sảng khoái, lại có thể lại để cho chúa công cao hứng, còn sẽ không cho ngươi mang binh trở về." Trương Phi một sảnh, không khỏi trợn to hai mắt, kinh hỉ nói, "Trương Tam tiểu quỷ, nói mau." Hắn hiện tại chính đang rầu rĩ đâu rồi, chiến đấu đã xong, dựa theo quy định muốn mang trở về đấy, thế nhưng mà hắn thực không muốn hiện tại trở về đi, cho nên vừa nghe đến Trương Tam lời mà nói, hắn giống như là một cái ngâm nước người bắt được một căn rơm rạ đồng dạng, bắt nó trở thành cuối cùng cứu mạng hy vọng rồi. Trương Tam cười cười, nói ra, "Lão đại, ngươi phải biết rằng chúng ta lúc này đây mục đích thực sự, tuy nhiên là tới tiêu diệt cái này một đám làm bộ mã tặc đấy, là đả kích công tôn toàn cái kia cậu tặc đấy, nhưng là tại trên danh nghĩa chúng ta là đến trên thảo nguyên tiêu diệt mã tặc đấy. Đã như vậy, ngươi sao không chịu một lần vì lý do, muốn chúa công tỏ vẻ trên thảo nguyên mã tặc còn rất nhiều, còn sẽ ảnh hưởng thương đội lui tới đấy. Chúng ta tiểu thừa cơ đi tiêu diệt một ít mã tặc, như vậy đã có thể có trận chiến đánh, còn có thể thu được đại lượng chiến lợi phẩm, chúa công có lẽ hội sẽ đáp ứng đấy." Chúng ta bởi vì cùng Trương Phi quan hệ so sánh thân mật, cho nên đối với lúc này đây mục đích thực sự cũng là biết đến, hơn nữa hắn cũng đi theo Trương Phi cùng một chỗ đọc qua sách, cho nên hay, vẫn là rất có kiến thức đấy. Cho nên hắn mới có thể nghĩ ra một ít chú ý đấy. Trương Phi nghe xong Trương Tam vậy mà nói rất đúng cái này, lập tức có chút hứng thú đần độn nói, "Ai, ta nghĩ đến ngươi nói rất đúng cái gì ý kiến hay đây này. Chúa công ghét nhất đúng là vi phạm mệnh lệnh của hắn, chúng ta bây giờ nếu quả thật làm như vậy, tuy nhiên chưa tính là vi phạm mệnh lệnh, coi như là luồn qua khe hở, chúa công hội sẽ mất hứng đấy. Hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta bây giờ U Châu lương thực khẩn trương như vậy, căn bản là chưa đủ cùng ủng hộ một hồi đang kể thời gian dài đại chiến, chúng ta không có lương thảo lại thế nào chiến tranh nha. Hơn nữa, lúc này đây là chúa công mệnh lệnh, hơn nữa đối thủ cũng là một ít chính thức quân đội, còn chưa tính, chẳng lẽ ngươi thật sự lại để cho ta không sao tiểu chỉ biết là đi đối phó một ít mã tặc sao? Cái kia có ý gì nha? Ta tuy nhiên nữa thích chiến tranh, thế nhưng mà như mã tặc loại này đối thủ, ta hay vẫn là chẳng muốn đi cùng bọn họ chiến tranh đấy." Trương Phi tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng là hắn vẫn có một cái có chút, chính là hắn tin phục một người về sau, sẽ đối với người này trung thành và tận tâm, sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Đối với Lưu Bân, Trương Phi là thật tâm tâm phục đấy, cho nên hắn mới có thể đối với Lưu Bân duy mệnh là từ đấy. Trương Tam cười mỉa cả đời, nói ra, "Lão đại, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải cho ngươi tiền trạm hậu đấu, mà là nói muốn trước hết mời bảy gia vương gia về sau, tại hành động đấy. Nếu như vương gia không đáp ứng, như vậy chúng ta lại khải hoàn hồi trở lại hướng cũng không muộn, nếu như vương gia đã đáp ứng, chúng ta đây tiểu là phụ mệnh làm việc rồi. Về phần mã tặc, lão đại, ngươi cũng không nên xem thường bọn hắn nha. Ngươi cũng biết tại trên thảo nguyên, chính là chút ít ấu hoàng tiên ti người, đối với những cái kia mã tặc cũng là thúc thủ vô sách đấy. Lực chiến đấu của bọn hắn hay, vẫn là rất lợi hại đấy. Chỉ là bọn hắn không có nghiêm khắc quân kỷ, chú trọng cá nhân đích năng lực mới sẽ có vẻ không chịu nổi một cái đấy. Hơn nữa chúa công đã từng nói qua, con muỗi tuy nhỏ, hắn cũng là thịt nha. Có trận chiến đánh, tổng so không có cường a. Hơn nữa ngươi cũng nói, chúng ta U Châu hiện tại lương thảo khẩn trương, chúng ta đây sao không như tiêu phí cái kia trước đó lần thứ nhất quan tướng quân như vậy, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tại trên thảo nguyên mét lớn một số, như vậy đã có thể cho vương gia còn lại đại lượng lương thảo, còn có thể thu được đại lượng chiến lợi phẩm, cung ứng chúng ta U Châu sử dụng, một lần hành động rất hiếm có nha. Chương 76, không tên Trương Phi nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng một cái một dập chân, nói ra, đúng. Ngươi nói có lợi. Con muỗi tuy nhỏ, hắn cũng là thịt. Không thể như vậy lãng phí. Dù sao trở về cũng không có chuyện gì. Lúc này đây chúng ta cũng không muốn cái gì lương thảo rồi, chúng ta đi đoạt những cái kia mã tặc đấy. Ta cái này cho chúa công ghi tấu chương, hướng chúa công xin chỉ thị chuyện này. Trương Phi ngu sao mà không làm, đối phó một ít mã tặc, tổng so trở về buồn bực tại đâu đó mạnh hơn nhiều, nhưng lại có thể đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, chúa công có lẽ sẽ đồng ý. Vì vậy Trương Phi tiểu đã viết một bản tấu chương, lại để cho người đưa về kế châu thành, mà chính mình thì là mang theo đại quân, ở chỗ này án binh bất động, chờ đợi Lưu Bân chỉ thị. Mà Lưu Bân tại thu được Trương Phi tấu chương về sau, không khỏi cười cười, cái này Trương Phi nha, còn thật không có vượt quá dự liệu của mình bên ngoài, chạy ra đi tiểu không bỏ được hồi trở lại đến rồi. Bất quá Lưu Bân cũng không có bởi vậy sinh khí, hắn biết rõ Trương Phi không phải cái loại nầy có mãnh liệt dã tâm người, hắn cũng không phải muốn thoát lực khống chế của mình, mà là chỉ cái muốn đánh nhau. Đối với Trương Phi tại tấu chương tổng nói ý tứ, Lưu Bân nghi nghi cũng đáp ứng. Hiện tại Tang Ba bọn hắn cũng đi làm bộ mã tặc rồi, thời gian dài, khó bảo toàn không có người nhìn ra, mà nếu để cho Trương Phi tiếp tục dùng tiêu diệt mã tặc danh nghĩa ngốc tại đâu đó, ngược lại là một cái che giấu. Hơn nữa đã có Trương Phi những người này, Tang Bá bọn hắn thu được chiến lợi phẩm, cũng có thể càng nhẹ nhõm trở về đến. Có thể tạo được che giấu hai mắt người tác dụng, vì vậy hắn tiểu phê chuẩn rồi. Bất quá hắn đã ở hồi âm ở bên trong, đặc biệt dặn dò Trương Phi, lại để cho hắn không muốn làm ẩu, tiêu diệt mã tặc có thể, nhưng là không thể xâm nhập trong thảo nguyên mặt, nhưng lại muốn chiếu đáp lời Tang Bá những người kia, hắn cuối cùng nhất hay, vẫn là quyết định đem Tang Bá đi thảo nguyên làm mã tặc chuyện này nói Trương Phi biết, nói cách khác, dùng Trương Phi cái kia cá tính, nói không chừng hai băng người có thể sẽ không hiểu thấu đánh nhau. Cái kia nhưng chỉ có lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà rồi. Như vậy cuối cùng được lợi ích hay, vẫn là người khác. Viết xong tín về sau, Lưu Bân cố ý dặn dò đưa tin người, phong thư này, chỉ có thể lại để cho cái kia Trương tướng quân một người xem. những người khác bất kể là ai cũng không thể liếc mắt nhìn. Mặt khác muốn Trương Phi cho ta giữ bí mật, nói cách khác, giết không tha. Tuy nhiên Lưu Bân quyết định đem chuyện này nói cho Trương Phi, nhưng là sự tình này dù sao quan hệ trọng đại, hiện tại còn không phải công khai thời điểm, cho nên Lưu Bân mới có thể như vậy giao cho đấy. Đưa tin trong lòng người không khỏi phát lạnh, chúa công chức kia thế nhưng mà chưa bao giờ như vậy cố ý phân phó nha. Xem ra phong thư này đang mang trọng đại nha. Chính mình có thể ngàn vạn không thể hiếu kỳ nha. Nhất định phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy hắn tiểu tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, vội vàng tại đường cũ phản hồi. Tìm được Trương Phi về sau, hắn vội vàng bình lui tả hữu, đem thư giao cho Trương Phi, còn đem Lưu Bân nhắn nhủ cũng nói một lần. Trương Phi nghe xong, cũng không khỏi được nghiêm túc lên. Hắn nhìn một chút phong thư thượng diện si còn hoàn hảo không tổn hại, biết rõ bí mật còn không có có tiết lộ, sau đó theo bên cạnh xuất ra một bản luận ngữ, so sánh lấy tín, bắt đầu thoạt nhìn. Lưu Bân trong quân hiện tại đã bắt đầu thực hành mật mã bản chế độ rồi, mỗi một lần văn bản tài liệu vắng lai, cũng là muốn có tương đối ứng mật mã, mới có thể biết rõ trong lòng nội dung đấy. Mới thượng diện toàn bộ đều là một chuỗi con số, chỉ có dựa theo tương đối ứng mật mã sách mới biết được. Đây cũng là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Cổ đại thời điểm, những cái kia đưa tin thám tử bị người bắt được tiểu đoạn, Lưu Bân thấy nhiều lắm, hắn cũng không muốn mình cũng gặp được loại chuyện này. Hiện tại loại này mật mã chế độ tuy nhiên còn không phải rất hoàn thiện, giữ bí mật tính cũng không phải thật vô cùng cường, nhưng là đã đầy đủ đối phó loại tình huống này rồi. Hơn nữa mỗi một lần hành động tương đối ứng mật mã bản đều là tùy cơ hội rút ra đấy, mới thượng diện số á dập chữ cũng chỉ có Lưu Bân bên trong người mới biết được. Hơn nữa hiện tại Lưu Bân đã ở cải tiến loại này chế độ, hắn đã tìm người bắt đầu huấn luyện bổ câu đưa tin rồi, nhưng lại đi trên thảo nguyên tìm kiếm huấn luyện diều hâu, hải đông thanh loại này cỡ lớn loài chim bay nhân tài rồi, hắn chuẩn bị thành lập một bộ không trung đưa tin chế độ. Thời cổ hậu sở dĩ thành lập không được đặc biệt lớn đế quốc, tin tức truyền tống không tiện chính là một cái trọng yếu nguyên nhân. Lưu Bân không muốn mình cũng gặp phải loại tình huống này, cho nên liền chuẩn bị huấn luyện loại này thời cổ hậu đưa tin phương pháp nhanh nhất. Bồ câu đưa tin kỳ thật tại Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng, tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ đã có dùng bồ câu đưa tin ghi chép. Bất quá đây hết thể không có chính quy hóa mà thôi, bất quá muốn tìm có thể huấn luyện bồ câu đưa tin người, hoặc là chính mình một lần nữa huấn luyện cũng không phải cái gì cực khổ sự tình. Về phần diều hâu hoặc là hải đông thanh tiểu càng không cần phải nói, trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc một mực hữu dụng những này loài chim bay với tư cách lính trinh sát đấy. Bất quá bọn hắn đều là quy mô nhỏ vận dụng, đánh qua ma vận dụng ngược lại là rất ít, bất quá đối với Lưu Bân mà nói cũng không phải vấn đề gì. Hắn thương đội thường xuyên xuất nhập thảo nguyên, đã sớm đối với cái này một phương diện có chỗ chú ý rồi. Hơn nữa hiện tại hắn cùng với Ô Hoàn Nhân hòa hôn rồi, hỏi Ô Hoàn người muốn một ít huấn luyện hải đông thanh người, tin tưởng những cái kia Ô Hoàn người cũng không dám nói không. Bất quá những điều này đều là nói sau rồi, bây giờ nói những này còn gắn liền với thời gian còn sớm. Trương Phi xem xong thư về sau, nhíu mày, thở dài một hơi, sau đó tiểu đội vàng đem tín cho đốt đi. Nói thật, hắn đối với Lưu Bân lại để cho người giả trang thành mã tặc chém giết cướp sự tình có chút không cho là đúng. Hắn cảm thấy đường đường đệ nhất thiên hạ quân đi làm mã tặc thật sự là có tổn hại bản thân uy nghiêm, hơn nữa làm như vậy cũng có mất chính nghĩa. Bất quá hắn cũng biết Lưu Bân làm là như vậy có nhất định được đạo lý đấy, hắn đã thành thói quen phục tùng Lưu Bân ra lệnh, cho nên cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Hắn thở dài nguyên nhân là cảm giác mình lúc này đây vậy mà lại trở thành phối hợp diễn rồi, mình ở tại đây tiêu diệt mã tặc, nguyên lai hại chết muốn bảo vệ mình một bên mã tặc. Sự thật này lại để cho cái kia Trương Phi thật sự là dở khóc dở cười. Bất quá trước đó lần thứ nhất quan vũ tại trên thảo nguyên tàn sát, cũng đích thật là lại để cho U Châu lấy được chỗ ích không nhỏ. Lưu Bân làm như vậy lại là vì toàn bộ U Châu cân nhắc, Trương Phi cũng không khỏi không thi hành mệnh lệnh rồi. Bên cạnh Trương Tam chứng kiến Trương Phi thở dài bộ dạng, cho rằng Lưu Bân không đồng ý nhóm người mình đề nghị, vì vậy tiểu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, lão đại, chúa công ở trong lòng nói như thế nào nha? Có phải hay không chúa công không đồng ý đề nghị của chúng ta nha? Trương Phi lắc đầu, nói ra, không phải, chúa công đã đồng ý. Trương Tam có chút kinh ngạc hỏi, cái kia lão đại ngươi còn thở dài cái gì nha? Chẳng lẽ chúa công còn có hắn mệnh lệnh của hắn? Trương Phi trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, có hay không mệnh lệnh mới? Cũng là ngươi có thể nghe ngóng hay sao? Nhớ kỹ về sau không nên hỏi cũng đừng có hỏi. Quân sự cơ mật, thêm một người biết là hơn một phần tiết lộ khả năng. Lúc này đây hành động của chúng ta tựu là quân sự cơ mật. Hiểu chưa? Trương Phi nghĩ đến Lưu Bân cố ý nhắn đủ, mà Trương Tam có đặc biệt ưa thích đại sảnh sự tình, cho nên hắn quyết định muốn gõ thoáng một phát Trương Tam, miễn cho về sau hắn thái quá mức hiếu kỳ, mà hại hắn tánh mạng của mình. Trương Tam chứng kiến Trương Phi bỗng nhiên trở nên như vậy nghiêm khắc, không khỏi nghiêm nghị nghiêm, nói ra, vâng. Thuộc hạ về sau nhất định sẽ nhớ kỹ đấy. Nói thật, hắn thật đúng là có chút sợ hãi. Trương Phi nói như vậy, nhất định là chúa công có cái gì khai báo, mình cũng quá lô mắng rồi, chúa công lời nhắn nhủ sự tình như thế nào mình có thể nghe ngóng đấy sao? Trương Phi chứng kiến Trương Tam cái dạng này, không khỏi lại thở dài một tiếng, Trương Tam cùng hắn cùng nhau lớn lên, tuy nhiên tên là chủ tớ, nhưng lại là thân như huynh đệ, hắn cũng không muốn hại Trương Tam, vì vậy nói ra, chúa công cố ý nhắn nhủ chuyện này muốn nghiêm khắc giữ bí mật, ngươi hay, vẫn, là thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi à. Nói cách khác, chúa công muốn sinh sôi ngươi, ta cũng không nên thay người cầu tình. Trương Tam liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ sau này mình nhất định sẽ sửa lại đấy. Trương Tam cũng biết Lưu Bân trị quân cái gì nghiêm, bình thường rất hòa khí Lưu Bân, tại quân đội trước mặt, nhưng lại nghiêm khắc vô cùng, mình cũng không muốn sờ đi lên nha. Trương Phi chứng kiến Trương Tam cái dạng này, lắc đầu, hắn biết rõ Trương Tam cá tính, hắn sẽ không đơn giản như vậy tiểu sẽ cải biến lòng hiếu kỳ của mình đấy, bất quá mình cũng không có cách nào, hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, vì vậy Trương Phi tiểu nói ra, đại quân chuẩn bị xuất phát. mục tiêu, trên thảo nguyên sở hữu tất cả mã tặc thường xuyên qua lại địa phương. Chương 77, không tên tại Trương Phi bọn hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm, bên phải Bắc Bình công Tôn Toàn mới thu được, Lưu Bân phái ra Trương Phi mang theo một vạn đại quân, muốn đi tiêu diệt dưới tay mình làm bộ cái kia bảy mã tặc tin tức. Công Tôn Toàn nhíu mày, đối với đã trở về quan tính nói ra, không có nghĩ đến cái này Lưu Bân nhanh như vậy tiểu kịp phản ứng, nhưng lại trực tiếp phái ra Trương Phi cái này viên manh tướng xuất trình, xem ra lúc này đây kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Quan tính không cho là đúng cười cười, nói ra, chúa công, kế hoạch của chúng ta cũng không thể nói thất bại. Đầu tiên tiểu là Lưu Bân đến bây giờ còn không biết những người kia xử, khiến cho người của chúng ta làm bộ đấy, bằng không, Lưu Bân nhất định sẽ phái người hướng chúng ta làm khó dễ đấy. Còn có chính là chúng ta coi như là thành công nâng lên Lưu Bân cùng Ô Hoàn người mâu thuẫn, hiện tại Ô Hoàn trong đám người bộ đã ở truyền lưu là Lưu Bân phái người giết bọn chúng đi những cái kia sứ giả đấy. Lưu Bân sở dĩ lại nhanh như vậy đã biết rõ cái kia mã tặc tồn tại, có thể là hắn biết được có được tin tức phát ra, hoặc là bọn hắn có cái gì đặc thủ phương thức liên lạc. Đối với cái này cái, chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Mặc kệ hắn đi thôi. Chúng ta bây giờ đem người triệu hồi đến, lại để cho Trương Phi mang người đi trên thảo nguyên tùy tiện tiêu diệt mã tặc. Như vậy ngang hắn đập một cái, cũng tốt lại để cho Lưu Bân mất mặt thoáng một phát nhà. Công Tôn Toàn nghe xong, cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, nói ra, sĩ khởi nói có lý, mục tiêu của chúng ta coi như là đã đạt thành, hiện tại đích thật là thời điểm lui lại rồi. Lúc này đây chúng ta coi như là tiền lời tương đối khá, nghe bọn hắn hồi báo, chúng ta lại có thể bổ sung 2 vạn bộ đội rồi, tiểu lại để cho Trương Phi mang theo cái kia 1 vạn người, thời gian dần qua tiêu diệt mã tặc. Đợi đến lúc bổn tướng quân thế lực trở thành bề sau, ta cũng muốn lại để cho Lưu Bân nếm thử cái loại nảy tư vị. Bây giờ còn là trước nhịn một chút, trước hết để cho Lưu Bân ăn một cái nghẹn a. Ha ha. Quan Tĩnh cũng đi theo cùng cười rộ lên, bất quá hắn cười tựa hồ lại tràn đầy cười nhạo ý tứ hàm xúc, cũng không biết là ở cười nhạo ai. Thế nhưng mà đã qua 2 ngày, Công Tôn Toàn bọn hắn phải ý không đứng dậy rồi, hắn phái ra triệu hồi những cái kia làm bộ mã tặc người trở về rồi, nhưng là hắn lại nói, những người kia tìm không thấy rồi. Bọn hắn nơi đóng quân, đã không còn có cái gì nữa. Công Tôn Toàn nghe được tin tức này về sau, có chút không dám tin nói, cái gì? Không thấy rồi hả? 2000 người cứ như vậy không thấy rồi hả? Ngươi đến cùng xem cẩn thận không vậy? Nói động cuối cùng một câu, Công Tôn Toàn đã có chút phẫn nộ rồi. Thám tử vội vàng nói, tướng quân, tiểu nhân làm sao dám lừa ngươi đây này? Xác thực là không thấy rồi. Hiện trường cũng không có cái gì tung tích, liền lều vài cái gì cũng không có, trừ hơi có chút có người đóng quân trôi qua tung tích, những thứ khác nên cái gì cũng không trông thấy rồi. Công Tôn Toàn nhíu mày, thu về lại để cho thám tử xuống dưới, sau đó đối với Quan Tĩnh nói ra, sĩ khởi, ngươi cảm thấy có phải hay không là Trương Phi bọn hắn dẫn người đánh bại bọn hắn rồi hả? Quan Tĩnh cũng cau mày, nói ra, chắc có lẽ không a. Dựa theo thám tử theo như lời đấy, hiện trường cũng không có đánh nhau qua dấu vết, nếu thật là Trương Phi dẫn người làm đấy, có lẽ không có khả năng không có một điểm dấu vết, hơn nữa cái kia 2000 mọi người là của chúng ta tinh nhuệ, không có khả năng một người đều chạy không đi ra nhà. Hơn nữa, chúng ta hôm qua mới thu được Trương Phi xuất trình tin tức, hắn lại làm sao có thể nhanh như vậy tiểu đổi tới trên thảo nguyên, hơn nữa còn tìm đến bọn hắn nơi đóng quân đâu này. Bọn hắn có lẽ không có nhanh như vậy động tác. Chính yếu nhất chính là, nếu như Trương Phi bọn hắn thật sự thành công rồi, bọn hắn có lẽ đã bắt đầu tuyên dương rồi, chúng ta cũng có thể sẽ phải chịu tin tức. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không có tuyên dương chuyện này, nói rõ bọn hắn còn chưa có bắt đầu hành động đây này. Dựa theo thám tử nói hiện trường bộ dạng, tựa hồ là bọn hắn chuyển di nơi đóng quân rồi. Có thể là bọn hắn cũng phát hiện Lưu Bân phái người phải xuất trình tiêu diệt tin tức của bọn hắn, cho nên chuyển di rồi. Công Tôn Toàn nhíu mày, đột nhiên nói ra, "Sĩ khởi, ngươi cảm thấy có thể hay không khiến cho bọn hắn chịu không được tiền tài lợi dụng, muốn phản bội bổn tướng con nha? Phải biết rằng những cái kia đoạt lương thực có thể là có thể ủng hộ 1 vạn đại quân, nửa năm chi dụng nha. Hơn nữa bọn hắn những người kia chiến tranh coi như cũng được, tin tức lại coi như không có như vậy linh thông, Lưu Bân động tác, chúng ta cũng là vừa vặn mới biết được đấy, bọn hắn như thế nào lại nhanh như vậy đã biết rõ đâu này." Quan Tĩnh nghe xong không khỏi cả kinh, vội vàng nói, "Chúa công, chắc có lẽ không a. Mấy cái tướng quân đối với chúa công ngươi trung thành và tận tâm đấy, như thế nào lại phản bội ngươi thì sao? Nói không chừng khiến cho bọn hắn cảm thấy tại đâu đó thời gian quá dài rồi, dễ dàng bạo lộ mục tiêu, cho nên mới tiến hành chuyện gì đấy. Chúa công, nếu không chúng ta lại phái người đi điều tra thoáng một phát, nói không chừng sẽ có phát hiện gì cũng nói không chừng, hơn nữa chúng ta thế nào mà hí vài ngày, bọn hắn có lẽ sẽ cùng chúng ta liên hệ đấy." Công Tôn Toàn đối với Quan Tĩnh mà nói có chút không cho là đúng, tại hắn xem ra, Quan Tĩnh tuy nhiên cái kiêm lưu trí chắc tuyệt, nhưng lại không có mang binh đánh giặc kinh nghiệm, đối với chính mình những cái kia thủ hạ cá tính hay, vẫn là hiểu rõ không nhiều lắm. Bọn hắn những người kia không người nào là thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Tại không có cực lớn hấp dẫn điều kiện tiên quyết phía dưới, thật sự của bọn hắn là hội, sẽ, đối với chính mình trung thành và tận tâm đấy, nhưng thật sự có hấp dẫn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ, biết, không chút do dự phản bội chính mình đấy. Bất quá hắn cũng không muốn tin tưởng bộ hạ của mình phản bội chính mình, cũng không muốn lại để cho Quan Tĩnh khó chịu nổi, vì vậy tiểu nói ra, được rồi. Cứ dựa theo sĩ khởi ý tứ xử lý a. Chúng ta đợi lát nữa vài ngày nhìn xem. Đón lấy Công Tôn Toàn tiểu lại phái thêm rất nhiều thám tử đi khắp nơi điều tra cái kia 2000 binh sĩ hạ lạc, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là không có một điểm tin tức. Công Tôn Toàn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rồi. Tại hắn xem ra, cái kia 2000 binh sĩ đã là chịu không được những cái kia tiền tài hấp dẫn, mang theo những cái kia chiến lợi phẩm chạy, phản bội chính mình rồi. Mà sự thật là thế nào đâu này? Hắn khả năng vĩnh viễn cũng không biết, sự thật tiểu là Trương Phi bọn hắn tại chặn ngang xuất phát thời điểm, Trương Phi chứng kiến trên mặt đất như vậy loạn, tâm tình khó chịu, tự lại để cho người thu thập thoáng một phát, sau đó bọn hắn mới xuất phát đấy. Trương Phi hành động này đối với bọn họ mà nói là không có gì lớn đấy. Mà hắn sở dĩ không có đối với bên ngoài tuyên dương trận chiến đấu này thắng lợi, là hắn cảm thấy cái này căn vốn cũng không phải là một cuộc chiến đấu, đánh thắng cũng thật sự là không có gì tốt khoe khoang đấy. Hơn nữa bọn hắn còn muốn tiếp tục đi tiêu diệt Mã Tặc, căn bản cũng không có đối ngoại tuyên dương tất yếu. Nhưng là hắn không cho là đúng, nhưng lại để cho Công Tôn Toàn những người này vắt hết ra sức suy nghĩ miên man bất định, cũng là không nghĩ minh bạch cái kia 2000 người tại sao phải không cánh mà bay, thần bí mất tích. Thẳng đến Công Tôn Toàn người tại Lưu Bân trong quân dạy vò này 2000 người bên trong đích tù binh, mới biết được những người này kết cục. Bất quá lúc kia, Công Tôn Toàn đã cùng Lưu Bân triệt để cãi nhau mà trở mặt rồi, toàn bộ thiên hạ cũng đã đại loạn rồi, Công Tôn Toàn cũng đã đến cùng đồ mạt lộ rồi, đã biết chân tướng cũng là bất lực rồi. Chỉ có thể thống mạ Lưu Bân vài câu mà thôi. Mà ở Công Tôn Toàn bọn hắn hành động thời điểm, Tang Bá mang theo cái kia 5000 người cũng đã đến trên thảo nguyên, bắt đầu hành động của mình rồi. Bởi vì Lưu Bân cố ý đã thông báo hắn, lại để cho hắn tạm thời không muốn công kích Ô Hoàn người bộ lạc, cho nên bọn hắn liền hướng tây đi một hồi, bắt đầu tập kích người Tiên Ti bộ lạc. Người Tiên Ti tuy nhiên tại trước đó lần thứ nhất tiến công Vũ Châu thời điểm, bị Lưu Bân đại bại, tổn thất hơn 10 vạn đại quân, có thể nói là gần vài năm nay nhất tổn thất lớn, nhưng là Tiên Ti dù sao tại tự ý thạch khôi sĩ khí đạt đến cường thịnh thời kỳ, khống dây cung chi sĩ trên 100 vạn, tuy nhiên kinh trải qua gần chút ít năm Tiên Ti thiền vu có chút phá sản, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tiên Ti hiện tại như cũ hay vẫn là trên thảo nguyên bá chủ, mà ngay cả Hùng Nô cũng là không dám chính diện mong muốn đối kháng đấy. Tăng đem những này người nếu như chuẩn bị cờ hiệu tiến công Tiên Ti, nhất định là muốn tổn thất an loại nào đấy. Bất quá hiện tại Tiên Ti bởi vì trước đó lần thứ nhất tại Vũ Châu thất bại, cùng liền với tư cách thiền vu hy vọng đã bị suy yếu đến băng điểm rồi, hơn nữa hắn đã giết một ít bộ lạc thủ lĩnh, lại để cho Tiên Ti lâm vào chia năm xẻ bảy trạng thái. Hơn nữa trên thảo nguyên Mã Tặc phần đông, trên thảo nguyên người cũng đã tập mãi thành thói quen rồi, cho nên Tang Bá bọn hắn hay vẫn là tương đối rất an toàn đấy, sẽ không khiến cho Tiên Ti đại quân chú ý lực. Như vậy bọn hắn cũng có thể che giấu hành động rồi. Chương 78, không tên Tang Bá bọn hắn tại Ô Hoàn còn có Tiên Ti chỗ giao giới, bắt đầu tập kích người Tiên Ti bộ lạc. Đương nhiên bọn hắn ngay từ đầu hay vẫn là tìm kiếm những cái kia tương đối nhỏ bộ lạc bắt đầu tập kích, quy củ hay vẫn là rất đơn giản, có can đảm phản kháng đấy, toàn bộ giết chết, sau đó cướp sạch không còn, vàng bạc tài bảo, dê bò ngựa toàn bộ lôi đi. Về phần người, nam nhân toàn bộ bắt làm tù binh, mang về làm nô lệ, làm việc tốn thể lực, nữ nhân thì là kéo về đi đắc khách nô tài, hoặc là lưu cho những binh lính kia làm vợ. Dù sao Lưu Bân đến bây giờ còn ngại Vũ Châu ít người, không sợ đến nhiều người như vậy. Đến càng nhiều, hắn càng cao hứng. Tăng Bá bọn hắn không có mang bao nhiêu lương thảo, hết thể sử dụng đều muốn theo trên thảo nguyên lấy được. Ngựa cỏ khô có thể khá thấp giải quyết, trên thảo nguyên cái khác không có, tự là thảo nhiều. Về phần binh sĩ muốn dùng ăn sự vụ, dĩ nhiên là những này dê bò rồi. Bọn hắn giết một đám dê bò, sử dụng về sau, còn lại liền làm thành lương khô. Những thứ khác tắc thì là chuẩn bị chạy trở về, trợ giúp Vũ Châu kiến thiết. Lần thứ nhất tập kích Tiên Ti bộ lạc thời điểm, có rất nhiều người còn rất không thích ứng, dù sao lấy trước Lưu Bân nói cho bọn hắn biết chính là muốn giữ nghiêm quân kỷ, bảo vệ dân chúng, hiện tại lại để cho bọn hắn đổ sát cướp bóc những này dân chăn nuôi, bọn hắn tự nhiên là có chỗ không phải rồi. Bất quá Tang Bá ngược lại là một cái hợp cách tướng lãnh, hắn lại để cho những binh lính kia hồi tưởng lại lấy trước kia chút ít Tiên Ti tàn bạo cử động, nói cho bọn hắn biết, bọn hắn làm như vậy, chỉ là di kỳ nhân chi đạo trị kỳ nhân chi thân. Là vì đại hán dân chúng lấy lại công đạo đấy. Không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị, giết những người đó, tự là vi đại hán dân chúng làm chuyện tốt, tự là bảo vệ dân chúng. Dân chúng hội sẽ nhớ kỹ công lao của bọn hắn đấy. Mặc dù chỉ là vài câu rất bình thản lời mà nói, nhưng lại thật là có tuyệt hảo ý tứ hàm xúc. Lưu Bân thuộc hạ phần lớn đều là Vũ Châu người, bọn hắn hồi tưởng lại trước kia Tiên Ti chạy đến Vũ Châu đại náo tình cảnh, nhớ tới thân nhân của mình chết ở người Tiên Ti gót sắt tàn sát dưới đao, tự trở nên hung tàn đi lên. Mà ngay từ đầu muốn khuyên can Tang Bá làm như vậy thái sử tử cũng là hai mắt đỏ bừng, hướng những cái kia dân chăn nuôi đánh tới. Người trẻ tuổi dù sao vẫn là huyết khí phương cương đấy, rất dễ dàng bị kích động cảm xúc đấy. Trên thảo nguyên những này dị tộc đích thật là không có ở đại hán dân chúng trong nội tâm lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Những binh lính này bọn hắn hiện tại như vậy làm, coi như là ăn miếng trả miếng rồi. Về phần những cái kia dân chăn nuôi kết cục, coi như là vì bọn họ trước kia hung tàn hành động trả nợ rồi. Hiện đại có một câu, đi ra hôn lăn lộn đấy, sớm muộn phải trả đấy. Tiên Ti dân chăn nuôi kết cục tiểu là vì bọn họ trước kia cử động, bị ông trời báo ứng. Đã có lần thứ nhất, lần thứ hai tiểu không hề lạ lắm rồi, tiểu không hề có cái gì chướng ngại tâm lý rồi. Tang Bá mang theo đại quân bắt đầu càn quét bắt đầu Tiên Ti cái kia một ít bộ lạc. Tang Bá tại nguyên lai trong thế giới tiểu là Thái Sơn Tặc lão đại, hiện tại làm cường đạo làm mã tặc cũng là quen việc dễ làm, xem ra hắn hay vẫn là rất có phương diện này thiên phú đấy. Về phần Chu Thương những người này, bọn hắn vốn chính là khăn vàng quân, đối với cướp bóc càng là dễ như trở bàn tay. Tại những người này dưới sự dẫn dắt, mà ngay cả Thái Sử Tử cũng chậm chậm trở nên hung bạo mà bắt đầu, không như lấy trước như vậy giàu có đồng tình tâm cùng tinh thần trọng nghĩa rồi. Bọn hắn tập kích rất nhiều Tiên Ti bộ lạc, phát hiện kỳ thật người Tiên Ti cũng không có cỡ nào lợi hại. Trên thảo nguyên người trục thảo mà cư, mà mỗi một thao trường có thể nuôi nấng súc vật có hạn, cho nên người Tiên Ti bộ lạc tiểu cũng không rất lớn rồi. Tang Bá bọn hắn phát hiện trong nhiều lần đích tập kích ở bên trong, người Tiên Ti bộ lạc căn bản cũng không có bao nhiêu có thể chiến đấu chiến sĩ, hơn nữa vũ khí của bọn hắn cũng rất lại phía sau, không có bao nhiêu bằng sắt vũ khí, Tang Bá bọn hắn mặc dù không có mang theo ưu châu quân chế thức vũ khí, nhưng là vũ khí của bọn hắn cũng phần lớn là trước kia quân Hán chuyên dụng vũ khí, hơn nữa nhân số ưu thế, đối phó những này rất lại phía sau dân chăn nuôi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Bọn hắn công kích bộ lạc, mỗi một lần đều là rất nhẹ nhàng tiểu lấy được thắng lợi. Tuy nhiên mỗi một lần tiêu diệt một cái bộ lạc, lấy được chiến lợi phẩm không phải rất nhiều, nhưng là cộng lại tiểu thập phần khả quan rồi. Tang Bá bọn hắn cảm giác chiến lợi phẩm đã đủ nhiều rồi, nhiều hơn nữa lời mà nói, bộ đội của bọn hắn tiểu ngốc không được, cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn tác chiến, cho nên bọn hắn tiểu tạm thời thu hồi vũ khí, đội vàng dê bỏ ngựa, giả bộ như là một ít vừa mua xong dê bỏ ngựa thương nhân, hướng ước định giao dịch địa điểm tiến đến. Bọn hắn hiện tại muốn đem những này chiến lợi phẩm giao cho Lưu Bân cái kia chút ít thương đội, lại để cho bọn hắn mang về, hơn nữa bọn hắn cũng muốn lại để cho những cái kia thương đội cho bọn hắn bổ sung một ít vật tư. Lưu Bân không cho bọn hắn mang theo lương thảo, cái này có thể lý giải, dù sao những vật này còn có thể tại trên thảo nguyên đạt được, nhưng là bọn hắn hay là muốn bổ sung một ít cây tên còn có vũ khí nha. Lưu Bân Vũ Châu quân căn cứ Lưu Bân luyện binh yêu cầu, muốn dùng cung nỏ vi trước, chú trọng viễn trình đả kích lực, cho nên cây tên tiêu hao cũng rất lớn hơn. Tang Bá bọn hắn tới nơi này, tuy nhiên này đầy cướp bóc vì mục đích chủ yếu đấy, nhưng là còn có luyện binh mục đích, cho nên bọn hắn hay là muốn dựa theo Vũ Châu quân tác chiến yêu cầu tiến hành chiến đấu nha. Hơn nữa một ít cận chiến, nhiều lần chiến đấu, lại để cho vũ khí mài mòn trình độ cũng rất lớn, cho nên bọn hắn cũng cần bổ sung một ít vũ khí. Cũng may hiện tại Vũ Châu tuy nhiên lương thực rất khẩn trương, nhưng là vũ khí nhưng lại rất sung túc. Lưu Bân đại quân thông thường tiêu hao lượng cũng không phải rất lớn, Lưu Bân trước kia vũ khí tác phường có thể cung ứng bọn hắn tiêu hao. Hơn nữa Lưu Bân hiện tại mới mở nhiều như vậy tác phường, vũ khí tác phường cũng không phải không ít, cho nên hiện tại Vũ Châu đã là vũ khí xếp thành núi rồi. Hiện tại Lưu Bân tiểu cân nhắc chính mình đợi đến lúc thiên hạ đại loạn về sau, có phải hay không cũng học hai lần thế chiến bên trong đích nước Mỹ đồng dạng, ngay từ đầu bảo trì trung lập, hướng giao chiến song phương, trắng trận phá giá vũ khí, kiếm lấy đại lượng tiền tài, lại để cho chính mình lợi nhuận buồn đầy bát tràn, đợi đến lúc những người kia đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, chính mình lại ra tay thu thập tàn cuộc, nhất thống thiên hạ. Nói thật, Lưu Bân đối với ý nghĩ này rất tâm động, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này cũng chỉ có thể là một cái mỹ hảo nghĩ cách. Bây giờ là Trung Quốc cổ đại, không phải thế kỷ 20 toàn cầu, chính trị cách cục căn bản là không giống với, dùng thân phận của mình địa vị, căn bản tiểu không khả năng không đếm xỉa đến. Thật sự đã đến thiên hạ đại loạn về sau, chính mình nhất định sẽ trở thành những cái kia chư hầu cái đinh trong mắt đấy. Bọn hắn lại làm sao có thể tùy ý chính mình trắng trợn phá giá vũ khí, không đếm xỉa đến, phát triển thực lực của mình đâu này. Lời ong tiếng ve ít nhất, còn tiếp tục trên thảo nguyên câu chuyện. Tang Bá bọn hắn trên đường đi chú ý cẩn thận hướng chỗ mục đích xuất phát, không phải bọn hắn nhát gan, mà là trên thảo nguyên chiến loạn không ngừng, vạn nhất có người nào đó đuôi mù rồi, dũng cảm phiền bọn hắn vậy thì càng thêm phiền toái. Bọn hắn không lo lắng chiến đấu, chỉ cái lo lắng chiến lợi phẩm của bọn hắn không có thể thuận lợi vận đưa trở về. Dù sao đây là một cổ tài phú kinh người nha. Trên thảo nguyên kinh thương người cũng không ít, nhưng lại như bọn hắn lớn như vậy thương đội hay, vẫn là rất ít gặp đấy. Bất quá tuy nhiên trên đường gặp được một ít hoài có lòng bất chính mã tặc hoặc là tiên ti tiểu bộ đội, đều bị Tang Bá bọn hắn cho nhẹ nhõm đại phát, không chỉ có không có gì tổn thất, ngược lại lại thu hoạch một điểm chiến lợi phẩm. Đương nhiên ở trong đó cũng không phải toàn bộ đều là công lao của bọn hắn, trong đó còn có Trương Phi những người này âm thầm hỗ trợ. Trương Phi bọn hắn không chỉ có trước tiên đem dọc theo con đường này mã tặc giết lùi cưỡng chế di rời, vẫn còn phát hiện Tang Bá bọn hắn về sau đem những cái kia lớn một chút thế lực đều cho dọa đi trở về, chỉ để lại một ít Tang Bá bọn hắn có thể độ cứng tiểu thế lực, lại để cho Tang Bá bọn hắn không đến mức phòng mà cảnh giới tâm. Bọn hắn đuổi tới thảo nguyên biên giới, rốt cuộc tìm được chỗ mục đích, đã tìm được những cái kia lại cùng bọn họ giao dịch thương đội. Nóng bỏng thương đội người dẫn đầu, Tang Bá cũng nhận thức, đúng là đã đầu phục Lưu Bân Trương Bình. Trương Bình chứng kiến Tang Bá, cười ha hả nói, "Tuyên cao tướng quân, xem ra lúc này đây ngươi là thắng lợi trở về nhà. Không biết lúc này đây ngươi cho hạ quan mang đến cái gì hàng hóa nhà?" Tang Bá cũng cùng vừa cười vừa nói, "Ha ha, nhờ phúc nhờ phúc. Lúc này đây thu hoạch cũng không tệ lắm, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt quý trọng đấy, đều là một ít nô lệ, còn có từ nhỏ xúc vật, không biết có thể vào Trương tiên sinh pháp nhãn sao?" Chương 79, không tên Tang Bá cùng Trương Bình hai người lại thấp giọng đàm tiếu trong chốc lát, song phương thuộc hạ cũng tiểu mang thứ đó giao hàng xong rồi. Hai người chứng kiến về sau, cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, hai người vừa rồi quán tiêu, nhưng là một mực cũng không nói gì Tang Bá những vật này là từ đâu tới đây đấy, song phương rất có ăn ý ách. Trương Bình mang đến cái kia chút ít tiểu nhị cũng không có ai hỏi thăm đấy. Chuyện này dù sao cũng là Lưu Bân đặc biệt dặn dò muốn giữ bí mật đấy, nhảy ra người tuy nhiên cũng minh bạch vài phần, nhưng là đều rất thức thời, không có nói ra. Song phương giao hàng hoàn tất về sau, hai người giúp nhau nhẹ gật đầu. Sau đó tiểu riêng phần mình mang theo người của mình đã đi ra. Song Vương còn ước định về sau, mỗi nửa tháng liền giao dịch một lần, như vậy đã có thể tránh cho nhiều lần ách giao dịch khiến cho người khác hoài nghi cùng chú ý, lại có thể lại để cho Tang Bá bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi hành động, cũng không trở thành bị những cái kia chiến lợi phẩm ngăn chặn bước chân. Tang Bá bọn hắn giao hàng hết về sau, liền mang theo mới đích vũ khí cùng cây tên, hướng trên thảo nguyên xuất phát. Lúc này đây bọn hắn bắt đầu hướng những cái kia cỡ trung bộ lạc tiến công. Cỡ nhỏ bộ lạc mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng là chất béo cũng ít nhà. Hơn nữa không có gì nguy hiểm, cũng khởi không đến luyện binh tác dụng. Cho nên bọn hắn mà bắt đầu hướng thảo nguyên xuất phát rồi. Cỡ trung bộ lạc bình thường đều có hơn 1000 tên chiến sĩ, bao nhiêu còn có thể cùng bọn họ đối kháng trong chốc lát, hơn nữa một hạng trung bộ lạc thu hoạch cũng là mấy cái loại nhỏ bộ lạc không thể so sánh với đấy. Bất quá cỡ trung bộ lạc đã xem như tiên ti trong chủ yếu bộ lạc, nếu như bọn hắn phạm vi lớn bị công kích, dù sẽ khiến toàn bộ tiên ti chú ý, cho nên Tang Bá bọn họ đều là đánh một thương đổi một chỗ, quyết không lại cùng một chỗ phương viên trăm dặm địa phương tiến công lưỡng hạng trung bộ lạc. Như vậy tuy phiền, nhưng lại sẽ không khiến cho những cái kia người tiên ti đặc biệt chú ý. Tuy nhiên như vậy cần qua lại bốn ba, nhưng là một hạng trung bộ lạc thu hoạch, đã có thể đền bù những thời giờ này rồi. Một tháng tiêu diệt lưỡng đến bốn hạng trung bộ lạc, đã là bọn hắn có thể làm được cao nhất trình độ. Hơn nữa những cái kia thu hoạch cũng làm cho bọn hắn lợi nhuận buồn đầy bát tràn. Tại lần thứ hai giao dịch ở bên trong, lại là Trương Bình mang người đã tới. Bất quá lúc này đây hắn mang người tương đối nhiều, trừ đi một tí tiểu nhị bên ngoài, còn có 5.000 binh sĩ. Những binh lính này lúc này đây là thay thế Tang Bá hiện tại cái này 5.000 thuộc hạ đấy. Hiện tại Tang Bá cái này 5.000 người đã mới gặp gỡ thành quả rồi, toàn thân sát khí tung hoành đấy. Nhưng là Lưu Bân đập những người này đến, là vì luyện binh, mà không phải huấn luyện một đám cỗ máy giết người, cho nên vì để tránh cho những người này lầm vào giết chóc khoái cảm chính giữa, hắn muốn tại phù hợp thời điểm, đem bọn họ triệu hoán trở về, một lần nữa bắt đầu quân nhân kiếp sống. 3 tháng chính là một cái so sánh phù hợp thời gian. Điểm này tại Tang Bá xuất phát thời điểm, Lưu Bân đã cùng hắn đã từng nói qua rồi, cho nên Tang Bá biết rõ điểm này về sau, cũng không có gì cảm thấy kinh ngạc. Hắn vẫn là cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, cùng Trương Bình đảm tiếu về sau, tiểu mang cái kia 5.000 người xuất phát, mà về phần nguyên lai cái kia 5.000 người, thì là có thái sử tử mang theo đi trở về. Trương Bình chứng kiến Tang Bá bình thản không có sóng khuôn mặt, không khỏi tại trong lòng nhẹ gật đầu, chắc không được chúa công hội, sẽ như vậy yên tâm Tang Bá dẫn theo mấy ngàn người, làm cái này che giấu nhiệm vụ đâu này. Theo Tang Bá thái độ bên trên cũng có thể thấy được đến, hắn đối với chúa công quả nhiên là trung thành và tận tâm đấy. Nếu như là thay đổi những người khác, nhất định sẽ đối với chúa công nhiều lần đổi bộ hạ của mình, có cái gì bất mãn đây này. Đặc biệt là làm loại này so sánh che giấu công tác, thời gian dài 43, trong lòng còn có bất mãn, nhưng là người ta Tang Bá nhưng lại không có một tia câu oán hận. Có như vậy có thể yên tâm thuộc hạ phụ trợ, chúa công làm sao có thể không thành công đâu này. Tang Bá mang theo lấy 5.000 người lại bắt đầu càn quét bắt đầu tiên ti cái kia một ít hình bộ lạc. Những người này đều là tân thủ, tất nhiên không thể ngay từ đầu tiểu đi tìm những cái kia cỡ trung bộ lạc phiền toái, muốn cho bọn hắn trước làm quen một chút công tác quá trình, lại để cho bọn hắn thể nghiệm đến loại này tàn sát cảm giác về sau, bọn hắn mới có thể đi tìm những cái kia cỡ trung bộ lạc phiền toái. Về phần cỡ lớn bộ lạc, Tang Bá còn có Lưu Bân đều không có nghĩ qua muốn đi tìm phiền phức của bọn hắn. Mặc dù nói một cái cỡ lớn bộ lạc thu hoạch có thể sẽ vượt qua là hạng trung bộ lạc, nhưng là một cái cỡ lớn bộ lạc ít nhất cũng có hơn vạn chiến sĩ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể công kích đấy. Hơn nữa cho dù công kích đến, tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, Lưu Bân là tới cướp bóc cùng luyện binh đấy, không phải lại để cho thuộc hạ của hắn đi tìm cái chết đấy. Còn có tiểu là nếu như một cái cỡ lớn bộ lạc bị nghi hoặc mã tặc tiêu diệt, tại trên thảo nguyên ảnh hưởng tiểu quá lớn, Tang Bá bọn hắn sẽ không có ẩn nấp khả năng. Lưu Bân cũng không muốn hiện tại cùng với trên thảo nguyên những người kia phát sinh đại quy mô chiến đấu, cho nên hãy tìm một ít quả hồng mềm khi dễ a. Lén lút vào thôn, bắn súng không muốn. Tang Bá bọn hắn mấy lần chiến lợi phẩm kéo đến Kê Châu thành về sau, cũng khiến cho không nhỏ hành động, không biết những vật này lai lịch người, cảm giác kinh thương có thể đạt được nhiều như vậy thứ đồ vật a, thật sự là món lợi kết xù nha. Một ít người cho rằng đã có những vật này, vũ châu tiến thiết có thể nhanh hơn bước chân rồi. Đã có những vật này, những cái kia dân chúng đối với mình có thể vượt qua cái này một cái ngày đông giá rét, kiên trì đến hạ năm lương thực mùa thu hoạch thì càng có hy vọng rồi. Mà thẳng đến những vật này lai lịch người thì là đầy cõi lòng mừng rỡ, không nghĩ tới phái ra 5.000 người, tăng thêm một ít cũ nát vũ khí, có thể đổi về nhiều như vậy thứ đồ vật, thật sự là đáng giá. Lưu Bân cũng không khỏi được cảm khái, hay vẫn là không muốn sinh ý nhất món lợi kết sủ nhà. Quản không được cái nghề này tới khi nào đều tồn tại đây này. Nếu như đang tiến hành mấy lần, như vậy đã đến tiếp theo năm toàn bộ vũ châu đích cục diện sẽ triệt để cải biến. Cho đến lúc đó, vũ châu có thể chính thức tự mãn tự cấp rồi. Chính mình muốn phát động chiến tranh, cũng không cần đã bị các phương diện đã hạn chế. Chính mình có thể muốn làm gì thì làm rồi. Tại Tang Bá bọn hắn tiến hành cướp bóc trong quá trình, Lưu Bân còn phái ra đại lượng thương đội tiến vào thảo nguyên việc buôn bán. Trên thảo nguyên hiện tại mã tặc càn rỡ, chiến sự không ngừng, cho nên trên thảo nguyên sinh hoạt cũng là rất gian nan đấy. Lưu Bân phái ra thương đội, cho những này trên thảo nguyên dân chăn nuôi mang đến rất nhiều sinh hoạt đồ dùng, nói thí dụ như muối ăn, trà bánh, còn có rượu mạnh, sau đó trước khi đi, tại mang đi đại lượng dê bò ngựa, còn có vàng bạc tài bảo. Trên thảo nguyên những vật này còn nhiều, rất nhiều, dân chăn nuôi mình cũng ăn không hết, luôn cần nhờ những này thương đội đến thu đấy. Hơn nữa tại siêu xa bên trên không có muối ăn cùng trà bánh, thì không cách nào sinh hoạt đấy, cho nên đối với những này thương đội bọn hắn hay, vẫn là ôm hoang nền thái độ đấy. Cái này có lại để cho Lưu Bân kiếm lớn một số. Dù sao những vật này cũng không thể tắt thì chủ trương trên thảo nguyên những cái kia dị tộc thực lực. Lưu Bân là muốn từ nơi này chút ít thảo nguyên dị tộc trên người vét lớn một số, không thật sự muốn cùng bọn họ việc buôn bán, sẽ không đối với bọn họ hữu cầu tất ứng. Như vũ khí, thiết chế phẩm những vật này, Lưu Bân là sẽ không bán cho trên thảo nguyên những người kia đấy. Mặt khác tiểu là những này thương đội còn mang đến đại lượng xa xỉ phẩm, bán cho trên thảo nguyên cái kia chút ít quý tộc. Trên thảo nguyên quý tộc có tiền có địa vị, bọn hắn cũng truy cầu hưởng thụ, đặc biệt là người Hán cái chủng loại kia hưởng thụ phương thức, cho nên đối với những này xa xỉ phẩm, bọn hắn hay vẫn là rất hoan nghênh đấy. Những này xa xỉ phẩm đối với ở hiện tại vũ châu mà nói, một điểm dùng đều không có, mà nếu như bán cho những này trên thảo nguyên quý tộc, không những được theo những cái kia thảo nguyên quý tộc trong tay chuyển tới đại lượng tiền tài cùng dê bò ngựa, còn có thể suy yếu trên thảo nguyên thực lực, lại để cho những người kia trầm mê ở hưởng thụ chính giữa, tan rã bọn hắn ý chí chiến đấu. Dù sao do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, khổ quen tập ăn chơi thì dễ, sướng rồi bắt đầu khổ thì khó. Bọn hắn qua thói quen hưởng thụ sinh hoạt, suy nghĩ phải về đến lấy trước kia chủng, chồng, buôn ba sinh hoạt, cũng rất khó khăn rồi, từ góc độ này mà nói, cùng trên thảo nguyên người việc buôn bán, còn có thể khống chế thảo nguyên những người kia kinh tế. Thậm chí là sinh hoạt thái độ, quân sự thái độ. Không thể xem thường những cuộc sống này đồ dùng, xa xỉ phẩm, một cái nho nhỏ cái đinh, đều có thể cải biến lịch sử, chớ đừng nói chi là nhiều như vậy thứ đồ vật rồi. Tăng thêm có nhiều người như vậy trợ giúp, hết thảy đều không phải là không được đấy. Chương 80, không tên tại Tang Bá bọn hắn bắt đầu hành động một tháng thời điểm, Lưu Bân cùng những cái kia ô hoàn người liên hệ, rốt cục lại khôi phục bình thường. Tại Công Tôn toàn phái ra những binh lính kia làm bộ mã tặc, giết bọn chúng đi chính là cái này về sau, còn phái ra rất nhiều thám tử, tại ô hoàn người bên trong, tản lời đồn, nói Lưu Bân căn bản là không muốn cùng bọn hắn hòa thân, còn muốn thừa cơ công kích bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn đấy. Sứ giả Sa Ngút Ngàn Dặm không tin tức sự thật, hơn nữa những lời đồn đãi này chuyện nhảm, đích thật là đưa tới ô hoàn người khủng hoảng. Lưu Bân trước kia cường hãn biểu hiện, hơn nữa hiện tại Vũ Châu thực lực cường đại, lại để cho bọn hắn thật không có dũng khí, cùng Vũ Châu giao hàng mấy đây này cái đại xung đột, nếu như Lưu Bân thật sự không tiếp thụ thiện ý của bọn hắn, như vậy bọn hắn thật sự muốn xong đời. Mặc dù có một ít người cũng gọi là dầm dĩ lấy cùng với Lưu Bân liều đích lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách, nhưng là loại này kêu gào rất nhanh tựu bị dìm ngập tại mọi người nước miếng chính giữa rồi. Trên thảo nguyên người theo sinh ra muốn cùng sinh hoạt, cùng khí hậu, còn có cùng thiên nhiên solo, loại hoàn cảnh này hoàn cảnh khiến cho bọn hắn rất chú trọng sinh tồn cùng lợi ích, bọn hắn tại dưới vạn bất đắc dĩ thì là sẽ không tự tìm đường chết đấy. Lưu Bân thực lực cường đại lại để cho bọn hắn không dám cùng Lưu Bân đối kháng, cho nên bọn hắn hy vọng đây hết thảy đều là giả dối, không phải Lưu Bân phái người giết những này sứ giả. Cho nên bọn hắn cũng phái ra rất nhiều thám tử, tìm hiểu những cái kia sứ giả hạ lạc, tại đã biết Lưu Bân sứ giả cũng là hạ lạc không rõ, bọn hắn mới bao nhiêu buông một điểm tâm tình khẩn trương. Nếu như Lưu Bân thật sự muốn tiến công bọn hắn, không có khả năng ngay cả mình sứ giả cũng giết hại. Kế tiếp, bọn hắn lại đã nghe được Lưu Bân phái ra Trương Phi, dẫn đầu một vạn đại quân muốn tiêu diệt Mã Tặc tin tức thời điểm, bọn hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lưu Bân muốn tiêu diệt bọn hắn thuyết pháp thật sự chỉ là một ít lời đồn đại chuyện nhảm, bằng không hắn cũng sẽ không biết gây ra động tĩnh lớn như vậy. Dùng Lưu Bân gần chút ít năm biểu hiện, hắn nếu quả thật muốn tiêu diệt một cái thế lực lời mà nói, căn bản là sẽ không cao hơn nhiều như vậy phiền toái, trực tiếp phái người đi là được. Một mực đợi đến lúc Lưu Bân lại một lần nữa phái ra sứ giả, đuổi tới địa bàn của bọn hắn, cáo chi hết thảy về sau, bọn hắn mới hoàn toàn yên tâm, biết có người muốn tìm gây lý gián. Đã biết Lưu Bân đã đáp ứng hòa thân sự tình. Tại Lưu Bân sứ giả ám chỉ phía dưới, bọn hắn cũng biết người này tựu là Công Tôn toàn cái kia cầu tặc. Đã biết bọn hắn những ngày này lo lắng hãi hùng, đều là Công Tôn toàn dở cho quỷ, bọn hắn cũng không khỏi đối với Công Tôn toàn nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Bọn hắn bụng trộm mặt thề, về sau nhất định phải Công Tôn toàn cái kia cầu tặc để mắt. Bất quá hiện tại còn không phải muốn xen vào những lời này tư tình thời điểm, hiện tại chính yếu nhất sự tình tự là tranh thủ thời gian cùng Lưu Bân kéo tốt quan hệ, đội vàng đem hòa thân sự tình cho chứng thực rồi. Gần đây bọn hắn lo lắng hãi hùng đấy, hiện tại Lưu Bân rốt cục đã đáp ứng, bọn hắn còn không tranh thủ thời gian hành động nha. Bọn hắn nếu quả thật cùng Lưu Bân kết hôn thân thích về sau, như vậy Ô Hoàn người tại trên thảo nguyên cũng không cần e ngại cái gì người rồi. Tiên Ti cũng không dám tại trước mặt bọn họ giễu võ dương ai rồi. Về phần cái kia Công Tôn Toản, hừ hừ. Lưu Bân cùng hắn xem như đồng liêu, bất tiện trực tiếp đối phó hắn, nhưng là bọn hắn không giống với. Chờ bọn hắn dàn xếp xuống, sẽ để cho Công Tôn Toản biết rõ trêu đùa kết quả của bọn hắn đấy. Cho nên bọn hắn tranh thủ thời gian nhiệt tình khoản đãi Lưu Bân sứ giả, sau đó nói bóng nói gió Lưu Bân đối với chuyện này thái độ. Hy vọng có thể hiểu rõ Lưu Bân thật sự là thái độ, tốt làm ra phù hợp đối sách. Sứ giả chứng kiến những này ô hoàn đại nhân loại này cũng đúng định nọt bộ dáng, tiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, những người này nha, thật đúng là lợi ích trí thượng nha. Mặt mũi, đây chẳng qua là tại thỏa mãn lợi ích về sau, mới cân nhắc đấy, cái đó và người Hán là rất rõ ràng khác biệt. Sứ giả cười cười, nói đi một tí chấn an những người này lời mà nói, lại để cho bọn hắn tin tưởng Lưu Bân đã tiếp nhận thiện ý của bọn hắn rồi, Lưu Bân cũng rất thích ý tiếp nhận thiện ý của bọn hắn, nguyện ý cùng bọn họ hòa thân, lại để cho bọn hắn không cần lo lắng. Tuy nhiên bọn hắn trong tộc nữ tử đã đến U Châu, Lưu Bân tuy nhiên không thể cho bọn hắn chính vương phi danh phận, nhưng là cũng sẽ không biết không cho các nàng danh phận, lại để cho bọn hắn không muốn lo lắng. Những này ô hoàn người nghe xong, cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cũng không có hy vọng xa vời bọn hắn nữ tử đã đến Lưu Bân vương phủ, cũng có thể chiếm được hậu cung chủ mẫu địa vị, người Hán đích thói quen bọn hắn cũng biết đấy, Lưu Bân đường đường một chữ vương làm sao có thể cứ để tộc nữ tử làm vương phi của bọn hắn đâu này. Có thể có nhất định được danh phận thì có thể làm cho bọn hắn làm được rồi. Tuy nhiên Lưu Bân hiện tại đã đi một nữ tử rồi, nhưng là bọn hắn trong tộc cái này bốn nữ tử đều là bọn hắn chọn kỹ lựa khéo đấy, còn cố ý đã thông báo được, bọn hắn không tin bốn người còn tranh giành bất quá cái đó một người. Nếu như bốn người này có thể mê hoặc ở Lưu Bân, vậy sau này Vũ Châu tiểu là thiên hạ của bọn hắn rồi. Ô Hoàn người yên tâm về sau, sứ giả lại cùng bọn họ kỹ càng đàm luận thoáng một phát, hòa thân cần phải chú ý sự tình, còn giúp nhau ước định hòa thân thời gian. Cuối cùng sứ giả tại những người này vui vẻ đưa tiễn phía dưới đã đi ra Ô Hoàn người địa bàn, mang của bọn hắn từng tiễn đưa đại lượng lễ vật hướng Vũ Châu tiến đến. Vì định nọt Lưu Bân, trước muốn định nọt Lưu Bân sứ giả, lại để cho hắn tại Lưu Bân trước mặt nhiều kể một ít lời hữu ích. Bọn hắn còn tỏ vẻ đợi đến lúc hòa thân thời điểm, ngang bọn hắn còn sẽ có đại lượng đồ cưới đấy. Sứ giả mang theo lễ vật về tới Kê Châu thành, đem mình tại Ô Hoàn chuyện nơi đó kỹ càng cùng Lưu Bân nói thoáng một phát, còn đem Ô Hoàn người lễ vật cũng đem ra. Tại Lưu Bân chỉ dưới có văn bản rõ ràng quy định, với tư cách quan viên, có thể tiếp nhận người khác lễ vật, nhưng là muốn quang minh chính đại đấy, muốn lên báo, muốn cho thượng cấp chỉ đạo, còn muốn đem những vật này giao ra đây, sau đó có thượng cấp lại phân phối. nếu như nói Lý ra mặt, một mình thu hối lộ, cái kia chính là thuộc về phạm tội, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả đấy. Điểm này là Lưu Bân căn cứ các triều đại đổi thay tham ô nhận hối lộ không ngừng tình huống, căn cứ hiện tại một ít quốc gia chính sách nghĩ ra được một cái biện pháp, điểm này xem như minh khấu trừ, thu hối lộ xem như ám khấu trừ. Dù sao mọi người đều là ưa thích tiền tài đấy, muốn mạnh mẽ đoạn tuyệt cũng là không thể nào đấy, còn không bằng nghĩ biện pháp dẫn đạo đây này. Thu minh khấu trừ, có thể yên tâm thoải mái, nhưng là thu ám khấu trừ, vậy người này con đường làm quan tiểu xong đời. Cho nên đến nay còn chưa khô thật sự vi phạm điểm này. Lưu Bân tổ chức tình báo hay, vẫn là rất cường đại đấy, không người nào dám lấy thân thử nghiệm. Lưu Bân nhìn danh mục quà tặng, nghe xong sứ giả lời mà nói, không khỏi cười cười. Hắn nói ra, những số tiền này tài ngươi lấy về a. Đến cho bọn hắn tiễn đưa cái kia chút ít dê bò ngựa tiểu lưu lại, hiện tại toàn bộ vũ châu đều cần những vật này, một mình ngươi cũng không dùng đến những vật này. Về phần những cái kia ô hoàng người, ngươi nghỉ ngơi vài ngày, lại mang người đi một chuyến, đem những người kia tiếp trở về là được. Ân, cũng cho bọn hắn mang một điểm đáp lễ, vàng bạc châu báu chúng ta có rất nhiều, đặc sản chúng ta cũng có, chúng ta cũng không thể keo kiệt, ngoại trừ lương thực còn có những cái kia thiết chế phẩm. Đột nhiên muốn cái gì chúng ta cũng có thể cho bọn hắn, ngươi đi qua đối với bọn họ nói, về sau ta sẽ trên thảo nguyên thành lập một tòa thành thị, chuyên môn dùng để cùng bọn họ lẫn nhau thành phố, bọn hắn xúc vật tiểu không cần lo lắng không có tiêu thụ cách rồi. Ta muốn điều kiện này, bọn hắn nhất định là rất thích ý kiến đến đấy. Đương nhiên, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp theo bọn hắn chỗ đó xảo trá đến nhiều thứ hơn, dù sao là không cần tiền đấy, không muốn ngu sao mà không muốn. Sứ giả nghe xong, cũng cười cười, nhẹ gật đầu, nói ra, chúa công yên tâm. Múa mép khua môi công phu, tiểu nhân hay, vẫn là rất có nắm chắc đấy. Tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành chúa công lời nhắn nhủ nhiệm vụ đấy. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, dù sao những người này cùng chúng ta hòa thân, cũng không có cái gì tốt nghĩ cách, không phải tộc của ta loại, hán tâm tất nhiên gì, chúng ta cũng không cần phải cùng bọn họ khách khí. Hơn nữa chúng ta U Châu hiện tại cũng đích thật là có chút khẩn trương, bọn hắn cái kia chút ít xúc vật cũng là chúng ta bây giờ cần có nhất đấy. Ngươi tiểu chú trọng cái này một phương diện là được rồi. Sứ giả cũng nhẹ gật đầu. Lưu Bân nghĩ, cảm thấy không có gì muốn lời nhắn đủ rồi, tiểu lại để cho sứ giả đi ra ngoài nghỉ ngơi. Chương 81, không tên Lưu Bân một người đãi trong đại sảnh, nhớ tới những ngày ô hoàng người, không khỏi lắc đầu cười cười. Những cái kia ô hoàng người nghĩ cách, hắn như thế nào lại đoán không ra đến đâu này. Ô hoàng người muốn lợi dụng hắn, đạt tới mục đích của bọn hắn, chính mình cảm giác không phải là muốn lợi dụng ô hoàng người, để đạt tới mục đích của mình đâu này. Song phương xem như lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá mình ở lúc này đây lợi dụng lẫn nhau trong chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị mà thôi. Hơn nữa mình còn có lịch sử cái nhìn đại cục, có thể biết rõ tương lai lịch sử đi về hướng, có thể rất tốt nắm chắc tốt cái này một cái lợi dụng quan hệ, không đến mức bị ô hoàng người khống chế được. Về phần ô hoàng người, ha ha. Tại nguyên lai trong lịch sử, bọn hắn đều rất nhanh biến mất tại lịch sử rồi, lại càng không cần phải nói hiện tại đã có chính mình trợ giúp rồi. Đương nhiên, chính mình không có tính toán đem bọn họ toàn bộ đều cho tiêu diệt, mà là chuẩn bị đem bọn họ cho dung hợp đến Hán tộc cái này đại gia tộc chính giữa. Bất quá muốn hoàn thành cái mục tiêu này còn có rất lớn lên lộ phải đi, dùng hiện tại vũ châu còn không chuẩn bị thực lực này. Muốn dung hợp một cái dân tộc, một cái tiểu là vũ lực chinh phục, cưỡng ép hiếp đem dân tộc này cho dung hợp đến chính mình dân tộc ở trong. Phương pháp này so sánh nhanh, bất quá cái này phương thức có rất nhiều tai hại, rất dễ dàng sinh ra dân tộc xung đột, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Một cái khác tiểu là sử dụng cường đại văn hóa lực lượng, tiến hành văn hóa xâm lược, dùng văn hóa chậm rãi ăn mòn dị tộc lĩnh vực, biện pháp này so sánh tiêu hao thời gian, bất quá hiệu quả sát thực rất tốt đấy. Hơn nữa thanh danh cũng không tệ. Giống như là hiện đại công nhân, tiểu xuất hiện rất nhiều cấp nhận, các hàng người, cái này là văn hóa xâm lược ảnh hưởng. Người Hán tộc văn hóa bác đại tinh thâm, có rất mạnh dung hợp tính, hơn nữa đối với những cái kia dị tộc có chí mạng hấp dẫn tính, rất thích hợp dùng để truyền bá. Giống như là cường đại mãn thành, bọn hắn sử khiến cho dùng vũ lực tiến vào trung nguyên đại địa về sau, tuy nhiên tại vũ lực thượng diện chinh phục người Hán tộc, nhưng là bọn hắn cũng bị người Hán tộc văn hóa cho đồng hóa dung hợp. Lưu Bân cười cười, tuy nhiên bây giờ nói những này còn gắn liền với thời gian còn sớm, bất quá như là đã có nhất định được phương án rồi, chung quy là một chuyện tốt, chính mình trước đem kế hoạch này cân nhắc chú đáo, đợi đến lúc tương lai vũ châu an định lại rồi, thiên hạ cũng bắt đầu đại loạn rồi, tự làm mình thử xem kế hoạch này lúc sau. Lưu Bân xấu cười một tiếng, tự hướng phía sau trong hoa viên tìm Thái Diễm tán tỉnh đi rồi. Hai người chính trực tân hôn yến ngươi thời điểm, hai người giúp nhau đều không có ly khai đối phương, như keo như sơn tựa như. Thái Diễm là lịch sử nổi danh đại tài nữ, gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác, hắn thảo luận chủ đề, tự nhiên đại bộ phận văn học một loại được rồi. Liên quan vũ châu chính vụ còn có Lưu Bân sự nghiệp, Thái Diễm cũng không xem vào, nàng biết rõ như Lưu Bân loại này có chí lớn hướng đàn ông miệng cơ hội tiểu là nữ tử tham gia vào chính sự, cho nên nàng rất thông minh không có hỏi thăm Lưu Bân sự nghiệp. Mà Lưu Bân tuy nhiên chân thật tài văn chương không có bao nhiêu, nhưng là hắn cũng đi theo Trịnh Huyền học tập cổ văn hóa đã lâu như vậy, hơn nữa làm một cái kẻ xuyên biệt, tự nhiên là kiến thức bên bắc rồi, muốn ứng phó Thái Diễm còn không phải một bữa ăn sáng. Mỗi một lần hắn tại Tham Diễn trước mặt làm ra một ít đời sau thi tử, Tham Diễn luôn dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn, lại để cho hắn rất có cảm giác thành tựu, cái đó và thời điểm hắn đã quên, những vật này là hắn có tỷ lực rồi. Đem ánh mắt lại đi vào trên Thảo Nguyên, Lưu Bân sứ giả mang theo một đội binh sĩ, mang theo đại lượng lễ hỏi, đi tới Thảo Nguyên Ô Hoàn người bộ lạc, hay vẫn là tại Khâu Lực cư trong bộ lạc, Tư Duy Ô Hoàn đại nhân còn có Lưu Bân sứ giả lại một lần nữa đoàn tụ một đường, đàm luận hòa thân sự tình. Lưu Bân sứ giả biểu hiện đem Lưu Bân muốn sớm ngày đem những cái kia hòa thân nữ tử nhận được Kế Châu thành ý tứ nói thoáng một phát, sau đó tiểu lấy ra chuẩn bị cho tốt danh mục quà tặng, đưa cho Khâu Lực Cư bọn hắn, nói ra, đây là Tấn Vương điện hạ chuẩn bị lễ hỏi, thỉnh các vị đại nhân nhìn một chút. Tấn Vương điện hạ đối với cái này một lần hòa thân kỳ thật hay, vẫn là rất xem trọng đấy. Lão nhân gia ông ta chuyên môn tại trong lúc cấp bách rút ra nhà rỗi, định ra danh mục quà tặng. Khâu Lực Cư bọn hắn nhận lấy danh mục quà tặng nhìn nhau một cái, không khỏi mặt mày hớn hở. Danh mục quà tặng thượng diện lễ vật không thể bảo là không phong phú, lên tới quý trọng vàng bạc châu báu, hoàng kim bảo kính những này xa xỉ phẩm, hạ đến muối ăn trà bánh những cuộc sống này đồ dùng, còn có ưu châu đặc sản ngũ lương dịch rượu ngon, hết thảy đều cái gì cần có đều có, hơn nữa số lượng còn rất phong phú. Những vật này trước kia bọn hắn muốn một cái bộ lạc dê bỏ ngựa toàn bộ bán đi cũng mua không được những vật này nha. Không nghĩ tới lúc này đây chỉ là một cái hòa thân, tống xuất bốn nữ tử, còn có một chút dê bỏ ngựa, có thể đổi đến như vậy phong phú lễ vật, cuộc làm ăn này thật sự là quá đáng giá. Khâu Lực Cư bọn người nhìn về sau, liền bệ bội vừa cười vừa nói, ha ha, Tấn Vương điện hạ thật sự là quá khách khí. Mắc như vậy trọng lễ hỏi, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ thu đâu này? Chúng ta cũng biết Tấn Vương điện hạ làm người hào sảng, thích hay làm việc thiện. Xem ra cùng điện hạ hòa thân sự, khiến cho chúng ta làm việc tốt nhất tình nha. Sứ giả cười cười, không để ý đến bọn hắn vuốt mông ngựa, mà là tiếp tục nói ra, Tấn Vương điện hạ đối với người đích thật là thích hay làm việc thiện, ưa thích trợ giúp người, nhưng là đây đều là đối đãi người một nhà mới về đích, đối đãi địch nhân, điện hạ luôn luôn là sẽ không nhân từ nương tay đấy, sự lợi hại của hắn tin tưởng đang ngồi đều được chứng kiến đến rồi. Điện hạ lúc này đây đối với lựa chọn của các ngươi đổi tới rất hài lòng, hắn nói, các ngươi đã như vậy thức thời, vậy sau này mọi người tựu là người một nhà rồi, đối đãi người một nhà, điện hạ là sẽ không keo kiệt sắc đấy. Hắn đã quyết định tại trên thảo nguyên chuyên môn thành lập một tòa thành thị, dùng để cùng các ngươi lẫn nhau thành phố, về sau các ngươi sở hữu tất cả dê bò ngựa, còn có một chút vật liệu ra thảo dược cái gì đấy, cũng có thể tại cái thành phố này tiến hành giao dịch. Mà chúng ta người Hán đồ vật ngoại trừ một bộ phận triều đình quy định đồ vật, những thứ khác động có thể tại cái thành phố này tiến hành giao dịch. Điện hạ có thể cam đoan cái thành phố này an toàn, còn có giao dịch tín dụng độ. Đương nhiên, nếu có người dám trong lòng còn có làm loạn lời mà nói, điện hạ cũng sẽ không biết keo kiệt biểu hiện chính mình uy vũ đấy. Không biết các vị đại nhân đối với kế hoạch này có ý kiến gì không? Nghe được sứ giả nói đến kế hoạch này, Khâu Lực Cư bọn hắn càng là không khỏi ngạc nhiên mà bắt đầu lẫn nhau thành phố. Đây chính là trên thảo nguyên bộ lạc tha thiết ước mơ đồ vật nha. Nếu như nói Lưu Bân lúc này đây mang đến cái kia chút ít danh mục quà tặng thượng diện lễ vật, là lại để cho bọn hắn thời gian ngắn bét lớn một số lời mà nói, như vậy cái này lẫn nhau thành phố chính là bọn họ trưởng kỳ thụ lợi biện pháp nha. Nếu như có thể thông qua lẫn nhau thành phố, đem trên thảo nguyên nhiều gia súc vật còn có hàng gia giao dịch đi ra ngoài lời mà nói, nếu như có thể thông qua lẫn nhau thành phố có thể mua được người hắn những cuộc sống kia đồ dùng lời mà nói, như vậy bộ lạc của bọn hắn muốn quật khởi tiểu không phải là cái gì chuyện không thể nào rồi, bộ lạc của bọn hắn đem trở thành trên thảo nguyên miệng giàu có bộ lạc. Cái này điểm đối với bọn họ mà nói thế nhưng mà một cái chí mạng hấp dẫn nha, là một cái không có khả năng chối từ cự tuyệt điều kiện. Về phần sứ giả đằng sau cái kia chút ít hơi uy hiếp, bọn hắn đều tự động không để ý đến. Bọn hắn cùng Lưu Bân hòa thân, tự là bị Lưu Bân uy vũ cho hù đến rồi, không dám cùng Lưu Bân đối kháng rồi, Dương Bao đi theo Lưu Bân vất chỗ tốt đấy, là ôm đại thụ dưới đấy, tốt hóng mát nghĩ cách đấy, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi chủ động tiêu khích. 20, Lưu Bân sự tình. Hơn nữa cùng người hắn lẫn nhau thành phố, đối với toàn bộ trên thảo nguyên người đến nói, đều là ý kiến có lợi sự tình. Bọn hắn những này với tư cách bộ lạc thủ lĩnh đấy, càng là có thể từ đó thu lợi không ít, bọn hắn như thế nào lại ngốc đến muốn đi đánh cái này lẫn nhau thành phố thành thị đâu này. Đây không phải là cùng toàn bộ trên thảo nguyên con người làm ra được sao? Bọn hắn không chỉ có sẽ không đi đánh cái thành phố này, trái lại đấy, bọn hắn còn có thể đem hết toàn lực đi bảo hộ cái thành phố này lẫn nhau thành phố thuận lợi tiến hành. Ai dám đối với cái thành phố này bất lợi, bọn hắn đều cùng bọn họ dốc sức liều mạng đấy. Bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần Lưu Bân tại không phát sinh cái gì chuyện trọng đại, bản thân thế lực gặp trọng đại bị thương thời điểm, là không có người chấn cảm đối với cái thành phố này bất lợi đấy. Chỉ cần Lưu Bân tại Vũ Châu tồn tại một ngày, sẽ không có người khô đối với hắn làm cái gì bất lợi sự tình. Bọn hắn ô hoàn người không dám, trên thảo nguyên bá chủ người tiên ti cũng là không dám đấy. Bọn hắn đối với Lưu Bân hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Cái này một phần tin tưởng lai lịch cùng Lưu Bân trước sau như một đến nay cường hãn biểu hiện. Chương 82, không tiên câu lực cư bọn hắn tranh thủ thời gian nói ra, sứ giả xin hồi báo Tấn Vương điện hạ, thỉnh Tấn Vương điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điện hạ ý chỉ đấy. Nói xong những này, Câu Lực Cư lại dò hỏi, không biết lẫn nhau thành phố địa điểm, điện hạ phải chăng đã cùng Tôn Ti tốt rồi, nếu như không có địa điểm tốt, chúng ta có thể cung cấp đấy. Hơn nữa kiến tạo một tòa thành thị, cũng cần đại lượng thời gian còn có tài lực nhân lực, lẫn nhau thành phố đối với trên thảo nguyên người còn có trung nguyên mọi người mới có lợi, nếu như điện hạ không ngại lời mà nói, chúng ta cũng nguyện ý ra một phần lực. Tô Phó Định mấy người bọn hắn nghe xong, cũng liền bề bộn phù hợp, nói bộ lạc của mình cũng nguyện ý ra một phần lực. Bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, nếu như đem lẫn nhau thành phố địa điểm phóng tại bộ lạc của mình trong phạm vi, ta sao bộ lạc của bọn hắn sẽ chuyên khu đại lượng lợi ích, cái này một phần lợi ích có thể cho bộ lạc của bọn hắn cường thịnh nhiều lắm. Khoản này sổ sách bọn hắn hay vẫn là hội sẽ tính toán, cho nên bọn hắn đương nhiên muốn thừa cơ đại bể ngoài trung tâm rồi. Hy vọng Lưu Bân có thể đem phần này chỗ tốt phân cho mình. Sứ giả nghe đến mấy cái này người lợi mà nói, không khỏi cười cười. Ai nói trên thảo nguyên người tiểu so sánh ngay thẳng, tiểu đầu góc bu xì, tứ chi phát triển rồi, hiện tại xem ra bọn hắn cùng những cái kia khôn khéo thương nhân cũng không có cái gì khác nhau nha. Bọn hắn bây giờ nói tuy nhiên so sánh khách khí, nhưng là bọn hắn còn không phải là vì tranh thủ ích lợi của mình. Bất quá tiểu không sợ bọn họ tâm động, tiểu không sợ bọn họ tâm động, chỉ có bọn hắn tranh thủ rồi, chỉ có bọn hắn động tâm rồi, Lưu Bân mới lại càng dễ khống chế được bọn hắn. Đến tại hỗ trợ của bọn hắn, ha ha, cái kia thì không cần. Vì vậy sứ giả tiểu nói ra, ha ha. Đa tạ mấy vị đại nhân hảo ý, bất quá đối với mấy vị đại nhân hảo ý, Tấn Vương điện hạ tâm linh là được. Về phần hỗ trợ, cũng không phải hội, sẽ làm phiền mấy vị đại nhân. Lẫn nhau thành phố địa điểm điện hạ đã chọn lựa tốt rồi. Về phần kiến tạo, cái kia càng không thành vấn đề. Điện hạ chính là tiên nhân hạ phàm, muốn kiến tạo một tòa thành thị cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, điểm nói mò đợi đến lúc mấy vị cô nương nhận được kế châu thành về sau, hắn tiểu sẽ phái người bắt đầu kiến tạo, tin tưởng đến chúng ta người Hán tiết âm lịch về sau, tiểu trên đại thể có thể kiến tạo thành công rồi. Mấy vị đại nhân đến thời điểm cũng có thể đi ở đâu nhìn một cái rồi. Câu lực cư mấy người nghe xong cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau. Đến tiết âm lịch thời điểm có thể kiến tạo xong rồi, tất thì có chút khoa trương a. Phải biết rằng hiện tại đã muốn đi vào tháng 10 phần rồi, khoảng cách Tết âm lịch chỉ còn lại có 3 tháng, muốn tại ngắn như vậy thời gian, tiêu kiến tạo một tòa thành thị, cái này có phải hay không có chút khoa trương. Mặc dù nói tại trên thảo nguyên kiến tạo thành thị, không cần như trung nguyên kiến tạo một tòa thành thị phiền phức như vậy, hơn nữa cái thành phố này hay, vẫn là dùng tại lẫn nhau thành phố dùng đấy, không cần thành lập nhiều như vậy phòng ốc, nhưng là 3 tháng, hay, vẫn là lộ ra vô cùng khẩn trương. Bất quá đối với Lưu Bân là thần tiên hạ phàm sự tình, bọn hắn cũng đã được nghe nói, hơn nữa bọn hắn hay, vẫn là rất tin tưởng đấy. Cho nên bọn hắn cũng không có ý tứ đi hoài nghi chuyện này có phải là thật hay không đấy. Bất quá đối với Lưu Bân đã làm ra quyết định, không có bọn hắn cái gì có thể hỗ trợ sự tình, bọn hắn vẫn có chút thất vọng đấy. Dù sao nếu như hiện tại có thể ra một điểm lực, vậy tương lai tiểu là một phần cực lớn báo cáo nha. Thiết cái này nhìn nhìn bộ dáng của bọn hắn, âm thầm cười trộm hai cái, còn nói thêm, đương nhiên, đối với lẫn nhau thành phố, Tấn Vương điện hạ vẫn có nhất định được yêu cầu đấy. Tại trong hết thể đều muốn dựa theo Tấn Vương điện hạ quy định tiến hành. Còn muốn tại lẫn nhau thành thị chế định tương ứng pháp luật pháp quy, cam đoan song phương lợi ích, bởi vì ô hoàn người không có văn tự, cho nên hết thảy văn tự ghi lại đều muốn dùng chữ Hán tiến hành. Hơn nữa trên thảo nguyên ngôn ngữ phần đông, đại bộ phận đều nói Hán ngữ, cho nên Hán ngữ tiểu với tư cách chính thức ngôn ngữ. Ngoài ra lẫn nhau thành phố chỗ mà 50 dặm trong phạm vi, ngoại trừ Tấn Vương điện hạ có thể trong thành đóng quân nhất định được bộ đội bên ngoài, các tộc không thể đóng quân những bộ đội khác. Dùng cam đoan trong thành phát sinh xung đột, khiến cho chiến loạn. Điểm này hy vọng các vị đại nhân có thể minh bạch. Câu lực cư bọn hắn cũng nhẹ gật đầu, mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng là bọn hắn cũng có thể lý giải. Trên thảo nguyên dân tộc căn bản cũng không có văn tự, lại thế nào ghi chép đâu này. Hơn nữa trên thảo nguyên cũng không có tương ứng luật pháp, muốn lập luật pháp cũng phải có người Hán để làm. Đến lúc đó chỉ cần bọn hắn chú ý thoáng một phát, không cho những người kia soát cái gì bị bợm, biên ra một ít bất lợi với bọn hắn tộc nhân pháp luật pháp quy là được rồi. Mà nói vấn đề thì càng tốt lễ tiết rồi, Ô Hoàn tuy nhiên cũng có bên trong tộc mình ngôn ngữ, nhưng là những cái kia người Hán sẽ không nha. Cũng không thể lại để cho bọn hắn học tập Ô Hoàn ngôn ngữ a. Mà Hán ngữ tiểu không giống với lúc trước, đại bộ phận mọi người biết sử dụng Hán ngữ, như vậy Hán ngữ tự nhiên là đệ nhất ngôn ngữ rồi. Về phần đóng quân quân đội, trên thảo nguyên thường xuyên bởi vì một điểm nhỏ xung đột, phát sinh chiến đấu, lẫn nhau thành phố trọng yếu như vậy địa phương, nhất định sẽ có xung đột đấy, không có nhiều như vậy quân đội đóng quân, cũng đích thật là có thể tránh cho giao hàng mấy đây này cái cùng phạm vi lớn nội chiến đấu. Hơn nữa có Lưu Bân bộ đội ở nơi nào, những người khác cũng không dám gây phiền toái náo sự nha. Đến cho bọn hắn ước gì cách Lưu Bân bộ đội xa một chút đây này. Bọn hắn những người kia đều là một đám ăn thịt không nhà xương sói đó nha. Hơn nữa các tộc đều bất trụ áp quân đội cũng có thể còn lại một bộ phận lương thảo. Cho nên Khâu Lực Cư bọn hắn tiểu đều đồng ý rồi. Chứng kiến Khâu Lực Cư bọn hắn đóng dấu rồi, sứ giả không khỏi thoải mái cười ha hả, xem lại chính mình lúc này đây mục đích là hoàn thành, tin tưởng chúa công sẽ tự động á về sau, cũng nhất định thật cao hơn a. Tuy nhiên sứ giả không biết Lưu Bân làm ra những này quyết định, đến cùng có làm được cái gì dùng, nhưng là hắn biết rõ Lưu Bân nhất định là vì toàn bộ vũ châu cân nhắc đấy. Sứ giả không rõ ở trong đó đến cùng có thể thu được chỗ tốt gì, không có nghĩa là Lưu Bân không biết nha. Lưu Bân làm như vậy, thế nhưng mà để mà sâu xa nha. Tại lẫn nhau thành phố địa phương, hết thể dựa theo người Hán quy củ tiến hành, dùng chữ Hán với tư cách ghi chép văn tự, dùng Hán ngữ với tư cách thông dùng ngôn ngữ, những kiểm tra này thoạt nhìn không thế nào thu hút, trên thực tế đều là tiến hành văn hóa xâm lược đích thủ đoạn nha. Những cái kia dị tộc nhân thói quen nói Hán ngữ, thói quen xem chữ Hán, tại tiềm lặng yên dị hóa chính giữa, tiểu đã tiếp nhận Hán văn hóa truyền bá, kết hôn siêu Hán văn hóa, thời gian dần qua bọn hắn cũng sẽ bị Hán văn hóa đồng hóa rồi, hơn nữa một ít thông hôn biện pháp, bọn hắn thời gian dần qua tiểu sẽ biến thành người Hán đấy. Đến lúc đó, muốn dung hợp bọn hắn tiểu dễ dàng rất nhiều rồi. Đây cũng là Lưu Bân còn muốn đến văn hóa xâm lược thời điểm, nghĩ đến một cái hiện tại có thể sử dụng đích phương pháp xử lý. Lẫn nhau thành phố, tại Lưu Bân trong nội tâm, không chỉ có riêng là kinh tế trao đổi đơn giản như vậy, cái này còn đã bao hàm văn hóa trao đổi, quân sự trao đổi, còn có chính trị trao đổi. Về phần đóng quân quân đội, vậy thì rất tốt lễ tiết rồi, cái kia chính là Lưu Bân xếp vào tại trên thảo nguyên một con cờ, một cái có thể tùy thời tiến công thảo nguyên quân cờ. Tại trên thảo nguyên thành lập một tòa thành chỉ có thể cùng là ở trên thảo nguyên đinh rơi xuống một khắc cái đinh, Lưu Bân đại quân tùy thời cũng có thể quân ra thảo nguyên rồi. Cái này cũng yểm hộ tàng đem những người kia hành động. Hơn nữa Lưu Bân cũng chỉ là nói đóng quân nhất định được bộ đội, về phần cái này nhất định cụ thể có bao nhiêu, cái kia chính là xem Lưu Bân tâm tình như thế nào. Hắn cao hứng đóng quân một người cũng có thể, hắn hướng đóng quân 10 vạn đại quân, cũng không có ai dám nói cái gì. Những này ô hoàn người xuất hiện tại không đề cập tới ra điểm này, về sau khả năng chính là bọn họ lớn nhất nét bút hỏng. Bất quá có thể bị người Hán tộc dùng văn hóa phương thức dung hợp đến người Hán trong tộc, những này ô hoàn người đã có lẽ may mắn rồi. Bọn hắn dù sao đã trải qua một phen hưởng thụ, về sau bọn hắn cũng có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt, so về trên thảo nguyên trước kia sinh hoạt, muốn hạnh phúc khá hơn rồi, bọn hắn duy nhất mất đi chính là bọn họ những cái kia dã man rất lại phía sau truyền thống mà thôi. Chương 83, không tên sứ giả chứng kiến Khâu Lực Cư bọn hắn cũng đã đồng ý, biết rõ chính mình một lần nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì vậy hắn cũng mà bắt đầu cùng những người này ăn uống thả cửa bắt đầu. Sứ giả tại Khâu Lực Cư bộ lạc ở 3 ngày, thì mang theo Khâu Lực Cư bọn hắn chuẩn bị hòa thân nữ tử, còn có bọn hắn hồi trở lại quy cho lễ vật xuất phát. Trên thảo nguyên lễ vật phần lớn đều là những cái kia xúc vật còn có một chút quý trọng da lông, mà những vật này cũng chính là hiện tại Vũ Châu đang cần. Bốn vị ô hoàn đại nhân lúc này đầy tuyển nữ tử đều là bên trong tộc mình cùng mình huyết mạch tương đối gần, thậm chí tiểu là nữ nhi của mình. Hơn nữa Lưu Bân lúc này đầy cũng lấy ra nặng như vậy lễ hỏi, bọn hắn cũng không có ý tứ ra tay nhẹ, cho nên bọn hắn từng cái bộ lạc cũng lấy ra không thứ tốt. Tuy nhiên tại người Hán xem ra không phải rất quý trọng, nhưng là thắng tại số lượng không ít. Vì hộ tống những vật này, ô hoàn bốn vị đại nhân cũng cố ý theo trong bộ lạc xuất ra một ít dũng sĩ ven đường bảo hộ những người này cùng thứ đồ vật. Mà sứ giả cũng căn cứ Lưu Bân mệnh lệnh, đưa tới Trương Phi đại quân ven đường bảo hộ. Hiện tại Vũ Châu cùng Thảo Nguyên Châu giao giới, Mã Tặc đã không dám ở chỗ này qua lại rồi. Lưu Bân uy nghiêm còn tại đó, người tiên ti cũng không dám đến đánh lén, mà ô hoàn người càng là người trong cuộc, tự nhiên là sẽ không xuất thủ, cho nên bọn hắn những này biện pháp, để phòng người dĩ nhiên là vẫn đối với Lưu Bân trong lòng còn có bất mãn Công Tôn Toàn rồi. Công Tôn Toàn đã biết hòa thân chuyện này, đã biết ô hoàn những cô gái kia muốn đi Kế Châu thành tin tức về sau, thật đúng là ý định lại đánh lén một lần, thế nhưng mà lúc này đây có Trương Phi đại quân hộ tống, còn có ô hoàn người bảo hộ. Muốn hướng trước đó lần thứ nhất làm bộ mã tặc đánh lén đã là không thể nào đấy, trên thảo nguyên tuy nhiên mã tặc không ít, nhưng là cũng không có mấy vạn mã tặc nha. Công Tôn Toàn tuy nhiên hiện tại có mấy vạn bộ đội, nhưng là hắn cũng không dám cùng Lưu Bân chính thức trở mặt nha. Lưu Bân bây giờ là đường đường tấn vương cùng Vũ Châu mục, công kích hắn, đây không phải là muốn tạo phản sao? Chính mình không được phản tặc, trở thành thiên hạ chi mũi tên rồi. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất bộ đội của mình làm bộ mã tặc, kết quả thần bí mất tích sự tình, Công Tôn Toàn còn không có có tra rõ ràng đây này. Hiện ở nơi nào còn có công phu đi đánh lén Lưu Bân nha? Hắn cảm giác mình đối với thủ hạ bộ đội không chế tính còn chưa tới vị, bây giờ còn đang tích cực huấn luyện bộ đội đâu. Cho nên sứ giả một đoàn người trên đường bình an vô sự, rất thuận lợi chạy tới Kê Châu thành, mà Trương Phi bọn hắn tại đưa đến Lưu Bân địa bàn về sau, cảm thấy không có nguy hiểm gì rồi, ngay tại một lần phản hồi Thảo Nguyên, còn là của mình mã tặc tiêu diệt chiến đến rồi. Hắn hiện tại thật đúng là thích cái này một cái hành động, thật đúng là không muốn cứ như vậy trở về, lo lắng Lưu Bân sẽ để cho bọn hắn như vậy bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, lấy chính mình khoái hoạt thời gian muốn đã xong. Sứ giả đã đến Kê Châu thành trước, lúc trước hắn đã phái người cho Lưu Bân đưa tin, bảo hôm nay liền mang theo người chạy tới nơi này rồi. Đã đến trước cửa thành, quả nhiên thấy có người tại nên đón chính mình một đám người, dẫn đầu hay, vẫn là U Châu đệ nhất trọng thần Tuấn Úc. Những người khác cũng là U Châu một đám trọng thần, bất quá Lưu Bân còn có những cái kia võ tướng nhưng lại không ai trình diện. Cái này cũng rất dễ lý giải, cùng ô hoàn nhân hòa thân lại nói tiếp coi như là chính vụ trong phạm vi sự tình, Tuấn Úc những người này đương nhiên muốn tới chẳng rồi, mà U Châu quân chính chia lịa, lúc này đây ô hoàn người đến cũng không phải đại nhân bậc nào, chỉ là một ít cùng với thân nữ tử. Những cái kia võ tướng tự nhiên là không cần phải chẳng rồi. Về phần Lưu Bân, những này cùng với thân nữ tử sắp là nữ nhân của hắn rồi, nào có nhất gia chi chủ đi nên đón nữ nhân của mình đấy, càng có thể hôm những cô gái này còn không phải vương phi, thậm chí liền chắc phi cũng không phải. Lưu Bân đương nhiên là sẽ không ra tới đón tiếp bọn hắn rồi. Sứ giả đối với cái này tự nhiên cũng là rất rõ ràng đấy, cho nên hắn chứng kiến chỉ có Tuấn Úc những người này, cũng không có đổi tới cái gì kỳ quái, mà là cười cùng Tuấn Úc bọn hắn chào hỏi, nói ra, làm phiền biệt giá đại nhân còn có các vị đại nhân rồi. Tuấn Úc cũng cười, nói ra, thuộc bổn phận sự tình, theo lý thường nên đấy. Không biết sứ giả trên đường đi có thể bình an vô sự. Sứ giả cười, nói ra, nhiều lại gần Trương Dực Đức tướng quân dẫn người hộ tống, chúng ta trên đường đi coi như là bình an vô sự. Đại nhân, đây là ô hoàn người đáp lễ danh mục quà tặng, thỉnh đại nhân xem qua. Tuấn Úc nhận lấy mỗi tùy ý nhìn, sau đó hết lên đoàn xe đằng sau cái kia chút ít ô hoàn người, nói ra, ha ha. Những người này lúc này đây thật đúng là cam lòng, cho, ra tay nha. Tuy nhiên cũng không phải cái gì thứ đáng giá, bất quá khá tốt đều là chúng ta bây giờ cần có nhất đấy. Tin tưởng chúa công đã biết, cũng sẽ biết, thật cao hứng đấy. Tốt rồi, chúng ta không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm rồi, mọi người vào thành đi thôi. Không thể để cho những cái kia khách nhân ở chỗ này nghỉ ngơi nha. Bằng không thì bọn hắn lại cho chúng ta đây quá không có đạo đãi khách rồi. Dù sao cũng không phải vương phi cùng chắc vương phi, cũng không cần khổng lồ cái gì hôn lễ nghi thức, trực tiếp mang vào đi là được. Sứ giả cười, mang theo đám người kia, đi theo Tuấn Úc tiểu vào thành. Vào thành về sau, Tuấn Úc an bài nhân thủ, đem những cái kia ô hoàng người đãi xuống dưới nghỉ ngơi ăn cơm đi. Lúc này đây ô hoàng người đến đều là một ít người hầu, không có gì người trọng yếu, cho nên bọn hắn không cần tự mình đi cùng đi. Mà bọn hắn còn muốn đi vương phủ, tìm Lưu Bân báo cáo thoáng một phát lúc này đây thu hoạch, về phần mấy hòa thân ô hoàn nữ tử thì là có bọn hắn đưa đến vương phủ là được. Những này thân phận của cô gái đây này tiểu tương đương với người bình thường ra thị thiếp, không có cái gì quá không được đấy, các nàng thậm chí liền theo đại môn tiến vào vương phủ tư cách đều không có. Hòa thân chỉ là một cái thái độ, tỏ vẻ song phương nghĩ ra vô cùng hòa hợp, tỏ vẻ song phương quan hệ so sánh hòa hoãn, cũng không phải nói những cái kia hòa thân nữ tử địa vị đã bị nâng lên. Tuần lúc còn có sứ giả mang theo những người này tiến vào vương phủ, về phần cái kia bốn nữ tử thì là lại để cho người từ cửa hồng trực tiếp dẫn tới đằng sau chỗ ở. Bọn hắn tiến vương phủ, tìm người hướng Lưu Bân thông báo một tiếng, là ở chỗ này đã chờ đợi. Cái lúc này, Lưu Bân chính ở phía sau cùng Thái Diễm ở nơi nào đàm thơ luật tử. Lưu Bân hòa thân tin tức, Thái Diễm cũng biết, đối với chuyện này Thái Diễm cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn, nàng biết rõ cùng Ô Hoàn Nhân hòa thân đối, với U Châu mới có lợi, nàng cũng không lo lắng mấy cái dị tộc nữ tử, ưu sẽ khiến mình ở trong vương phủ địa vị trưởng. Cho nên nghe được có người đến thông báo hòa thân đội ngũ đã đến, tôi lúc cùng tên kia sứ giả ở phía trước cầu kiến thời điểm, nàng tựu dừng lại rồi, cười nhìn Lưu Bân nói ra, "Phu quân, đã ngươi có chuyện, như vậy chúng ta tiểu ngày mai lại tiếp tục à?" Lưu Bân cười, nói ra, "Cái kia tốt, để cho ta đi xem một cái, những người này mang đến cho ta cái gì kinh hỉ." "Đúng rồi, mấy cái nữ tử, ngươi đi an bài một chút đi. Nói như thế nào coi như là tiến nhà của chúng ta môn, ngươi bây giờ lại là trong nhà được nữ chủ nhân, không thể để cho người khác cảm thấy chúng ta vương phủ không có quý củ, không có lễ tiết." Thái Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, "Phu quân yên tâm, thiếp thân mình bạch đấy. Ngươi cho dù đi về bọn những cái kia chính vụ a, đừng cho các vị đại nhân đợi được quá lâu." Lưu Bân cười, nhẹ gật đầu, rời đi rồi hậu đường, về phía trước mặt tiếp khách đại điện đi đến. Về phần Thái Diễm thì là nhìn cái kia mấy vị nữ tử, an bài chỗ ở của các nàng rồi. Lưu Bân một người đi vào phía trước trong đại điện, chứng kiến Tuân Lục bọn hắn đang đợi, Lưu Bân hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ, sau đó ngồi xuống, đối với cái kia sứ giả nói ra, "Ngươi đi Ô Hoàn chỗ đó, tình huống như thế nào đây?" Đối với lẫn nhau thành phố tin tức, bọn hắn có phản ứng gì? Đã những cô gái kia đã kết quả đã đến, như vậy nói rõ hòa thân sự tình, xem như viên mãn hoàn thành, mà lẫn nhau thành phố tin tức là Lưu Bân cố ý dặn dò đấy, mặc dù nói lẫn nhau thành phố là trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì lẫn nhau thành phố đối với bọn họ có đại lượng chỗ tốt, nhưng là Lưu Bân thiết lập lẫn nhau thành phố có nhiều như vậy yêu cầu, là Lưu Bân tiến hành văn hóa dung hợp cùng khống chế thảo nguyên một cái trọng yếu cơ cờ, cho nên hắn rất quan tâm lẫn nhau thành phố tin tức. Vạn nhất những cái kia dị tộc bởi vì yêu cầu quá nhiều, hoặc là nhìn ra Lưu Bân mục đích mà giúp cho cự tuyệt, cái kia Lưu Bân kế hoạch thì phiền toái. Bởi vậy hắn ngay từ đầu tiểu hỏi thăm lẫn nhau thành phố sự tình. Chương 84, không tên sứ giả chứng kiến Lưu Bân đi lên tiểu hỏi thăm lẫn nhau thành phố sự tình, không dám chần chờ, vội vàng đem chuyện đã trải qua, còn có những cái kia Ô Hoàn người thái độ nói một lần, sau đó nói, "Chúa công, lẫn nhau thành phố đối với bọn họ trên thảo nguyên người có nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa bọn hắn còn muốn giúp bọn ta thành lập lẫn nhau thành phố địa điểm, tốt từ đó vớt chỗ tốt đây này." Đón lấy lại nói bọn hắn lúc ấy nói lời. Lưu Bân nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Như vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn hắn tâm động là tốt rồi, chỉ cần bọn hắn động tâm doài, kế hoạch của mình mới có thể thuận lợi tiến hành. Hắn quay đầu, đối với Tuân Úc nói ra, "Văn Nhược tiên sinh, lẫn nhau thành phố chuyện này tiểu giao cho ngươi rồi. Các ngươi mau chóng định ra một cái phương án, tranh thủ tại Tết âm lịch thời điểm, lại để cho lẫn nhau thành phố bắt đầu vận hành." Tuân Úc nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái này không có vấn đề, chúng ta U Châu hiện tại cái kia chút ít sản phẩm phản chính là bởi vì còn sớm đây này động ở làm kiến thiết, có chút động lại rồi. Tiến hành lẫn nhau thành phố, chính dễ dàng có một cái nguồn tiêu thụ. Hơn nữa trên thảo nguyên những vật kia cũng là chúng ta bây giờ cần có. Lẫn nhau thành phố là một cái giải quyết biện pháp tốt. Thế nhưng mà..." Tuân Lúc nghe xong thoáng một phát, có chút khó khăn nói, "Chúa công, cái khác cũng phải nói, thế nhưng mà ngươi yêu cầu lẫn nhau thành phố muốn tại Tết âm lịch mà bắt đầu vận hành, cái này có chút không thực tế rồi. Hiện tại toàn bộ U Châu đều đang tiến hành kiến thiết, chúng ta chỉ sợ điều không xuất ra nhiều người như vậy, đi kiến tạo cái này mới thành thị, hơn nữa 2-3 tháng muốn kiến thành một tòa thành thị, cũng là có chút điểm không thực tế đấy. Lúc này, có phải hay không sửa lại nha?" Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười, nói ra, "Ha ha, Văn Nhược tiên sinh, ta đã nói muốn tại Tết âm lịch trước khi kiến tạo tốt, tự nhiên là có tính toán của ta đấy, ta cũng cân nhắc qua hiện tại tình huống. Kỳ thật muốn tại Tết âm lịch trước hoàn thành cũng không phải cái gì không thực tế sự tình." Tuân Úc nghe xong có chút hiếu kỳ, đội vàng nói, "Kính xin chúa công chỉ điểm mười hai." Lưu Bân cười, nói ra, "Văn Nhược tiên sinh khả năng đã quên, bây giờ là mùa đông nha. Trên thảo nguyên nước đóng thành băng, chúng ta đại khái có thể tìm kiếm một cái tương đối gần nguồn nước địa phương, trước trồng chất một cái tường đất, sườn núi tiếp nước, một đêm thời gian, cái kia chính là một cái chắc chắn tường thành rồi. Tường thành kiến tạo tốt rồi, sau đó tiểu dùng xi măng lại ở bên trong chế tạo một cái, về phần bên trong kiến trúc, ngoại trừ trước tạo một cái thị trường bên ngoài, những thứ khác cũng có thể từ từ sẽ đến. Dù sao bên trong còn muốn đóng quân nhất định được binh sĩ đấy, đến lúc đó còn có thể lại để cho người lính kia nhóm hỗ trợ. Tin tưởng cái này chắc có lẽ không ảnh hưởng lẫn nhau thành phố vận hành đấy. Không biết Văn Nhược tiên sinh định như thế nào nha?" Tuân Úc nghe xong, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, "Ta nghĩ như thế nào không đến điểm này đây này. Có thể lợi dụng trên thảo nguyên khí hậu còn có hoàn cảnh nha. Ân. Trong thành kiến trúc cũng không phải dùng gấp gáp như vậy kiến tạo tốt, trước tiên đem tường thành kiến tạo tốt rồi, cũng có thể làm tốt phòng ngự biện pháp, bên trong kiến trúc, trước tiên đem thị trường kiến tạo tốt rồi, những thứ khác sẽ thấy xem cần chậm rãi kiến thiết. Như vậy cũng không trở thành ra cái gì sai lầm. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái kia kiến trúc giao cho những cái kia thương hộ tự hành kiến thiết, như vậy cũng có thể còn lại chúng ta rất nhiều công phu." Lưu Bân cười nói ra, "Ta chính là ý tứ này." "Ha ha, Văn Nhược tiên sinh quả nhiên là đương thời đại tài, có thể suy một ra ba. Như vậy xem ra, chuyện này giao cho ngươi, đích thật là thích hợp nhất đấy." Tuân Úc khách khí nói, "Chúa công khen chật rồi, đây đều là đi theo chúa công học được đấy. Bất quá chúa công, chuyện này còn có một vấn đề đấy, nếu như không giải quyết rồi, vẫn sẽ có rất nhiều phiền phải đấy. Lưu Bân có chút nghi hoặc nói, còn có vấn đề gì? Văn Nhược tiên sinh có lời gì, nhưng rằng không sao. Tuân Lúc bất đắc dĩ cười cười, nói ra, chúa công. Tuy nhiên ngươi bây giờ là U Châu mục, đương kim thánh thượng cho phép ngươi tự hành xử lý U Châu lớn nhỏ sự vụ, thế nhưng mà cái này tư tạo thành thị, cũng là vi triều đình kiêng kỵ sự tình, nếu như không cho triều đình biết rõ, thuộc hạ sợ có ít người hội, sẽ mượn cơ hội trong triều công kích chúa công. Cho nên, Lưu Bân nghe xong dĩ nhiên là chuyện này, không khỏi cười cười. Trước kia hắn thật đúng là không biết tư tạo thành thị là một cái tạo phản tội lớn, nhưng là hắn đi theo Trịnh Huyền học qua nhiều như vậy thời đại này chỉ thị, chính mình lại ngồi trên địa vị cao lâu như vậy, tự nhiên hay, vẫn là minh bạch điểm này đấy, đối với cái này một điểm, hắn cũng sáng sớm tiểu chuẩn bị xong đối sách. Cho nên hắn tiểu nói ra, ha ha, Văn Nhược tiên sinh yên tâm. Chuyện này căn bản là không cần lo lắng. Kỳ thật từ lúc trước đó lần thứ nhất ta tại Lạc Dương thời điểm, Hoàng thượng cũng đã đối với ta đã thông báo rồi, ta có thể tùy cơ ứng biến, đối với những cái kia dị tộc cũng có thể dựa theo ý của ta tiến hành. Hơn nữa lúc này đây đem làm ta nghĩ đến lẫn nhau thành phố thời điểm, ta cũng đã viết một phong tấu chương, lại để cho người đệ trình cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đã đáp ứng, cho nên Văn Nhược tiên sinh không cần phải lo lắng. Cho dù thực sự có người muốn cầm chuyện này, cùng ta khó xử, Hoàng thượng cũng sẽ không biết để ý đấy, cũng sẽ không biết trách chúng ta đấy. Lưu Bân biết rõ Hán Linh Đế là một cái yêu thích kinh thương người, nếu như mình đem cùng với những cái kia trên thảo nguyên dị tộc, lẫn nhau thành phố sự tình nói cho hắn biết. Dùng hắn là tiền như mạng cá tính, nhất định sẽ không phản đúng đích, nói không chừng còn có thể đại lực ủng hộ, tốt từ đó chia một ít chỗ tốt. Hắn liền quan chức tước vị cũng có thể tùy tiện mua bán, chớ đừng nói chi là cùng những này dị tộc việc buôn bán rồi. Chỉ cần mình thật có thể đủ cho hắn một điểm chỗ tốt, cam đoan sẽ không cùng những cái kia dị tộc mua bán những cái kia triều đình quy định đấy, không thể truyền lưu đến trên thảo nguyên cái kia chút ít vi phạm lệnh cấm đồ vật, tin tưởng hắn sẽ rất cam tâm tình nguyện. Sự thật cũng xác thực như thế. Hán Linh Đế nghe nói về sau, tự mình cho mình viết thơ, nói hắn cũng chuẩn bị ở trong đó tham gia dùng một bộ phận. Đã có Hán Linh Đế cam đoan cùng tham dự, chính mình còn có thể lo lắng người khác công kích sao? Mà Tuân Lúc nghe xong Lưu Bân lời mà nói, cũng không có nói cái gì nữa. Hiển nhiên cũng là muốn đã đến Hán Linh Đế loại này cá tính. Bất quá hắn cũng không nên nói cái gì. Đã Lưu Bân đã đem sở hữu tất cả vấn đề cũng đã suy nghĩ kỹ, hắn chỉ cần dựa theo mệnh lệnh tiến hành là được rồi. Lưu Bân lại nghĩ nghĩ, nói ra, qua một hồi, có lẽ sẽ có mới đích một đám nô lệ trở về. Các ngươi trước tiên có thể đem những đầy tớ này đặt ở U Châu, lại để cho bọn hắn trước tiên ở U Châu làm việc tay chân, mà theo những địa phương này điều một bộ phận lao công đuổi tới trên thảo nguyên kiến tạo thành thị. Tin tưởng có thể giải quyết lao công chưa đủ vấn đề. Hơn nữa hiện tại sau đích kiến thiết cũng tiến hành không sai biệt lắm, chủ đề công sự đã kiếm tông không sai biệt lắm, xi măng tiêu hao có lẽ không có lớn như vậy rồi, mà khác ta còn có thể hạ đạt mệnh lệnh, xi măng tạm thời không đối ngoại tiêu thụ rồi, toàn bộ dùng để kiến tạo cái thành phố này. Như bây giờ có lẽ có thể thỏa mãn kiến tạo cần rồi. Tuân Lúc nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa rồi. Lưu Bân lại hỏi thăm một ít chính vụ thượng diện vấn đề, xem không có chuyện gì rồi, Tiểu vừa cười vừa nói, ha ha, đã không có chuyện gì rồi, ta hãy đi về trước rồi. Nói như thế nào hôm nay cũng là bổn vương nạp tiếp thời gian nha. Bổn vương đương nhiên là phải đi về nhìn một chút rồi, hơn nữa vương phi cũng ở phía sau chờ ta đây này. Ha ha, hai vị, ta Tiểu không cùng các ngươi rồi. Các ngươi nếu như muốn lưu lại, nhấm nháp thoáng một phát vương phủ chủ nghệ, vậy các ngươi Tiểu lưu lại à? Dù sao ta là không cùng các ngươi rồi, chính các ngươi tùy tiện a, không nên khách khí. Ta đi trước. Nói xong cũng cười lớn rời đi. Tuân Úc cùng sứ giả nhìn nhau cười khổ một tiếng, bọn hắn lại không phải là không có địa phương ăn cơm, như thế nào lại lưu lại tại đây đây này, huống hồ Lưu Bân đã chạy đến đằng sau đi, bọn hắn cũng không có ý tứ lưu lại nha. Tuy nhiên Lưu Bân vẫn là không câu nệ tiểu tiết đấy, cũng ra vào võ tướng ở tại chỗ này ăn cơm, nhưng là bọn hắn với tư cách văn nhân hay là muốn chú ý thoáng một phát ảnh hưởng đấy, cho nên hai người bọn họ tiểu cùng một chỗ ly khai, bận rộn chuyện của mình. Chương 85, không tên Lưu Bân chạy đến đằng sau, trông thấy Thái Diễm có chút mất hứng ngồi ở trong hoa viên, tựa hồ tại đâu đó rầu rĩ không vui. Mà Trương Diễm thì là ở một bên an ủi nàng. Trương Giác còn có Trương Diễm phụ nữ hai cái hiện tại tiểu dừng lại ở Lưu Bân trong vương phủ. Trương Giác phụ nữ thân phận dù sao thái quá mức mẫn cảm, ở bên ngoài rất dễ dàng đưa tới người khác chú ý. Dù sao hiện tại U Châu có quá nhiều khăn vàng quân hàng tướng, nếu để cho bọn hắn đã biết Trương Giác thân phận, khó niệm sẽ không khiến cho một hồi rối loạn. Nếu để cho người khác biết rõ Lưu Bân thu lưu Trương Giác phụ nữ, vậy đối với hắn uy vọng chính là một cái trọng đại đả kích. Tại trong triều đình, Lưu Bân cũng không nên bằng giao. Hơn nữa cũng là bởi vì Trương Giác phụ nữ thân phận vô cùng mẫn cảm. U Châu lại có nhiều như vậy khăn vàng quân hàng tướng, Lưu Bân lo lắng bọn hắn ở bên ngoài sẽ cùng những người này cấu kết cùng một chỗ, đối với chính mình tại U Châu thống trị tán thành phiền toái, cho nên hắn an bài Trương Giác phụ nữ ở tại của hắn vương phủ đấy, đến một lần chính là vì tránh cho phiền toái không cần thiết, thứ hai cũng là vì có thể gần đây không chế Trương Giác phụ nữ. Trương Giác hai cha con tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên đối với muốn ở tại Lưu Bân vương phủ cách nhìn, cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao lấy Lưu Bân thân phận đây này có thể thu lưu bọn hắn đã rất khó được rồi, càng có thể hướng Lưu Bân còn đem một cái tổ chức tình báo giao cho Trương Diễm đến quản lý. Mà Trương Giác thân thể tuy nhiên trải qua trị liệu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là vẫn có chỗ không khỏe, dừng lại ở trong vương phủ tu dưỡng, cũng là một cái so sánh không tệ chú ý. Trương Diễm ngay từ đầu tại trong vương phủ còn có chút không thói quen, dù sao trong vương phủ tuy nhiên cũng có không thiếu nữ tử, nhưng có phải hay không Triệu Vũ loại này tiểu bất điểm, tiểu là một ít hạ nhân, cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, mà địa vị cũng không phải rất thấp đấy, trên cơ bản sẽ không có. nàng một người đương nhiên là có điểm không thói quen rồi. Bất quá tại Thái Diễm gả cho Lưu Bân về sau, nàng thì có bạn chơi. Thái Diễm tuy nhiên không biết Trương Diễm thân phận chân thật, nhưng là có thể có một cái học thức so sánh không tệ. Trương Giáp tuy nhiên là một cái xuống dốc mậu tài, nhưng là cũng là có nhất định được học thức đấy, hơn nữa học được độn giáp thiên thư, mà Trương Diễm lại là hắn con gái một, hắn đương nhiên là tận tâm dạy bảo rồi. Cho nên Trương Diễm cũng không giống như bình thường cùng khổ người ta nữ tử như vậy, rốt đặc cắn mai. Và hoạt bát sáng sủa đồng bạn, Thái Diễm vẫn là rất cao hứng đấy. Cho nên hai người quan hệ tiểu cùng ngày câu nệ, tại Lưu Bân bận rộn thời điểm, Thái Diễm tiểu là cùng Trương Diễm cùng một chỗ chuyện trò đấy. Cho nên nàng có tâm sự gì, cũng sẽ biết nói cho Trương Diễm đấy. Lưu Bân đối với Thái Diễm cùng Trương Diễm sự tình, cũng là có chỗ hiểu rõ đấy, hắn cũng không hy vọng thê tử của mình, như thời đại này nữ tử như vậy, xuất ra về sau, tiểu đại môn không xuất ra hai môn không được đấy, an tâm đại trong nhà giúp chồng con đỡ đầu, hắn cũng hy vọng thê tử của mình có thể có lý tưởng của mình, có thể sống được thoải mái một điểm, cho nên hắn hay vẫn là rất ủng hộ Thái Diễm cùng Trương Diễm giao bằng hữu đấy. Dù sao như vậy không những được lại để cho Thái Diễm qua cao hứng, còn có thể lại để cho hắn đối với Trương Diễm rất tốt khống chế. Chứng kiến Thái Diễm mất hứng, Lưu Bân thì có điểm nghi vấn, tiến lên hỏi, đây là làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi mất hứng? Nói xong nhìn Trương Diễm, tưởng rằng Trương Diễm nói cái gì lời nói, lại để cho Thái Diễm mất hứng. Kỳ thật cũng khó trách Lưu Bân hồi trở lại hoài nghi Trương Diễm, dù sao toàn bộ vương phủ đều minh bạch Thái Diễm tại Lưu Bân trong lòng địa vị, đều bởi vì đối với Lưu Bân kính sợ có phép, mà cũng đúng Thái Diễm kính sợ có phép. Hơn nữa Thái Diễm bản thân cũng là một cái đại tài nữ, phụ thân nàng Thái Ung lại là Lưu Bân thủ hạ đại thần, tuy nhiên Thái Diễm đối với người rất hòa khí, nhưng là người bình thường cũng không dám tại trước mặt nàng làm cái đấy. Dù là những đại thần kia cũng là đối với Thái Diễm cung kính đấy. Toàn bộ trong vương phủ cũng chỉ có Triệu Vũ còn có Trương Diễm cái này hai cái không có giác ngộ đến chính mình là khách nhân điên nữ tử sẽ cùng Thái Diễm khai mở hướng cái đó nở nụ cười. Nhưng là Triệu Vũ còn nhỏ, nói đúng là nói cái gì cũng sẽ không khiến Thái Diễm để ở trong lòng không có như vậy, còn lại dĩ nhiên là Trương Diễm rồi. Thái Diễm nghe được Lưu Bân văn hóa, miễn cưỡng cười vui nói, phu quân, không có gì, chỉ là có chút không thoải mái. Mà Trương Diễm nghe được Thái Diễm nói như vậy, có chút không cao hứng nói, ngươi sợ cái gì nha? Có cái gì mất hứng tiểu nói ra nha. Tên này nếu là phu quân của ngươi, những chuyện này lại là hắn gây ra đấy, ngươi không đúng hắn nói, hắn như thế nào sẽ biết? Đón lấy quay đầu, chứng kiến Lưu Bân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, thì có điểm khó chịu nói, này, ngươi đó là cái gì biểu lộ nha? Thái Diễm muội muội mất hứng, cũng không phải ta gây ra đấy. Ngươi làm gì thế hoài nghi ta nha? Những chuyện này đều là ngươi gây ra được không? Toàn bộ vương phủ dám đối với Lưu Bân nói như vậy đấy, cũng chỉ có Trương Diễm một người. Trương Diễm vốn tính cách cựu so sánh ngay thẳng, cánh tay phải lại không giống những người khác như vậy e ngại Lưu Bân, trái lại còn có chút đối với Lưu Bân xem không vừa mắt, hơn nữa ra vì loại nào đó tiểu nữ sinh tâm lý, cho nên vẫn đối với Lưu Bân nói chuyện rất không khách khí. Mà Lưu Bân từ khi đi vào cái thế giới này, đã thật lâu không có cảm nhận được loại này hiện đại nữ tính, hắn không thích thời đại này một ít lý giải, hắn không thích đối với người khác tiến hành quy lạy, cũng không thích người khác đối với hắn động bất động rượu quy lạy, có lẽ vẻ mặt bắt đầu còn một điều mới lạ cảm giác, nhưng là một lúc sau rồi thì có điểm mệt mỏi, cho nên đối với Trương Diễm loại này cùng hắn ngang hàng đối đãi người, lại để cho Lưu Bân có cảm thấy một điểm hiện đại khí tức, cho nên hắn một mực không có tổ chức Trương Diễm đối với thái độ của mình. Cho nên đối với Trương Diễm thái độ, Lưu Bân không có đổi tới có cái gì kỳ quái, nhưng là đối với Trương Diễm lời mà nói, Lưu Bân có cảm giác có chút kỳ quái. Trương Diễm lời mà nói, lại để cho hắn có chút sờ không được đầu óc, tại sao lại oán trách khởi ta rồi hả? Ta lại làm sai cái gì sao? Vừa rồi ta đi ra ngoài thời điểm, Thái Diễm vẫn là rất cao hứng nha. Vì vậy hắn tiểu nghi hoặc nói, tại sao lại trách ta rồi hả? Ta có lẽ không có gây Diễm Nhi sinh khí nha. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi muốn nói rõ ràng nha. Ta cũng không thể khoát tay ngươi oan uổng nha. Trương Diễm đang chuẩn bị lúc nói, Thái Diễm lôi kéo ống tay áo của nàng, nói ra, tỷ tỷ, đừng bảo là, chuyện này cũng không trách phu quân đấy, hắn cũng không biết tình đấy. Ngươi sao có thể quái phu quân đâu này? Ngươi cũng đừng có hơn nữa, bằng không thì người khác còn tưởng rằng ta rất keo kiệt đâu này. Hơn nữa như vậy, cũng làm cho phu quân rất khó làm đấy. Dù sao lấy sau đều là người một nhà rồi. Trương Diễm có chút không cam lòng nói, cái gì người một nhà nha? Các nàng lại đem ngươi trở thành người một nhà sao? Ngươi nha, tiểu là tâm địa quá thiện lương rồi. Ngươi có lẽ xuất ra ngươi với tư cách nữ chủ nhân khí độ. Nói cách khác, về sau ngươi hay vẫn là sẽ bị các nàng khi dễ đấy. Lưu Bân nghe xong, không khỏi nhíu mày, mất hứng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ Diễm Nhi rồi hả? Lưu Bân tuy nhiên bình thường đối với người rất hòa khí, nhưng là nếu như hắn người đối diện người rất tốt, nếu như ai dám phập phồng người nhà của hắn thân nhân, vậy hắn đối với những người khác cũng sẽ không khách khí. Thái Diễm hiện tại chính là của hắn chí thân, nghe được có người phập phồng Thái Diễm, hắn tự nhiên là mất hứng. Trương Diễm hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn không phải ngươi cái kia chút ít ấu hoàn tiểu lão bà. Cái gì thái độ nha? Thái Diễm muội muội hảo tâm đi hỏi han đơn cần, cho các nàng an bài chỗ ở, quan tâm cuộc sống của các nàng tập không thói quen, không nghĩ tới bọn hắn lại vẫn cho Thái Diễm muội muội bày sắc mặt, bày cái gì cái giá đỡ, thật đúng là tưởng rằng cái gì công chúa nha, Kim Chi Ngọc Diệp nha. Có gì đặc biệt hơn người đấy, các nàng đã tiến vào cái nhà này môn, thì nên biết, Thái Diễm muội muội hiện tại mới được là vương phủ nữ chủ nhân. Các nàng có lẽ được chia thành tôn thi. Lưu Bân, nếu như ngươi mặc kệ lời mà nói, vậy thì thay Thái Diễm muội muội chút giận, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta phập phồng ngươi cái kia chút ít tiểu lão bà nha. Trương Diễm cũng không phải khoác lác, nàng cũng là từ nhỏ tập võ đấy, hơn nữa nàng học tập hay, vẫn là trên giang hồ võ công, cùng trên chiến trường võ nghệ rất là bất đồng, toàn bộ vũ châu võ tướng bộ chiến lời mà nói, còn thực không có mấy người là đối thủ của nàng. Ngoại trừ Điển Vi thói quen bộ chiến, còn có thể đả bại nàng, mà ngay cả Trường Phi bực này mạnh tướng, đều tối đa cùng nàng đánh cho ngang tay. Nàng nếu như muốn giao hơn mấy nữ tử, tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Chương 86, không tên Lưu Bân nghe xong không khỏi sắc mặt lạnh xuống, hắn thật không ngờ mấy cái ô hoàn nữ tử, vậy mà như vậy không cảm thấy được, cũng dám tại hắn trong vương phủ, đối với vợ của hắn bày cái gì cái giá đỡ, thật đúng là gan lớn nha. Lưu Bân ở kiếp này đã không có cái gì thân nhân, cho nên hắn rất quý trọng gia ôn hòa. Hơn nữa hắn ở kiếp này bề bộn nhiều việc, vì thiên hạ đại thế, lao tâm lao lực đấy, hy vọng lúc nghỉ ngơi, có thể hưởng thụ thoáng một phát gia đình ôn hòa, cho nên hắn ghét nhất đúng là phá hư gia đình sự hòa thuận người. Hơn nữa hắn và Thái Diễm vừa mới kết hôn, đối với Thái Diễm đúng là như keo như sơn thời điểm, đối với Thái Diễm cũng chính là yêu mến thời điểm, nghe thế mấy cái còn chưa gặp mặt ô hoàn nữ tử, vậy mà ở chỗ này tự cao tự đại, phá hư sự hòa thuận gia đình hào khí, hắn đương nhiên không có cái gì sắc mặt tốt rồi. Thế nhưng mà còn không có đợi hắn lúc nói chuyện, Thái Diễm chứng kiến sắc mặt của hắn thay đổi, lo lắng Lưu Bân hồi sinh khí, hội sẽ trách tội Trường Diễm, hội sẽ giận dữ, cho nên tiểu đội và nói, phu quân, ngươi cũng không nên trách Trường Diễm tỷ tỷ, nàng cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không phải cố ý cho ngươi khó chịu đổi lấy. Về phần cái kia mấy vị ô hoàn tỷ muội, có thể là các nàng vừa tới, còn không thích ứng hoàn cảnh nơi này, có chút nhớ nhà, không yên lòng đấy, cũng không phải cho ta sắc mặt xem, cũng không phải bày cái gì cái giá đỡ, ngươi cũng không nên tức giận nha. Thái Diễm mặc dù không có bài kiến Lưu Bân tức giận bộ dáng, nhưng là nàng nghe phụ thân của mình đã từng nói qua, Lưu Bân tức giận biểu hiện thập phần đáng sợ. Hơn nữa nàng cũng biết Lưu Bân hiện tại ghét nhất đúng là trong nhà có người náo mâu thuẫn, châm ngòi ly gián. Cho nên nàng mới tranh thủ thời gian vì Trương Diễm còn có những cái kêu ô hoàn nữ tử khai mở năm đấy. Lưu Bân nghe xong, khoát tay áo, nói ra, Diễm Nhi an tâm, ta sẽ không trách tội Trương cô nương đấy. Ngươi cũng không cần thương tâm rồi, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý đấy. Hừ, bất quá có ít người hay là muốn đã bị giáo huấn mới sẽ minh bạch, tại đây cũng không phải là thảo nguyên, các nàng tới nơi này hòa thân, cũng không phải là công chúa xuất giá, của ta vương phủ không phải các nàng thảo nguyên, sẽ không để cho các nàng muốn làm gì thì làm đấy. Ngươi không cần phải xen vào rồi, chuyện này ta sẽ xử lý đấy. Chứng kiến Lưu Bân nói như vậy, Thái Diễm cũng không dám nói nữa cái gì, Lưu Bân đã có tức giận báo hiệu rồi, chính mình nếu như đang nói cái gì tựu ra vẻ mình là ở tránh phong châm lửa rồi. Mà Trương Diễm thì là thật cao hứng vỗ vỗ Lưu Bân bả vai, nói ra, này mới đúng mà. Lúc này mới như một cái có đảm đương nam tử hán đại trượng phu, đây mới là nhất gia chi chủ khí độ. Lưu Bân, không tệ, buồn cô nương coi trọng ngươi. Làm rất tốt, tương lai ngươi sẽ có tiền đồ đấy. Lưu Bân nghe nói như thế, không khỏi trợn trắng mắt, có đôi khi hắn cũng tại hoài nghi, Trương Diễm có phải hay không cũng là xuyên việt tới nhà. Bằng không nơi nào đến nhiều như vậy lời nói dí dòng nha. Còn coi được chính mình, cái này đều từ nơi này nghe tới nhà. Mặc dù có chút lời nói, mình cũng đã từng nói qua, nhưng là thằng này vận dụng cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Bất quá đây cũng là chính mình thưởng thức Trương Diễm một chỗ, có thể cho cái kia chính mình cảm nhận được hiện đại cái chủng loại kia không kiêng nể gì cả, lại để cho tại phía xa tha hương Lưu Bân có thể cảm giác được một điểm hiện đại hương vị. Hắn đối với Thái Diễm nói ra, tốt rồi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát ta. Ngươi cũng không muốn thương tâm rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, tiểu rời đi hoa biên, hướng dàn xếp những cái kia ô hoàn nữ tử sân nhỏ đi đến. Lưu Bân chỉ biết là dàn xếp những cái kia ô hoàn nữ tử đại khái phương hướng, cho nên trên đường hắn lại hỏi thăm thoáng một phát những hạ nhân kia. Đã biết cụ thể địa điểm về sau, Lưu Bân tiểu độ lấy bước chân, chậm rãi từ từ đi vào phòng bên trong, chứng kiến trong phòng có 10 cái thiếu nữ, bao nhiêu sửng sốt một chút, không phải chỉ có 4 cái sao? Như thế nào đống nhiên nhiều ra nhiều người như vậy nha? Bất quá chứng kiến ngoại trừ 4 nữ tử, những thứ khác mấy cái đều là một bộ nha hoàn cách ăn mặc, biết rõ những người này khả năng đều là cái kia 4 nữ tử của hồi môn nha đầu. Cũng tiểu hiểu rõ rồi, của hồi môn nha đầu cũng không phải người Hán độc quyền, Khâu Lực Cư mấy người bọn hắn đã một lòng muốn định nọ chính mình, đương nhiên hội sẽ dựa theo người Hán tập tục đến rồi. Hơn nữa như vậy cũng có thể nổi bật ra cái này 4 cái thân phận của cô gái đây này địa vị, cũng may Vương Phúc chúng có nhất định được địa vị, càng có thể cho những nha hoàn này hỗ trợ tranh thủ tình cảm. Lưu Bân nhìn chung quanh một vòng, khép mắt nói ra, mới vừa rồi là ai gây Vương phi mất hứng? Phải biết rằng nơi này là Đại Hán, là U Châu Tấn Vương phủ, không phải các ngươi ô hoàn người Thảo Nguyên. Về sau tốt nhất nhìn lại thân phận của mình, không muốn làm ra vượt qua thân phận của mình chuyện ngu xuẩn đến. Lưu Bân chuẩn bị trước cảnh cáo các nàng thoáng một phát. Hắn bình thường là không đánh nữ nhân đấy, càng có thể hướng những này chính là hắn về sau nữ nhân. Nghe được Lưu Bân nói chuyện, một cái tiểu thư cách ăn mặc nữ tử không cam lòng nói, ngươi là người nào? Vậy mà dám ở chỗ này giáo huấn chúng ta? Phân tôn ti. Hừ, ngươi ở nơi này giáo huấn chúng ta, có phân tôn ti sao? Các nàng vốn đều là trên thảo nguyên công chúa cấp bậc người, đối với mấy người muốn cùng nhau gả cho một cái chưa bao giờ gặp mặt nam tử, trong nội tâm tự nhiên là mất hứng. Mặc dù nhưng cái này người xác thực có đệ nhất thiên hạ uy danh, nếu như chỉ là điều này cũng làm cho mà thôi, dù sao trên thảo nguyên nữ tử hay vẫn là rất sùng bái anh hùng đấy, nhưng là người kia đã có thế tử, mà các nàng dĩ nhiên là muốn làm thiếp thất thân phận gả cho Lưu Bân đấy, thậm chí ngay cả theo đại môn trải qua tư cách đều không có, cũng không có cái gì hôn lễ nghi thức, cứ như vậy đem các nàng cưới vợ vào được, cái này làm cho các nàng như thế nào hội sẽ cao hứng đâu này. Cho nên tại tiến vào vương phủ, các nàng tiểu rất không cao hứng, tại Thái Diễm đến thời điểm, các nàng chứng kiến Thái Diễm mặc dù nói lời nói khách khí, nhưng là cũng khắp nơi hiện ra nữ chủ nhân thân phận, làm cho các nàng càng là hoàng thúc đây này vừa lên, cho nên bọn họ tiểu đối với Thái Diễm châm chọc khiêu khích đấy, dù sao bọn hắn đông người nhiều miệng, Thái Diễm cũng nói bất quá bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa đi một cái gọi là nữ chủ nhân, vậy mà lại chạy tới một người mở miệng giáo hơn các nàng. Các nàng tự nhiên là phải phản kích rồi. Tại các nàng đến thời điểm, phụ thân của các nàng hoặc là bộ lạc thủ lĩnh đã thông báo các nàng, cho ngươi cho đoàn bọn hắn kết nhất trí, như vậy mới có thể tại trong vương phụ sinh tồn. Lưu Bân nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta là người như thế nào? Hừ, ngay cả ta cũng không biết, thiếu, thiệt thòi, các ngươi còn dám ở chỗ này làm càn. Ta chính là Đại Hán Tấn Vương, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Thái Úy, Ú Châu Mục, Lưu Bân. Cũng chính là các ngươi về sau phu quân. Hiện tại ta có tư cách giáo hơn các ngươi a. Ân. Nói xong còn cố ý quét mắt các nàng thoáng một phát. Những cô gái này nghe xong trước mắt người trẻ tuổi này tiểu là uy danh hiển hách Lưu Bân, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lưu Bân tại trên thảo nguyên thế nhưng mà có thể dừng lại tiểu nhi khóc gãy cái chủng loại kia hung nhân nha. Các nàng tuy nhiên sùng bái anh hùng, nhưng là đối với Lưu Bân, các nàng hay vẫn là rất sợ hai đấy. Đối với Lưu Bân thân phận, các nàng đương nhiên là rất rõ ràng được rồi, cũng biết lúc này đây bọn hắn sở dĩ cùng một chỗ xuất ra, tiểu là bộ lạc của bọn hắn muốn định bợ Lưu Bân, miễn cho Lưu Bân giận dữ. Cho nên đã biết trước mắt tiểu là Lưu Bân, các nàng đương nhiên là sợ hãi Lưu Bân đối với các nàng vừa rồi hành vi nổi giận. Các nàng đó cuộc sống sau này tiểu không dễ chịu lắm, trong bộ lạc mục đích chỉ sợ cũng khó có thể đã đạt thành. Cho nên bọn họ đều tranh thủ thời gian quỳ ngã xuống trên mặt đất, nói ra, thiếp thân bái kiến vương gia. Vừa rồi thiếp thân ngôn ngữ xông tới vương gia, kính xin vương gia thứ lỗi. Lưu Bân hừ lạnh một tiếng, nói ra, thứ lỗi. Hừ, các ngươi xông tới ta không sao, bổn vương rộng lượng, có thể tha các ngươi vô tội. Nhưng là vương phi hảo ý đến bang, giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi vậy mà làm cho nàng không vui. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Vương phi chính là vương phụ nữ chủ nhân, nàng có tư cách xử lý trong vương phủ lớn nhỏ sự vụ. Các ngươi hiện tại làm cho nàng không nể mặt, nàng về sau như thế nào trong vương phủ dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, nhà. Muốn các ngươi muốn khẩn cầu tha thứ, đang còn muốn trong vương phủ tiếp tục sống được lời mà nói, vậy thì đi khẩn cầu vương phi, khẩn cầu nàng thông cảm. Nói cách khác, các ngươi từ đâu tới đây, hay vẫn là chạy về chỗ đó a? Buồn vương ghét nhất đúng là những cái kia lại để cho gia đình không hòa thuận người. Lưu Bân lời mà nói, lại để cho Ô Lệ Á những người này sợ tới mức nơm nớp lo sợ đấy. Ô Lệ Á nói ra, thiếp thân đã minh bạch. Thiếp thân lập tức đi ngay khẩn cầu vương phi thông cảm. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, nhớ kỹ, về sau tại trong vương phủ, không muốn không khôn ngoan cử động, an phận thủ thường. Nói xong cũng bay người đã đi ra. Ô Lệ Á mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ô Lệ Á dẫn đầu, đi tìm Thái Diễm, khẩn cầu tha thứ rồi. Thái Diễm đương nhiên là rất lớn độ tha thứ các nàng rồi, mà Trương Diễm thì là ở một bên đối với các nàng châm chọc khiêu khích. Bất quá Ô Lệ Á các nàng cũng nhìn xuống. Cái này gia đình phong ba cuối cùng bình tĩnh đi xuống. Lưu Bân về sau có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc. Chương 1, 3 năm sau thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua rồi 3 năm thời gian. Tại 3 năm này trong thời gian đã xảy ra không ít sự tình, đầu tiên Vũ Châu trải qua mọi người vất vả kiến thiết, đã có rất lớn đổi mới rồi, thành trì rực rỡ hẳn lên, lương thực cũng là mùa thu hoạch lớn, mọi người sinh hoạt đã nhận được cực lớn cải thiện. Bởi vì lương thực mùa thu hoạch, mọi người lương thực đều có dư, cho nên gia súc nghiệp cũng đã nhận được cực lớn phát triển. Gia súc nghiệp phát triển lại kéo nghề phụ phát triển, nghề phụ phát triển có chạm vào công thương nghiệp phát triển. Hiện tại Vũ Châu khắp nơi đều có các loại tác phường, tại Lưu Bân kéo xuống, Vũ Châu buôn bán phát triển nhanh chóng, các nơi thương nhân không ngừng tuần hướng Vũ Châu, cái này lại chạm vào thu thuế đề cao. Thu thuế gia tăng, Vũ Châu yên ổn phồn vinh, lại để cho Lưu Bân rốt cục có thể thoát khỏi tài chính khẩn trương trói buộc, hắn lại một lần nữa tiến hành tăng cường quân bị, hiện tại hắn dưới trướng đại quân đã đạt đến 10 vạn. Hắn hiện tại khống chế mấy cái quận đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Lưu Bân dưới trướng đại quân, cơ hồ từng cái đều trải qua tại trên thảo nguyên chém giết, hơn nữa vất vả huấn luyện, từng cái cũng có thể xem như tinh binh rồi. Mà những năm kia nhẹ đích các tướng quân cũng thông qua thực chiến, thời gian dần qua bồi dưỡng được tài năng quân sự của mình rồi. Lưu Bân cảm thấy hiện tại Vũ Châu quân đã là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ quân rồi, tự là triều đình Nam quân còn có Bắc quân, tại Vũ Châu quân trước mặt cũng có phải hay không đối thủ. Mà Cam Linh huấn luyện hải quân cũng là mới gặp gỡ hiệu quả, bọn hắn hiện tại đã thường xuyên xúc phạm đi xa, tiến hành quân sự huấn luyện dã ngoại rồi. Còn bắt đầu tiêu diệt một ít hải tặc cái gì đấy. Mà Lưu Bân đã ở hải quân thành hình thời điểm, tổ kiến trên biển thương đội, khai thác trên biển thị trường, hiện tại bọn hắn thương đội đã cùng siêu huyễn làm được, còn có Nhật Bản cái kia chút ít hòn đảo bắt đầu kinh thương rồi, xa thậm chí đạt tới Nam Dương chư hòn đảo, thậm chí còn cùng một ít Tây phương thương đội đón đầu. Phải biết rằng tại Hán triều thời điểm, ngoại trừ trên đường con đường tơ lụa, còn khai thác một cái trên biển con đường tơ lụa, cho nên Lưu Bân thương đội mới có thể làm được lớn như vậy. Mà ở trên thảo nguyên lẫn nhau thành phố thành thị, cũng sớm mà bắt đầu kinh doanh, Lưu Bân mệnh danh là Phi Mã Thành, Phi Mã Thành lẫn nhau thành phố bắt đầu, lại để cho trên thảo nguyên đại bộ phận xúc vật giao dịch đều ở đây ở bên trong tiến hành. Ô hoàng người, người thiên ti, thậm chí còn có người hung nô đều chạy đến nơi đây giao dịch, Lưu Bân cơ hồ khống chế được toàn bộ thảo nguyên giao dịch. Lẫn nhau thành phố lại để cho Lưu Bân ngoại trừ đạt được đại lượng thu thuế, tài chính gia tăng không ít, còn khống chế ở trên thảo nguyên ngựa hướng Trung Nguyên lưu thông. Hiện tại Trung Nguyên muốn mua một con ngựa đều rất khó, tự là triều đình muốn mua ngựa, cũng muốn thông qua Lưu Bân mới có thể mua được. Ngựa ở thời đại này thuộc về vật tư chiến lược, nếu như Lưu Bân thật có thể khống chế được ngựa giao dịch, dùng sau thiên hạ đại loạn rồi, những cái kia chư hầu muốn tổ kiến kỵ binh bộ đội thì phiền toái. như vậy kỵ binh của mình sẽ vô địch thiên hạ rồi. Mình muốn thống nhất thiên hạ, tiểu dễ dàng rất nhiều rồi. Hơn nữa những năm này mặc dù không có cái gì đại chiến loạn, nhưng là thiên hạ hay, vẫn là không thể nói là quốc thái dân an, hay vẫn là thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng trôi dạt khắp nơi, mà Lưu Bân Vũ Châu lại là công khai tuyển nhận dân chạy nạn, chỉ cần là dân chúng đã đến Vũ Châu, đăng ký tạo sách về sau, cũng có thể phân đến thổ địa, quan phủ còn phân phối lương thực, còn có thể đi tác phường bên trong chế tác kiếm tiền, cho nên có rất nhiều không nhà để về, hoặc là trôi dạt khắp nơi dân chúng đều nguyện ý đổi tới Vũ Châu ở lại, hiện tại Vũ Châu tổng miệng người đã đột phá 400 vạn người rồi. Cơ hồ cùng Ký Châu miệng người không kém là bao nhiêu rồi. Hơn nữa cái số này vẫn còn bay lên chính giữa. Cái số này hay, vẫn là chỉ Lưu Bân khống chế mấy cái quận huyện, còn không kể cả mấy cái hắn không có khống chế địa phương. Ngoài ra tiểu là Lưu Bân đã huấn luyện tốt rồi những cái kia phi ưng còn có bổ câu đưa tin, hơn nữa thông qua thương đội, tại cả nước đều có bí mật trú điểm, bộ đội còn có tổ chức tình báo cũng bắt đầu sử dụng những này phương pháp truyền tin rồi. Hơn nữa Lưu Bân ba cái tổ chức tình báo cũng là phát triển nhanh chóng, đặc biệt là thông qua cuối cùng một cái tổ chức tình báo, hắn và những cái kia khăn vàng quân Dương Nghiệt cũng có liên lạc, hơn nữa còn âm thầm ủng hộ bọn hắn, bắt đầu khống chế bọn hắn. Chỉ cần thời cơ đã đến, Lưu Bân có thể hấp thu chuyển hóa những người này, biến thành thủ hạ của mình. Ngoài ra tiểu là Công Tôn Toản những năm này cũng trung thực không ít, Lưu Bân thế lực trải qua nghỉ ngơi và hồi phục về sau, Công Tôn Toản mấy ngàn tên lính thần bí mất tích, Công Tôn Toản thì có điểm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, đặc biệt là cùng Ô Hoàn nhân hòa thân về sau, Công Tôn Toản địa bàn bị Lưu Bân cùng Ô Hoàn người địa bàn kẹp ở giữa, hắn tự nhiên là càng thêm không dám có cái gì không khôn ngoan cử động rồi, hắn cũng chỉ có dốc sức liều mạng mở rộng thế lực của mình rồi. Triều binh mãi mã, mở rộng quân đội. Mặt khác tiểu là Hán Linh Đế những năm này cũng là trôi qua rất thoải mái. Lưu Bân cùng trên thảo nguyên những người kia lẫn nhau thành phố, hắn cũng là có công ty cổ phần đấy, hơn nữa những năm này hắn bán quan bán tước vị, tự nhiên là tài nguyên quần quật rồi. Hơn nữa hắn cũng muốn sống được càng lâu một chút, cho nên hắn một mực dựa theo Lưu Bân giáo hắn cái kia chút ít dưỡng sinh chi đạo làm lấy rèn luyện. Cho nên hai năm qua hắn tuy nhiên hay, vẫn là hoang dâm vô độ, nhưng là thân thể nhưng vẫn có thể duy trì được. Cho nên hiện tại Lưu Bân vẫn là có thể rất an tâm phát triển thế lực của mình, chỉ cần Hán Linh Đế bất tử, như vậy thiên hạ đại loạn muốn đẩy về sau chỉ. Mặt khác, Trương Nhượng bọn hắn cũng cùng Lưu Bân bảo trì mật thiết liên hệ, hiện tại đại tướng quân Hà Tiến càng ngày càng khoa trương, bọn hắn vì bảo trì quyền thế của mình, đương nhiên muốn dựa vào Lưu Bân, đến cùng Hà Tiến đối kháng rồi. Bọn hắn hiện tại đã có muốn đem Lưu Bân điều hướng trung ương ý tứ. Mà Hà Tiến bởi vì đã có Công Tôn Toản đầu nhập vào, hơn nữa hai năm qua Lưu Bân tận lực ít xuất hiện, phát triển thế lực của mình, tựa hồ đối với triều đình không có ý kiến gì, cho nên Hà Tiến mà bắt đầu đối với Lưu Bân không cho là đúng rồi. Mà theo hai vị hoàng tử niên kỷ gia tăng, Hà Tiến truyền thống những cái kia văn võ đại thần, yêu cầu Hán Linh Đế mau chóng lực hoàng tử Biện Vi thái tử. Hán Linh Đế tuy nhiên không thích Lưu Biện, lo lắng hơn Hà Tiến thế lực lớn tăng, nhưng nhìn tại nhiều như vậy văn võ đại thần phân thượng, cũng không thể hoàn toàn cự tuyệt, cho nên hắn cũng chỉ có thể một mực kéo dài mệnh lệnh này. Hy vọng Lưu Bân mau chóng cùng Hà Tiến đối kháng, không cho Hà Tiến kiêu ngạo như vậy. Mà Lưu Bân quanh thân thế lực, Hoàng phủ Tung đã có Ký Châu Mục bị điều hướng trung ương rồi, tân nhiệm Ký Châu Mục chính là thân là Hán thất dòng họ Lưu Ngu. Tịnh Châu Mục thì là có Đinh Nguyên đảm nhiệm. Lưu Ngu vốn là muốn làm Vũ Châu Mục đấy, bất quá đã có Lưu Bân, hắn đành phải đi làm Ký Châu Mục rồi, bất quá hắn hay, vẫn là rất thích gì đấy, dù sao Ký Châu chính là đệ nhất thiên hạ đại châu, lại tương đối giàu có, tổng so Vũ Châu cái loại nơi nghèo nàn chi địa mạnh hơn nhiều rồi. Mặc dù nói Vũ Châu những năm này phát triển rất nhanh, nhưng là đại bộ phận người vẫn cảm thấy Ký Châu nếu so với Vũ Châu cường. Lưu Ngu cũng là rất thích gì đi Ký Châu tiền nhiều rồi. Lưu Bân đối với cái này cục diện cũng là rất thích gì đấy, Đinh Nguyên cùng Lưu Ngu cũng không phải cái loại nơi rất người có dạ tâm, đặc biệt là Lưu Ngu, hắn muốn cũng không phải là cái loại nơi tương đối mạnh thế người, có loại người này làm hàng xóm, Lưu Bân có thể yên tâm phát triển. Mà Đinh Nguyên cũng không cần như thế nào lo lắng, tuy nhiên dưới tay hắn có một cái dạ tâm thật lớn Lưu Bố, nhưng là hiện tại Lưu Bân đối với Lưu Bố, căn bản là không thế nào để ý, Lưu Bố võ công tuy nhiên tinh diệu tuyệt luân, nhưng là cũng không nhất định là đối thủ của mình, hơn nữa Lưu Bố chỉ là cái dung của thất phu, đối với toàn bộ đại cục căn bản là khởi không đến cái tác dụng gì. Mình cũng căn bản sẽ không để ý hắn. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn rồi, Đinh Nguyên vào kinh rồi, Tịnh Châu tiểu là địa bàn của mình rồi. Nói như thế nào mình cũng là đường đường tân vương, chính mình gặp thấp ngay tại Tịnh Châu đấy. Tịnh Châu quần long vô thủ, còn không phải từng phút đồng hồ mượn ở dưới sao? Mà Ký Châu Lưu Ngu tin tưởng cũng không dám cùng mình là địch, hơn nữa Lưu Ngu tại trong lịch sử chính là một cái người hiền lành, mình bây giờ nói như thế nào cũng là hắn đồng tông, hắn tự nhiên là muốn xem một chút mặt mũi đấy. Lưu Ngu tọa trấn Ký Châu, đối với Lưu Bân là có tệ có lợi. Có lợi địa phương tiểu là có thể giúp mình ngăn trở phía nam cái kia chút ít chư hầu, có thể dẫn dắt rời đi chư hầu ánh mắt, mình có thể an tâm phát triển, tùy thời tiến vào thảo nguyên. Khai cương quách thổ. Hai hại tiểu là Ký Châu là ưu châu xuôi nam phải qua đấy, Lưu Ngu tọa trấn Ký Châu, chính mình sẽ không có lấy cớ chiếm đoạt Ký Châu rồi, mình muốn tiến vào trung nguyên nội địa muốn tiền thoái rất nhiều rồi. Bất quá thiên không hề chắc phong vân, có trời mới biết Lưu Ngu đến lúc đó có thể hay không xảy ra chuyện gì xong đời, cho nên điểm này, ngược lại là không cần phải lo lắng. Phản chính tự mình có rất nhiều thời gian. Chỉ cần không phải có người thống nhất thiên hạ rồi, tụ tập cả nước chi lực, đến tiến công Vũ Châu, dùng Vũ Châu thực lực bây giờ, có thể là có thể chống lại đấy. Hơn nữa muốn thống nhất thiên hạ, không có hơn 10 trên 100 năm thời gian, bọn hắn những người kia căn bản là không cần nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.